Chương 29, để tuyến một ngẫu. Hiểu chút đường đạn, 1, 2, chương 29, để tuyến một ngẫu. Hiểu chút đường đạn, 1, 2, ngươi thật nghe không rõ sao? Bị Đông hơi nhếch khóe môi lên lên u lãnh độ cong, nàng không tin, lấy Diệp Thiên trí tuệ nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý ở ngoài lời. Diệp Thiên hơi biến sắc mặt, nhắm mắt nói, còn xin lão sư chỉ rõ. Hừ, lão cá. Bị Đông ngọc thủ đập vào Diệp Thiên trên đầu, phát ra hừ lạnh một tiếng. Giống như là đem Diệp Thiên xem như để tuyến một ngẫu giống như, lấy một loại kỳ quái, quét ngang dựng lên tư thế, chậm rãi rơi vào tử đẳng cư bên ngoài. Bị Đông đưa tay nắm nuốt Diệp Thiên cái cằm, để hắn quay đầu nhìn mình, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lão sư, giáo hoàng không cho được ngươi, lão sư có thể cho ngươi tìm đến. Ngươi nghe rõ sao? Cô Diệp Thiên ngửa đầu nhìn xem Bị Đông tắm rửa dưới ánh mặt trời má đẹp, không cảm giác được mảy may ấm áp. Cái này sao làm muốn coi hắn là thành độc chiếm giống như? Lão sư, ngươi cái này có phải hay không đang uy hiếp ta a? Diệp Thiên chê cười nói, hắn là không nghĩ khuynh hướng ai, dù sao hai bên ăn sạch mới càng phù hợp lợi ích của hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Bị Đông ánh mắt hiện lạnh, hứng hờ địa rơi vào Diệp Thiên trên cổ. Ngọc thủ buông ra cái cằm, chậm rãi cầm đi qua. Ta cầu thả. Diệp Thiên trong lòng kêu to không tốt, vội vội vàng vàng gật đầu đồng ý, ta hiểu được. Thật hiểu rõ. Lão sư, ngươi phải tin tưởng ta cái này nhiệt tình hiếu tâm a. Diệp Thiên cuối cùng là lựa chọn tính tạm thời khuất phục. Bị Đông nữ nhân này, nói như vậy nhiều không ở ngoài chính là muốn bức bách hắn đứng đội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Bị Đông đối với hắn coi trọng trình độ đơn giản vượt chỉ tiêu. Nhưng cái này hoàn toàn không cần thiết ta. Hắn thiên phú là tốt, là có chút không bằng, nhưng cái này cũng không cải biến được hắn chính là đứa bé sự thật ta. Không nói không có tư cách, chính là có, hắn cũng căn bản không có năng lực đi quản thiên tầm tật cùng Bị Đông mấy chuyện hư hỏng kia. Hắn từ đầu đến cuối liền không có ý định đi lẫn vào. Làm thực vật hệ hồn sư, Diệp Thiên hắn hiện tại chỉ muốn cầu, ổn ôm một đánh. Trước tiên đem đẳng cấp luyện đi lên, đem nên cầm cơ duyên nắm bắt tới tay, đó mới là đạo lý quyết định. Thử, cầu thí hiếu tâm. Ta nhìn ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bị Đông không nói nhìn xem bị nàng một lần nữa xách trong tay tiểu quỷ, mềm không ăn, không phải ăn cứng rắn. Thật sự là mười phần thấp hèn. Quan tài coi như xong, không cần thiết á lão sư. Diệp Thiên nhìn xem trước mặt lãnh diễm xinh đẹp dung nhan, không có nửa phần kiểu diễm ý nghĩ. Hắn nhất định phải cho thấy lập trường của mình, bảo đảm ích lợi của mình. Làm đệ tử, ta là tuyệt đối trợ giúp lão sư ngươi làm vũ hồn điện người nói chuyện, nhưng ta chính là đứa bé à, miệng ta bên trong không nói quyền. Bị Đông nhíu mày. Tiểu quỷ này tại nói hiệu nói vượn chút cái gì? Nàng thời điểm nào nói qua, nàng muốn làm hạ nhiệm giáo hoàng. Tiểu quỷ này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lão sư, đệ tử hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện. Nhưng là ngươi yên tâm, dù là giáo hoàng bệ hạ thật cho ta hồn cốt, cũng không cải biến được ta đối với ngươi một mảnh chân thành, ta vĩnh viễn là ngươi tuyệt đối trực hệ, trung thành nhất mã tử. Nghe xong Diệp Thiên lời nói điên cuồng, Bị Đông cuối cùng hiểu rõ Diệp Thiên muốn nói chút cái gì, lại không bị khống chế nở nụ cười. Tuy là đang cười, nhưng Bị Đông trên mặt lạnh lùng không chút nào không ít. Hiển nhiên là bị tức cười. Diệp Thiên a Diệp Thiên, ta thật sự là không biết, ngươi đến tột cùng ở đâu ra như thế ra mặt dày. Đem lòng tham không đáy miêu tả đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bị Đông căm tức nắm nuốt Diệp Thiên khuôn mặt. A cái này, lão sư ngươi điểm nhẹ, ta đây đều là lời từ đáy lòng a. Diệp Thiên hai chân loạn đạp, vẫn như cũ biểu trung tâm. Lời từ đáy lòng. A. Bị Đông cười lạnh, không khỏi không cảm khái nói, ngươi tiểu quỷ này, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn giàu hơn nhiều. Luôn một muốn trợ giúp ta làm giáo hoàng, kết quả lại là không nỡ cùng hiện tại giáo hoàng phân rõ giới hạn. Mở mắt nói chuyện ma quỷ, chính ngươi tin sao? Ta đều thay ngươi cảm thấy trơ trẽn. Bị Đông nắm nuốt Diệp Thiên khuôn mặt lắc lắc, gặp Diệp Thiên còn muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng, lập tức trầm giọng ra lệnh, tốt ngậm miệng. Nhìn ta con mắt, nghe ta nói. Diệp Thiên có chút choáng váng, bụng mặt, nhẹ gật đầu. Ngươi nghe kỹ cho ta. Bị Đông đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Diệp Thiên cái mũi, hạ giọng, vô cùng nghiêm túc nói, ta mặc kệ ngươi nói có đúng không là thật tâm nói. Tóm lại, ta muốn cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đối ta còn hữu dụng, liền không có sợ hãi. Nếu là ngươi dám ngỗ nghịch ta ý tứ cùng thiên tầm tật đứng ở cùng một chỗ, cũng đừng trách lão sư thanh lý môn hộ. Còn như cái khác, hắn đưa cho ngươi hồn cốt ngươi có cầm hay không, ta đều không quan tâm, dù sao ta đồng ý đưa cho ngươi một cốt, không cho phép ngươi cự tuyệt. Không phải, làm thịt ngươi. Cuối cùng nhất ba chữ, Bị Đông cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, hai mắt trở nên đỏ bừng, nồng đậm sát khí để Diệp Thiên thiết thực cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nhịn không được phát run. Lần này, hẳn là triệt để hiểu rõ đi. Tiếng nói vừa ra, Bị Đông liền đem Diệp Thiên buông xuống, phủi tay, hai tay chống lạnh, quay chung quanh ở bên cạnh sát khí tán đi. Diệp Thiên bị kia ánh nắng nhất sái, lạnh nóng giao thế giới, nhịn không được run lên cái giật mình, liên tục gật đầu. Ừm ân, ta tuyệt đối trợ giúp lao sư làm giáo hoàng. Loại lời này ngươi tốt nhất nói ít. Bị Đông nhíu mày cảnh cáo nói, nhưng cũng không có giải thích chút cái gì. Chỉ cần Diệp Thiên sẽ không cùng Thiên Tầm Tật quan hệ mật thiết là được. Có một số việc, nàng không hy vọng càng nhiều người biết. Đi. Bị Đông cúi người, lại nhéo nhéo Diệp Thiên có chút hải nhi mập khuôn mặt. Cứ như vậy đi nói xong. Lắc lắc Diệp Thiên khuôn mặt, Bị Đông liền nhanh chân đi tiến vào tử đằng cu di. Ngay sau đó nhăn lại cái mũi, ngửi được một chút mùi thuốc. Có chút kỳ quái địa hít hà đầu ngón tay. Theo tu vi biến hóa, càng ngày càng tâm sao. Xem ra sau này sẽ là cái không thế nào an phận ra hỏa. Bị Đông lẩm bẩm một tiếng, biến mất trước cửa. Thật quá mức, bóp nghiệt còn. Diệp Thiên đứng tại cổng, tức giận xoa mặt. không khỏi có chút may mắn, cũng may hắn đáp ứng ban đầu bái sư, không phải hắn có thể đã sớm lành lạnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thiên liền cảm nhận được, trong tay không có kiếm sẽ chỉ mặc cho người khi dễ đạo lý. Hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Có thể ăn vật hệ trung quy là thực vật hệ, thực lực bản thân không được, chỉ có thể dùng điểm ngoại lực. Diệp Thiên tấm kia khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc lên. Hắn vị này gà mở đạo trường, xem ra không thể chỉ là hiểu chút đan đạo, có lẽ còn phải hiểu chút đường đạn mới được. Liên như thế xử lý, nói tóm lại, thử qua mới biết được hay không. Diệp Thiên nện một cái trong lòng bàn tay, quyết định chủ ý không nói muốn làm đến điều nổ trời trình độ, sau này nếu là đi ra ngoài bên ngoài, dù sao cũng phải có điểm tự vệ thủ đoạn không phải. Ai lại là một bút không ít chi tiêu. Diệp Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, từ hộ hoàn bên trong đem lọ thủy tinh lấy ra. Một bên phát động một kỹ, một bên chen vào trong khe cửa. Chương 30, thánh nữ lôi thôi. Cái thứ nhất hảo bằng hữu, 1, 2, chương 30, thánh nữ lôi thôi. Cái thứ nhất hảo bằng hữu, 1, 2, vành. Diệp Thiên từ bên trong khép lại từ đằng cư cửa lớn, liền sắc mặt trắng bệnh địa vượt qua cầu nhỏ nước chảy. Đi tới trong lầu cát, răng rác một tiếng, bị đông đầu từ phòng ngủ chính cửa phòng ló ra. Lao sư, Diệp Tiên không hiểu nhìn xem viên kia đầu người. Người tháng này tiền thù lao. Bị đông không nói nhảm, trở tay lấy ra túi tiền nhỏ. Tiền. Ha ha, tạ ơn lão sư. Diệp Tiên lập tức bỏ đi lúc trước không thoải mái, mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới. Giơ lên tay nhỏ. 500 kim hồn tệ. Bị đông một giọng nói, liền đem túi tiền bỏ vào Diệp Tiên trong tay. 500. Diệp Tiên bưng lấy tiền kia cái túi, khốn hoặc nói, lão sư, không phải nói một tháng 300 sao. Thêm ra tới, coi như là ta thu mua lòng người phí tổn đi. Bị đông sâu kín nhìn xem Diệp Tiên, trong mắt ngậm lấy cảnh cáo. Hy vọng ngươi đừng làm cái gì bằng mặt không bằng lòng. Sẽ không, ta thế nào biết đâu, nếu là có thể ta còn muốn làm thánh tử chơi đùa đâu. Diệp Tiên vui vẻ tiếp nhận điểm ấy tiền đoa. Tựa như bị đông biết đổi ý như vậy, nhanh chóng nhận được trong hồn đạo khí. Nhìn ngươi không có tiền đồ bộ dáng. Còn thánh tử bị đông tức giận nói. Nói chuyện với Diệp Tiên, có thể đem nàng nhũ tuyến nút đều cho khí ra. Quá mức với si tâm vọng tưởng chút. Bất quá, nếu là có thể, nàng thật đúng là muốn ngồi tại kia trên bảo tọa. Để thiên ra cái này ngàn năm cơ nghiệp cho một mồi lửa đâu. Bị đông trong mắt lại không khỏi lộ ra mấy phần, mang theo bán độc ngon sắc. Hắc hắc, người luôn luôn phải có mơ ước đi. Diệp Thiên tùy ý cười cười. Mộng tưởng là nên có, nhưng đừng có vọng tưởng. Bị đông lời nhắc cùng Diệp Thiên nhiều lời, nàng nửa người dưới còn để chân đâu, cái mông đều thả lạnh. Lạch cạch một tiếng liền đem cửa phòng đóng lại. Diệp Thiên còn không có kịp phản ứng. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng lại lần nữa mở ra, bị đông đưa đầu ra ngoài. Đúng rồi, ngươi không phải thích tiền sao? Tìm thời gian đi Tây Cách Mã chỗ ấy, làm hồn sư đăng ký, lấy thiên phú của ngươi cùng thân phận bình xét cấp bậc tuyệt đối không thấp, hiện tại mỗi tháng hẳn là đều có thể cầm 100 mai kim hồn tệ. T, 100 mai. Diệp Thiên nghe vậy, nhịn không được sợ hai tháng phục. Cái này so với cái kia bình thường hồn sư trợ cấp, nhưng là muốn phong phú gấp 10 a. Diệp Thiên vội vàng dò hỏi, lão sư, kia đại hồn sư đâu? Có phải hay không 1000 mai? Còn có hồn tôn, trở thành hồn tôn còn có hay không đến nhận? 3. Đáp lại Diệp Thiên, là bị đông dùng sức đóng cửa phòng lại thanh âm. Diệp Thiên mở ra miệng cứng ở chỗ ấy. Thật là, cũng không phải không có mặc quần, nói hơn hai câu đều không vui. Diệp Thiên miết miệng, nhìn xem trong tay nhanh đổ đầy bình, đưa tay gõ cửa, lớn tiếng dò hỏi, đúng rồi lão sư, ngươi còn có bình sao? Bên ngoài bữa ăn đài dưới đáy, bị đông không nhịn được thanh âm vang lên. Diệp Thiên rất nhanh liền chạy tới, tìm được kia nửa cái dương lọ thủy tinh, lập tức liền lộ ra pho táo bón giống như biểu lộ. Lão sư, đây đều là bẩn. Lan, bị đông phẫn nộ quát, thanh âm này hiển nhiên là vượt qua hai cánh cửa mới truyền ra. Nàng đã trong phòng tắm, bẩn ta có thể làm sao đây? Cho ngươi liếm sạch sẽ sao? Không muốn liền lan trứng. Ách, Diệp Thiên hậm hực địa ngậm miệng lại. Thật muốn hỗ trợ liếm, vậy cũng không phải không được. Đương nhiên, Diệp Thiên là không dám nói ra, đây là tại muốn chết. Nhìn xem những cái kia lọ thủy tinh, Diệp Thiên có chút im lặng. Xem ra, là chứa qua cái gì hoa tương, mật ong loại hình đồ vật, cũng còn chưa giặt đâu. Cái này Vũ Hồn Điện thánh nữ thế nào có thể như thế lôi thôi? Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Chỉ là Diệp Thiên lúc này cũng không có thời gian đi chọn lựa lựa, nhanh chóng chọn lấy mấy cái sạch sẽ chút, liền chân chu địa về đến phòng bên trong đi. Hắn đến mau chóng nhiều đồn một chút tẩy tùy đan, có một cái thí nghiệm hắn muốn làm. Đã tố chất thân thể, dinh dưỡng tình trạng, biết dẫn đến tiên thiên hồn lực hơi thấp. Như vậy, tẩy tùy đan có thể hay không gia tăng tiên thiên hồn lực đâu? Nếu như có thể, lại có thể không để không có hồn lực người có được hồn lực đâu? Như đều có thể thực hiện. Như vậy tẩy tùy đan giá trị liền muốn một lần nữa xét lại. Diệp Thiên cũng nhất định giàu nước đổ bách. Cung phục điện, Quỷ Mị mới rời khỏi không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết liền chạy chậm đến nơi này. Cùng bình thường cô đơn trước bóng khác biệt, tại nàng phía sau còn có cái tiểu nữ hài nhi. Mặc trên người kim mang ngọc, trường mệnh và lắc lư. Nhìn so Thiên Nhận Tuyết nhỏ hơn 1-2 tuổi, cái tuổi này vốn nên hồng nhuận trong suốt khuôn mặt, lại cực kỳ tái nhợt, không có chút nào màu máu. Nhìn có vẻ bệnh. Tuyết tỷ tỷ chờ ta một chút, ta chạy không nổi rồi. Nguyệt Nhi, không phải bảo ngươi chớ cùng tới rồi sao? Ta. Thiên Nhận Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bờ môi đều đã trắng bệnh, muốn không thở nổi bạn chơi, nhất thời giật nảy mình. A, tốt Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói trước, ta có ngươi đi qua đi. Thiên Nhận Tuyết vội vàng trở về chạy, đi vào Kim Nguyệt Nhi phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, nhưng cũng không dám sử dụng kia mang theo một chút trị hết tính chất lục dược thiên sứ hồn lực. Tuyết tỷ tỷ, ta không sao. Kim Nguyệt Nhi lộ ra tái nhợt khuôn mặt tươi cười, tựa như một trận gió liền có thể thổi xuống núi giống như. Thiên Nhận Tuyết ngồi xổm người xuống, thúc giục nói, không có chuyện liền tốt, mau lên đây. Có thể hay không rất nặng, lại đem Tuyết tỷ tỷ người mệt ngã. Kim Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói mỏ cái gì đâu, ta hiện tại thế nhưng là có được 20 cấp hồn lực, mau lên đây. Tốt a. Kim Nguyệt Nhi nghe được Thiên Nhận Tuyết, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thất lạc. Nàng chỉ sợ ngay cả võ hồn thức tỉnh đều làm không được. Ta ơn Tuyết tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, ngươi thế nhưng là ta cái thứ nhất hảo bằng hữu Kim hảo tỷ mỗi đâu. Thiên Nhận Tuyết cười cười, trên lưng Kim Nguyệt Nhi liền chậm dần bước chân, chậm rãi hướng cùng phụng điện đi đến. Lập tức liền có thể biết Diệp Tiên tin tức. Chờ hắn săn hồn trở về, ta đem hắn giới thiệu cho ngươi biết. Chúng ta chơi những cái kia hình thủ kỳ quái cắt điêu chính là hắn làm, người cũng rất thông minh, rất có ý tứ. À đúng, hắn vẫn rất hương. Kim Nguyệt Nhi yên lặng nghe, trong mắt thất lạc càng sâu. Tuyết tỷ tỷ người thứ hai hảo bằng hữu, cái kia tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, thánh nữ đệ tử. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền mang theo nàng hảo tỷ muội bước vào cung phụng điện cửa lớn. Nguyệt Nhi, người trước che lỗ tai. Ừm. Kim Nguyệt Nhi khéo léo nâng lên hai tay. Lập tức Thiên Nhận Tuyết liền giật ra cúng họng, lớn tiếng la lên, ra ra, Kim Ngạc ra ra. Hô xong, Thiên Nhận Tuyết liền đem phía sau Kim Nguyệt Nhi để xuống. Bá trước sau hai tiếng, Thiên Đạo Lưu dẫn đầu xuất hiện ở trong đại điện. Một đường người mặc màu vàng cung phụng bảo thân ảnh, theo sát hắn sau, đứng ở Thiên Đạo Lưu bên người, kia rõ ràng là Vũ Hồn Điện nhị cung phụng, 98 cấp phong hào Kim Ngạc Đấu La. Tiểu Tuyết, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào chạy tới? Kim Ngạc Đấu La nhìn thấy nhà mình cháu gái, lập tức bước nhanh đến phía trước. Kim Nguyệt Nhi chạy chậm đến tiến lên giải thích nói, là chính ta nhất định phải theo tới, còn phiền phức Tuyết tỷ tỷ con ta. Thật sao? Kim Ngạc Đấu La đem cháu gái bế lên, hướng Thiên Nhận Tuyết nói lời cảm tạ. Đa tạ tiểu thư. Kim Ngạc ra ra, gọi ta Tiểu Tuyết là được. Thiên Nhận Tuyết sán lạn cười một tiếng, tạm thời dứt bỏ Kim Nguyệt Nhi ông cháu hai cái, tò mò lại mong đợi nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. A, Thiên Đạo Lưu cười cười, Tiểu Tuyết, đứa bé kia đã thành công. Quá tốt rồi, ta liền biết Diệp Thiên quả nhiên là một thiên tài. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết mừng rỡ không thôi. Ừ, hoàn toàn chính xác. Thiên Đạo Lưu đồng ý, an bài nói, Tiểu Tuyết, kình dao đã chuẩn bị tốt, chúng ta ngày mai liền đi săn hồn. Ừ mừng, ngày mai liền đi. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn gật gật đầu. Nàng lập tức liền có thể lấy thu hoạch được hai cái ngàn năm hồn hoàn, chờ thân phận bại lộ ngày ấy, nhất định có thể kinh ngạc đến ngây người Diệp Thiên. Chương 31, Thiên Thiên không đủ. Bình tĩnh như nước, 1 2, chương 31, Thiên Thiên không đủ. Bình tĩnh như nước, 1 2, nghe được Thiên Nhận Tuyết muốn đi săn hồn, Kim Nguyệt Nhi trong mắt mang theo hướng tới. Nắm lấy kim ngạc màu vàng miệng bảo, nói khẽ, "Ra ra, Nguyệt Nhi thời điểm nào mới có thể thức tỉnh võ hồn đâu?" Cái này, kim ngạc trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu. Thiên Đạo Lưu lại là đi tới, hiền lành cười cười, trấn an nói, "Tiểu Nguyệt Nhi đừng nóng nội, còn có hơn nửa năm đâu. Chờ lúc kia thân thể của ngươi nếu là rất nhiều, lão phu liền tự thân vì ngươi thức tỉnh võ hồn." "Thật sao?" Đại cung phụng ra ra. Kim Nguyệt Nhi có chút vô thần trong mắt to, tách ra một chút kinh hỉ sát thái. "Đương nhiên, ra ra của ta coi trọng nhất tín dụng." Thiên Nhận Tuyết lời thể son sắt nói. "Ha ha, quá tốt rồi, ta ơn đại ra ra." Kim Nguyệt Nhi vui vẻ ra mặt, giòn tan, cung cung kính kính nói tiếng cảm ơn. Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ xoa Thiên Nhận Tuyết mái tóc, hướng Kim Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Muốn hắn ra tay thức tỉnh võ hồn tiền đề, nhưng là muốn có phó tốt thân thể đâu. Không phải, nếu là không có Kim Ngạc đồng ý, Thiên Đạo Lưu cũng là sẽ không độc thủ. Kim Nguyệt Nhi lại nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La, hương phấn nói, ra ra, người đã nghe chưa? Nguyệt Nhi cũng có thể thức tỉnh võ hồn. Nghe được, ra ra đương nhiên nghe được. Kim Ngạc Đấu La trên mặt nụ cười, tâm can lại là có chút phát đau nhức, giơ lên cháu gái, khen ngợi, ta Kim Ngạc cháu gái nhất định sẽ là cái cường đại hồn sư. Ha ha. Kim Nguyệt Nhi tiếng cười như chuông bạc, để Thiên Nhận Tuyết cũng mặt lộ vẻ ý cười, có chút hâm mộ, lập tức liền dẫn chờ mong, mắt ba ba nhìn hướng về phía Thiên Đạo Lưu. Gia Gia giống như luôn luôn như thế chững chạc đàng hoàng, chưa hề đều không có đưa nàng nâng như vậy cao hơn. Thiên Đạo Lưu cùng cháu gái nhìn nhau, ngẩn người, cũng không lĩnh hội Thiên Nhận Tuyết trong mắt chờ mong, ngược lại là muốn đem nàng đẩy ra. Tiểu Tuyết, trước mang Nguyệt Nhi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị hấp thu kình dao, sáng mai chúng ta liền xuất phát tinh đấu đại xâm lâm. Tốt. Ta Thiên Nhận Tuyết trong mắt như thế nhanh nhanh dập tắt, kẻ nhạt không thú vị địa ứng tiếng, ngước mắt hướng Kim Nguyệt Nhi hô, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, ta có ngươi. Ừ vâng. Kim Nguyệt Nhi hai chân rơi xuống đất, lưu loát địa ghé vào Thiên Nhận Tuyết đã chuẩn bị xong trên lưng, cười tủm tỉm nói, Tuyết tỷ tỷ chờ Nguyệt Nhi đã thức tỉnh võ hồn, liền đổi ta đến có ngươi. Tốt. Thiên Nhận Tuyết cười đồng ý. Kim Ngạc Đấu La đứng ở Thiên Đạo Lưu bên cạnh, đưa mắt nhìn hai đứa bé rời đi. Đại ca, ngươi nói Nguyệt Nhi có thể vượt qua đến sao? Người hiền tự có thiên tướng. Thiên Đạo Lưu không thể làm gì đạo, giơ tay lên nắm chặt Kim Ngạc bà bay. Ai hy vọng đi. Kim Ngạc Đấu La thở dài một tiếng, trong mắt bắn ra cừu hận liệt diễm. Những cái kia đáng chết đoạn là giả. Kim Ngạc, tiếp xuống, liền dùng ta hồn lực vì Nguyệt Nhi bẩn dưỡng thân thể kinh ngạc đi. Thiên Đạo Lưu chắp hai tay sau lưng, đây là hắn duy nhất có thể làm. Kim Nguyệt Nhi tình huống quá mức đặc thù, không chỉ là thể cốt suy yếu như vậy đơn giản. Kim Ngạc chi tử cùng với con dâu tao ngộ thảm kịch lúc, hắn con dâu mới hoài thai tháng 9 không đến, nếu không phải nàng tại sắp chết lúc cực lực bảo trụ hải tử, lại Kim Ngạc lại đi kịp thời, nhận tâm đem nó lấy ra. Kim Nguyệt Nhi chỉ sợ sớm đã chết tại trong bụng, theo nàng phụ mẫu mà đi. Mặc dù cứu, nhưng Kim Nguyệt Nhi lại là tiên tiên không đủ, tức thì bị cực kỳ âm độc hồn lực thừa lúc vắng mà vào, kỳ kinh bát mạch cũng là yếu ớt vô cùng. Liền ngay cả bình thường thuốc bổ, lại cũng không cách nào phục dụng, thậm chí từng kia hồn lực đều có thể muốn nàng mạng nhỏ. Cái gọi là vận dưỡng thân thể, cũng chỉ là để hắn bên ngoài thân ngâm tại hồn lực bên trong, có thể hay không trị phần ngọn còn rất khó nói, tóm lại là trị không được bản. Thức tỉnh võ hồn, đối với người bình thường tới nói, là quyết định vận mệnh, là cá chép vượt long môn. Có thể đối Kim Nguyệt Nhi mà nói, thì là đạo đùa đòi mạng. Đa tạ đại ca. Kim Ngạc Đấu La nói tiếng cảm ơn. Hắn biết, Lục Dực Thiên Sứ hồn lực tuy nóng liệt nhưng cũng có ôn hòa trị hết một mặt. So với hắn hồn lực, hiệu quả biết tốt hơn nhiều. Thế nhưng chỉ thế thôi. Phanh, phanh phanh. Từ đằng cư bên trong, Diệp Thiên tắm rửa qua sau, lần nữa gõ bị đông cửa phòng, nhưng thật lâu đều không có trả lời. Mang theo hộp cơm, Diệp Thiên đành phải bất đắc dĩ hô to một tiếng, "Lão sư, ngươi xin cơm sao?" Bình một tiếng, không có thời gian mấy hơi thở, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Không thấy người, trước nghe hắn âm thanh. "Muốn?" Bị đông từ khe cửa nhô đầu ra. Tiểu hồng sắc mái tóc ướt át, từ nhãn phảng phất bị sương sớm tẩy qua, khuôn mặt có khỏe mạnh màu máu, đi tắm qua sau, từ lánh diễm trở nên xinh đẹp chút, có nhàn nhạt hương hoa. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thiên, không hề bất tâm. "Gặp đây." Diệp Thiên không khỏi mẩn người, cũng không phải háo sắc, mà là hắn chưa bao giờ thấy qua bình tĩnh như vậy bị đông. Bình tĩnh như nước, không có nửa điểm hận ý, sát khí. "Cơm đâu?" Bị đông đại mi cao lại, nếu không phải Diệp Thiên ánh mắt thanh tịnh, hắn sớm đã bị nện mâu thọc cái xuyên thấu. "A, tại cái này, ở đây." Diệp Thiên đưa trong tay hộp cơm đưa cho bị đông. "Đúng rồi lão sư, ta dùng danh nghĩa của ngươi còn phải người làm chút bình, đồng hồ cắt cái gì, ta và ngươi thông báo một tiếng." "Được, ta đã biết." Bị đông khí đã tiêu tan, cũng không hề để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại dò hỏi, "Buổi chiều có rảnh sao?" "Không có." Diệp Thiên lắc đầu. "Ta phải sửa sang một chút cho cúc trưởng lão di truyền định luật." "Di truyền định luật?" Bị đông nhíu mày. Nàng nghe không hiểu, cũng không muốn nghe hiểu, nàng hiện tại đối hoa hoa thảo thảo không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ muốn tu luyện, báo thủ. "Ban đêm đâu?" "Có. Nhớ kỹ đến phòng ta, chuẩn bị tốt cơm tối." "Được rồi lão sư." Diệp Thiên nhẹ gật đầu đồng ý, đổi cái giường tu luyện mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Bị đông đứng tại chỗ, mắt phượng nhắm lại, nhìn Diệp Thiên trắng bệ khuôn mặt, nhắc nhở, "Tu luyện muốn lòng có độ, ban đêm gặp." "Ta ơn lão sư quan tâm, ta biết chú ý." "Ba." Không đợi Diệp Thiên nói xong, Bị đông liền khép cửa phòng lại. Diệp Thiên bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn trước mặt cánh cửa, quay người liền về tới trong phòng. Hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Bàn đọc sách liên tiếp bệ cửa sổ, chống lên cửa sổ, liền có thể ngồi ở đằng kia, nhìn thấy màu xanh biếc chuối tây, các loại lục thực hoa hồng. Diệp Thiên lấy ra giấy bút, ngồi tại phía trước cửa sổ. Chuyện làm thứ nhất chính là triệu hoán võ hồn, chế tạo ra một viên tẩy tùy đan, đem mới trên đường tích xúc hồn lực ép khô. Rồi sau đó liền lấy ra cái đồng hồ cát, đặt lên bàn. Diệp Thiên hiểu rõ, tẩy tùy đan dịch cân phạt tùy dược hiệu mặc dù yếu đất, nhưng luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Tốc độ tu luyện có lẽ khó mà nắm chắc, nhưng hồn lực tốc độ khôi phục cái này quan trọng chỉ tiêu, lại là dễ dàng ghi chép nhiều. Vạn sự sẵn sàng, Diệp Thiên liền bắt đầu viết di truyền định luật. Khẩu thuật cái gì vẫn là quá phiền toái, không bằng đồ văn truyền lại thông tin hiệu suất cao. Làm hồn lực tục đẩy thời điểm, Diệp Thiên liền tại kia đồng hồ cắt bên trên làm cái ký hiệu, lập tức đem trong cơ thể hồn lực ép khô, lưu lại 6 cái tẩy tùy đan phóng tới bình bên trong, đem mặt khác 10 cái tẩy tùy đan ăn vào. Ép khô, thiết lập lại đồng hồ cắt, tiếp tục viết. Như thế là ngược. Chương 32, triệt để hủy, toàn diện giết sạch. 1 2, chương 32, triệt để hủy, toàn diện giết sạch. 1 2, thẳng đến mặt trời lặn ánh chiều tà bao phủ mà tới. Diệp Thiên hồn lực sắp lần nữa thúc đẩy, hắn mới thỏa mãn địa buông xuống trong tay bút, mắt nhìn ngoài cửa sổ hất lên vàng rực lục thực, tâm tình càng là mỹ diệu. Nếu là thời gian một mực dạng này qua xuống dưới, tựa hồ cũng không tệ. Diệp Thiên chống đỡ bên mặt, có một chút tự mãn. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là, người luôn luôn muốn chết, không có khả năng một mực dạng này qua xuống dưới. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên cười lắc đầu. Chớp bút, tại trước mặt đồng hồ cắt bên trên thêm đầu ngắn nhỏ là ngang. Diệp Thiên dự định vòng quanh đồng hồ cắt họa cái tròn. Nếu là cuối cùng, cái này mấy chục đầu lằn ngang tạo thành tròn không có cách nào đầu đôi tương liên. Vậy dĩ nhiên có thể chứng minh tẩy tủy đan lên hiệu quả. Đệ nhất hồn kỹ, khởi động. Diệp Thiên mở ra tay phải, vô hà sồ đan bị ánh sáng tím bao phủ, thật lâu không tiêu tan, một hạt tẩy tủy đan liên tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Rõ ràng là đồng dạng sản lượng, tựa hồ dễ dàng ném một cái ném. Diệp Thiên cầm tẩy tủy đan, trên mặt kinh nghi. Có lẽ, không ngừng ép khô lại khôi phục quá trình cũng có thể xúc tiến điểm tu vi. A o. Dù sao sớm tối đều có thể biết chân tướng, Diệp Thiên không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Vẫn như cũng là nuốt 10 hạt, còn lại làm dự trữ. Thu hồi giấy bút, Diệp Thiên nhìn xem trên bệ cửa sổ đổ đầy cái kia bình, lười biếng duỗi lưng một cái. Thoải mái, thời gian càng ngày càng có hy vọng. Đơn giản thu thập xong trang phục, Diệp Thiên liền rời đi gian phòng. Căn phòng cách vách trên bệ cửa sổ, bố cục cùng Diệp Thiên bên kia không có sai biệt, kia âm thanh vui sướng thoải mái, không thể nghi ngờ cũng đã rơi vào bị đông trong hai. Bị đông ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn sách, tu luyện được nhàm chán, nhìn xem phong cảnh. Hoàn mỹ tư thái đè ép tại trên mặt phẳng. Váy ngủ trên người nàng rộng rãi, không ít trắng non như muốn từ đó chuẩn bị. Trong tay còn cầm bút, trên bàn trên tờ giấy trắng viết hồn thú đặc tính lý luận. Bị đông nhìn chăm chú lên Diệp Thiên ấu tiểu bóng lưng, chậm rãi rời đi từ đăng cư. Khuỷu tay bên cạnh nằm võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh bị gió đêm thổi đến dị dạng rung động. Cuối cùng bị thổi lật. Bị đông thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, trong mắt nhìn xem quyển sách kia. ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đã từng nàng vô luận nhìn bao nhiêu lần đều có thể thấy đi vào sách, nhưng hôm nay lại ôn tập lúc, lại khắp nơi đều giống như mang theo gai độc giống như chói mắt, không để cho nàng nhẫn nhìn thẳng. Nhìn xem câu kia từng được tôn sùng là lời lẽ chí lý, bị đông đầu não vô cùng sáng suốt, nhìn không được phát ra nói nhỏ. Trước kia lại không có phát hiện, thì ra ngươi cũng là phế vật hồn sư sao? Bị đông yên lặng gục xuống bàn, gối lên cánh tay, ngọc thủ đem kia thập đại lý luận nắm thành đoàn, hai vai run rẩy. Không ai biết, bị đông hiện tại là tại hối hận, vẫn là đang đau lòng, lại hoặc là đều có. Nàng bây giờ chỉ rõ ràng một việc, nàng đời này tựa hồ bị một cái lừa gạt cho triệt để hủy. Lam điện phách vương long tông, ngọc gia, giống vậy đáng chết. Bị đông hai mắt bị sát ý lạnh như băng bổ sung, trở nên xích hồng. Đều phải chết. Ngày đó rơi núi tây, hoàng hôn mãnh liệt thời điểm, Diệp Thiên liền dẫn theo hộp cơm, bước vào tử đẳng cư, gõ bị đông cửa phòng. Lão sư, mở cửa ra, để cho ta đi vào. Lời con chưa dứt, Diệp Thiên trước mặt cửa phòng liền nhanh chóng mà bị lôi kéo mở, một trận gió đánh tới, kém chút đem Diệp Thiên cho hút vào bên trong đi. Ta dựa vào. Diệp Thiên đỡ lấy khung cửa, híp mắt đi đến nhìn lại, lập tức sợ run cả người. Bị đông đã đổi xong quần áo, chính xếp bằng ở trên giường. Cùng lúc trước đi tắm sau khác biệt, nàng lúc này toàn thân trên dưới đều mang người sống chớ gần lệnh ý. Mới nàng bất quá là phất phất tay, cho Diệp Thiên mở cửa thôi. Chỉ là khí lực dùng đến hơi lớn. Tiến đến. Bị đông lạnh giọng phân phó nói. A tốt. Diệp Thiên có chút một bước, nhưng cũng hiểu. Đừng nói là bệnh tâm thần, liền xem như người bình thường, một chỗ thời điểm cũng dễ dàng suy nghĩ lung tung, sau đó liền mất ức, điên rồi. Đây đều là hiện tượng bình thường. Diệp Thiên thuận tay kéo cửa lên, lớn mật đi vào. Lão sư, ta đã đến qua, cơm của ngươi ta thả trên bàn. Bên trong còn có ta chuẩn bị tẩy tùy đan. Diệp Thiên vừa đem hộp cơm đặt lên bàn, liền nghe đến bị đông thanh âm ra lệnh. Ta hiện tại không thấy ngon miệng, đem ngươi tẩy tùy đan lấy tới, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Không thấy ngon miệng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy quái dị, rõ ràng là bị đông bản thân này ăn mày. Chỉ là bị đông có ăn hay không, hắn cũng không xem bảo. Có lẽ giữ lại làm ăn quê đâu. Được rồi lão sư. Diệp Thiên lưu loát địa đồng ý cầm đĩa nhỏ trang tẩy tùy đan, đi đến bị đông phụ cận. Nhưng lúc này, Diệp Thiên mới phát hiện, chuyện tựa hồ không có như vậy đơn giản. Bị đông hốc mắt rõ ràng có chút đỏ lên. Nàng khóc qua. Diệp Thiên không nghĩ ra. Hắn biết có chút bệnh tâm thần người bệnh biết khống chế không nổi địa muốn khóc. Nhưng bị đông loại này cũng không ở hàng ngũ này a. Người đang nhìn cái gì? Bị đông lánh mâu liếc nhìn Diệp Thiên. A không có cái gì, lão sư, ngài thuốc, nắm chặt thời gian ăn. Diệp Thiên nhanh chóng lắc đầu. Lập tức ngồi tại bên giường, đem trong tay đĩa nhỏ đưa đến bị đông trong tay. Số lượng tựa hồ nhiều chút. Bị đông ăn nói có ý tứ, nếu mày nói. Vâng, nơi này có 20 hạt, ta hồn hoàn đến cùng là lao sư hỗ trợ, hơn nữa còn thu nhiều tiền, mặt ta ra kỳ thật không có lao sư trong tưởng tượng như vậy dạy. Diệp Thiên cười cười giải thích nói. Thật sao? Bị đông có chút không tin, nhưng Diệp Thiên trả lời lại là chém đinh chặt sắt. Đương nhiên, lời con chưa dứt. Diệp Thiên liền thuận thế dọc theo mép giường lăn lộn đến cuối giường, hất ra giày. Ngồi xếp bằng xuống. Lao sư, ngày trước tiên đem thuốc uống, ta lập tức bắt đầu tu luyện. Nói xong. Diệp Thiên cũng không muốn nhiều kéo chút cái gì. Bị đông như bây giờ, khẳng định không tốt ở chung, nói ít ít sai. Bị đông cao mày. Tại sao Diệp Thiên trong miệng nói ra, nghe giống như là nàng được cái gì bệnh, mà lại. Bị đông nhạy cảm thấy được. Lúc này Diệp Thiên tại phòng ngừa cùng nàng giao lưu. Hừ. Bị đông trong lòng hừ lạnh, thật sâu mắt nhìn Diệp Thiên. Hy vọng đệ tử này đừng để nàng thất vọng đi. Không phải toàn diện giết sạch. Bị đông ngẩng đầu, đem kia 20 hạt tẩy tùy đan nghiêng đổ tại trong miệng. Lập tức, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng bị mở ra, người nhẹ như yến, phiêu phiêu dục tiên. Vui vẻ như vậy, kéo dài đến mười mấy hơi thở. So tu vi đột phá cũng phải làm cho người mê luyến. Bị đông nhịn không được kêu rên. Kém một chút liền muốn phát ra một chút không thích hợp thiếu nhi tiếng rên nhẹ. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay tới, bị đông phiền muộn tâm tư dần dần bị vớt lên. Từ Diệp Tiên trong cơ thể bay ra trắng sữa sương ngủ, bao phủ lại cả cái giường, như là tinh vân giống như, xoay chậm chậm. Mỗi qua một đoạn thời gian, Diệp Tiên đều biết thoát ly minh tưởng trạng thái, chế tác tẩy tùy đan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hôm sau buổi sáng, Cúc Đấu La đi tới tử đẳng cư trước cửa. Cùng một thời gian, tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp bên trong, tầng tầng lớp lớp cây trướng che đậy buổi sáng nhiệt liệt ánh nắng. Tráng kiện cự mục trên căn, có một già một trẻ hai đạo màu vàng thân ảnh. Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, Thiên Đạo Lưu liền đứng ở bên cạnh nàng, vì nàng hộ pháp. Chương 33, Thư Vô Chi Dự. Trung thành tín đồ, 1, 2, chương 33, Thư Vô Chi Dự. Trung thành tín đồ, 1, 2, lúc này, Thiên Nhận Tuyết hấp thu là nàng cái thứ hai hồn hoàn. Làm đại lục ở bên trên một cái duy nhất, có tiên thiên 20 cấp hồn lực thiên tài. Cho dù trong đó có 10 cấp đến từ thần ban cho, nhưng Thiên Nhận Tuyết cái kia có thể chứa đựng 20 cấp hồn lực tố chất thân thể, tự nhiên so bình thường tiên thiên đầy hồn lực phải cường đại hơn nhiều được nhiều. Cũng đúng là như thế. Tại phục dụng vạn năm kình giao qua sau, Thiên Nhận Tuyết nhục thân năng lực chịu đựng cũng xa mạnh hơn Diệp Thiên, trọn vẹn có thể tiếp nhận 2000 năm nhiều năm thứ nhất hồn hoàn. Mà bây giờ nằm tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt, thì là một đầu gần như có 3000 năm tu vi thần hy linh điểu. Có được có thể đem bản thể cùng ánh sáng ngắn ngủi dung hợp bị dị thiên phú, có thể miễn dịch 100% vật lý tổn thương, 50% năng lượng tổn thương. Ở trước đó, Thiên Nhận Tuyết thứ nhất hồn hoàn là đến từ với một đầu 2200 năm tả hữu xích diễm hùng sư. hấp thu sau, để nàng đạt được một cái tên là Thiên Sử Đột Kích Hồn Kỹ. Thi triển lúc, cặp kia theo quyền phụ bên trên sáng chói thanh quang, giống như là đầu xích diễm hùng sư tại phát động công kích như vậy, quanh ra màu vàng cổ sáng đồng thời, còn có màu vàng hộ thuẫn gia trì. Một cái có thể công có thể phòng cực phẩm hồn kỹ. Để Thiên Đạo Lưu đều có chút kinh ngạc, trong lòng gọi thẳng hắn không hổ là thiên gia có hy vọng nhất thành thần tiên sứ hậu duệ. Hô, Thiên Nhận Tuyết hô hấp đều đặn. Xếp bằng ở dưới cây, dưới thân là đến từ với xích diễm hùng sư tử sắc hồn hoàn. Mà đỉnh đầu, kia sắp hấp thu thành công hồn hoàn dĩ nhiên chính là đến từ thần hy linh điểu. Theo đỉnh đầu tử sắc hồn hoàn càng lúc càng mở nhạt. Thiên Nhận Tuyết phía sau trắng loãng lại hiện ra màu vàng thánh quang thiên sứ sáu cánh cũng biến thành lúc sáng lúc tối, giống như là tùy thời đều muốn tan với quang mang bên trong. Làm thần hy linh điểu hồn hoàn xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết dưới thân thời khắc đó, chỉ là trong một chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết hồn lực liền bước đi tới 25 cấp tình trạng. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết mở ra xinh đẹp lại đơn giản nhuệ khí đôi mắt đẹp, phấn môi khẽ mở. Thứ hai hồn kỹ, hư vô chi dực. Lời còn chưa dứt, hồn hoàn sáng lên. Thiên Nhận Tuyết phía sau thiên sứ sáu cánh nổi lên kim bạch sắc quang mang, đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ, toàn bộ thân thể đều trở nên mở đi. Thần hy linh điểu năng lực thiên phú. Thiên Đạo Lưu trong mắt mang theo kinh ngạc, càng có nồng đậm vui mừng. Thiên Nhận Tuyết mới phát giác tỉnh võ hồn, liền đã trở thành 25 cấp đại hồn sư. Cái này tại bọn hắn thiên gia lịch sử, thậm chí toàn bộ đại lục trong lịch sử cũng là chưa hề xuất hiện qua. Thiên Đạo Lưu càng phát ra tin tưởng, Thiên Nhận Tuyết có thể hoàn thành bọn hắn thiên gia đời đời kiếp kiếp tâm nguyện, để thiên sử vinh quang lần nữa chiếu rọi toàn bộ đại lục. Bá. Thiên Nhận Tuyết phía sau sáu cánh rung động, cả người phiêu nhiên đứng ở không trung. Hai con ngươi buông xuống nhìn xem tràn ngập lực lượng hai tay, không kìm được vui mừng. Quá tốt rồi, 25 cấp đại hồn sư, nhất định có thể chấn kinh Diệp Thiên cái cảm. Mụ mụ nhất định sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã là lòng chỉ muốn về. Nếu là có thể, thật không thể lập tức liền trở lại Vũ Hồn Thành, kéo lên Kim Nguyệt Nhi trùng phó tử đẳng cư. Vũ Hồn Thành, tử đẳng cư bên ngoài. Cúc đấu la kia lanh lảnh lại nhu hòa tiếng kêu trong không khí phiêu đãng. Tại chân hắn một bên, còn đặt vào cái dương lớn. Hiển nhiên là Diệp Thiên khen thưởng đến. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên ngồi xếp bằng với cuối giường, nghe được cúc đấu la kia lực xuyên thấu 10 phần thanh âm, chậm rãi mở mắt. "Lão sư, ta đi ra ngoài một chuyến." "Ừm." Bị Đông nhắm hai mắt, qua loa địa ứng tiếng. Đạt được cho phép, Diệp Thiên liền im lặng không lên tiếng thu hồi võ hồn, mặc dày. Như một làn khói chạy ra gian phòng. Người đi lưu hương. Bị Đông không khỏi nhíu mày, liếc mắt Diệp Thiên rời đi phương hướng. Còn như vậy bị vân gôm xuống dưới, không bao lâu, gian phòng của nàng, quần áo, thân thể liền sẽ trong trong ngoài ngoài đều biến thành Diệp Thiên hương vị. Nhưng cái này đan hương lại làm cho Bị Đông chán ghét không nổi, ngược lại là hưởng thụ với trong đó. Tại kia kỳ diệu đan hương bao phủ phía dưới, Bị Đông cảm thấy nàng chưa hề như vậy sáng suốt qua. Nếu là thật sự có trở mặt thành thù ngày ấy, không biết làm thành mẫu vật sau còn có thể hay không giữ lại cái này dễ ngửi mùi thuốc. Diệp Thiên nhìn xem trước mặt cửa sân, đông nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, có chút kỳ quái địa cao mày, khó hiểu nói, thật sự là kỳ quái, như thế trời nóng, ta thế mà lại cảm thấy lạnh siêu siêu. Trong miệng nhà rãnh, Diệp Thiên đã đưa tay chậm rãi đẩy ra kia hai phiến gỗ tử đằng cửa, vừa ngoi đầu lên liền thấy trên mặt đất con kia tản ra hơi tiền bị hòm gỗ lớn tử. Lập tức loại kia như có gai ở sau lưng lanh ý đều gặp bị đi. Diệp Thiên chỉ biết là tại cúc đấu la bên chân giường lớn bên trong là thuộc về hắn hơn vạn kim hồn tệ. Diệp Thiên mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, nói tiếng cảm ơn. Phiên phất cúc trưởng lão đi một chuyến, đà tạ. Tiểu Thiên ngươi không cần phải khách khí, cái này vốn nên là những người khác việc. Cúc đấu la trong mắt mang theo chờ mong, lật qua lật lại mảnh khảnh bàn tay, trên ngón trỏ đẩy, ra hiệu Diệp Thiên không cần đa lễ. Ta chỉ là vì trong miệng ngươi dục hoa lý luận, tiện đường đem cái dương này mang tới. Bên trong có thứ mà ngươi cần vạn năm kình giao cùng một vạn kim hồn tệ. Thì ra là thế. Diệp Thiên khẽ bước cằm. Cũng thế, phân lượng của hắn hiển nhiên không đến được, để Thiên Tầm Tật chuyên môn sai khiến cái phong hào đấu la cho hắn chân chạy trình độ. Cái dương này ngươi cầm đi. Cúc đấu la một tay giống như sắn hoa giống như động tác, từng mảnh lóe ra kim loại sáng bóng của cánh, liền chậm rãi rơi trên mặt đất, lượn vòng lấy đem kia nặng nề cái dương nâng lên, chậm rãi đưa đến Diệp Thiên trước mặt. Đa tạ trưởng lão. Diệp Thiên mừng rỡ vuốt ve kia cái dương. Bên hai bá vang lên một đường tiếng xe gió. Diệp Thiên ánh mắt còn không có từ kia trên cái dương thu hồi, liền ngửi được cô hương hoa. Bên cạnh thân có một đường bóng ma bao phủ mà tới. Tiểu Thiên, hiện tại có thể có rảnh, đưa ngươi phát hiện lý luận nói cùng ta nghe. Kia lanh lảnh thanh âm đã đến bên hai. Diệp Thiên ngước mắt nhìn lại. Cúc đấu la chính tay phải khẽ bước vai trái, hướng phía hắn có chút không người. Cái này tư thái để Diệp Thiên đều có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết, toàn bộ đại lục, bên ngoài phong hào đấu la cũng không đến 10 vị số lượng, mà cái này cúc đấu la chính là một cái trong số đó. Cúc đấu la cách làm không thể nghi ngờ là cho Diệp Thiên lớn lao tôn kính cùng coi trọng, chỉ vì Diệp Thiên lời nói của một bên, khả năng này tồn tại dục hoa lý luận, đủ để thấy cúc đấu la đối hoa yêu quý. Mà lại, Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, cúc đấu la cặp kia sơ lược thi phấn trang điểm trên mặt, nhiều hai đạo nhàn nhạt mắt quần thâm. Đúng thế, cúc đấu la một đêm không ngủ, bây giờ càng là thật vất vả tìm tới cơ hội, chạy đến nơi đây cùng Diệp Thiên gặp mặt. Đối mặt đông hoa, cúc đấu la tựa như là vị thành kính tín đồ, đáng sợ lại khả kính. Diệp Thiên đem đêm qua sáng tác di truyền định luật lấy ra, trịnh trọng hai tay dâng lên. Lúc nói chuyện cũng đổi lại tính ngữ, thần sát chân thành. Miễn hạ, nơi này luận tuyệt đối trừ ngài ra không còn có thể là ai khác, về sau nội dung ta biết mau chóng hoàn thiện. Di truyền định luật, đây chính là kia lý luận sao? Cúc đấu la thẳng tắp thân thể, giống vậy duỗi ra hai tay tiếp nhận quyển vở kia, không kịp chờ đợi liền lật nhìn bắt đầu. Đây
là,
không có khả năng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại có như thế kỳ diệu suy nghĩ. Cúc Đấu La nhìn thấy kia suy luận quá trình, nhìn thấy xa lạ kia ghen hai chữ, liền không khỏi lớn tiếng hét dầm lên. Hắn chưa hề nghĩ tới, dùng hoa quá trình bên trong lại vẫn có thể cất giấu như thế huyền ảo di truyền định luật. Nhìn một chút, liền hưng phấn địa nhẫn không được dậm chân. Hiển thị do nữ nhi ra tư thái. Diệp Thiên trong mắt nhưng không có mảy may chế giễu, chỉ có kính trọng. Có lẽ, Cúc Đấu La tại tương lai không lâu, liền sẽ trở thành một vị thực vật học người, một vị đậu Hà Lan hoa ngữ trung thành tín đồ. Huyền chi lại huyền. Cúc Đấu La hướng Diệp Thiên nắm nuốt tay hoa, kích động vặn bẹo thân thể. Mặt mũi tràn đầy tán thán nói, "Tiểu Thiên, nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không chạm đến Vũ Hồn Điện lợi ích, ta đều có thể vì ngươi làm được." Chương 34, Tuyệt không đứng ngoài quan sát. Tuyết Nguyệt tới cửa, 1 2, chương 34, Tuyệt không đứng ngoài quan sát. Tuyết Nguyệt tới cửa, 1 2, nhìn thấy Cúc Đấu La như vậy cuồng nhiệt bộ dáng, Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc. Xem ra là hắn đánh giá thấp thứ này đối Cúc Đấu La lực hấp dẫn. Cũng thế, đối bất luận cái gì trung ái động thực vật người mà nói, cái này đều có thể được xưng là côi bảo. Chỉ là Diệp Thiên vẫn là đè xuống xúc động, cũng không lập tức liền đưa ra muốn Cúc Đấu La trong tay chân tàng dược thảo bảo giám. Dù sao hắn mục đích cũng không chỉ là cái này, còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Diệp Thiên không tiêu ngạo không tự ti, cười lắc đầu. Miễn hạ, nơi này luận ngươi còn chưa trải qua nghiệp chứng, mà lại ta cũng còn có nửa phần dưới lý luận không kịp bù đắp đâu. Còn có nửa phần dưới? Cúc Đấu La mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là khúc dạo đầu đôi câu vài lời, liền mở cho hắn mở thế giới mới cửa lớn. Kia nửa phần dưới, chẳng phải là thiên thư? Không tệ, bởi vậy miệng hạ vẫn là tạm thời đem loại lời này thu hồi đi. Diệp Thiên bình tĩnh gật gật đầu. Tốt. Cúc Đấu La kích động đến không kềm chế được, toàn thân run rẩy nhẹ gật đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn qua Diệp Thiên, giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chất bảo. Nhìn không được địa khen ngợi, bảo đảm nói, "Tiểu Thiên, trí tuệ của ngươi đơn giản hiếm thấy trên đời. Sau này, nếu là có người gây bất lợi cho ngươi, ta Nguyệt Quan Tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nghe được Cúc Đấu La, Diệp Thiên con mắt lóe sáng rõ người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cúc Đấu La như vậy thượng đạo. Đạt được mục đích, Diệp Thiên vội vàng hành lễ. Kia Diệp Thiên liền sớm cảm ơn miệng hạ rồi, đa tạ. Là ta nên cảm ơn người mới đúng. Cúc Đấu La đem Diệp Thiên trầm xuống bả vai đỡ dậy, trong mắt vẫn như cũ mang theo nóng dự. Diệp Thiên so tiên thảo cũng phải làm cho hắn mê muội. Hắn phát hiện lý luận quả thực là khám phá sinh mệnh chí lý. Ta không thể rời đi quá lâu, nên hồi giáo hoàng điện phục mệnh, chờ mong ngươi nửa bộ sau lý luận có thể lần nữa để cho ta kinh hãi. Cúc Đấu La án lấy Diệp Thiên bả vai, đầy mắt thưởng thức, đội vàng. Chợt, đôi môi ông động ở giữa, một câu lời khuyên tràn vào Diệp Thiên trong lỗ tai. Ngươi làm thánh nữ đệ tử, cũng tốt nhất đừng trộn lẫn nàng cùng bệ hạ ở giữa chuyện. Diệp Thiên mặt người, không nghĩ tới Cúc Đấu La hồi báo đến mức như thế nhanh chóng. Cái này thông tin mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng cũng đủ để chứng minh Cúc Đấu La đáng tin. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lĩnh tỉnh. Miện hạ yên tâm, Diệp Thiên sẽ chú ý, miện hạ đi thong thả. Ừm, chờ mong ngươi tục làm. Cúc Đấu La bưng lấy trong tay di truyền định luật, trên mặt si mê, theo hương hoa đi xa. Thật sự là kiện không tưởng tượng được việc vui. Diệp Thiên đứng ở tại chỗ cười cười. Tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp xoay người ghé vào, kia tràn ngập hơi tiền bị dương lớn bên trên. Giống như là đang nuốt ve lấy nổi bật thân thể giống như, yêu thích không buông tay, mặt mũi tràn đầy si lẫn nhau. Mà tại Diệp Thiên phía sau tử đẳng cư bên trong, bị đông đứng ở phía trước cửa sổ, có chút không hiểu nhìn xem cái kia như thần dữ của giống như hài tử. Nàng bị Nguyệt Quan tiếng kêu sợ hãi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Diệp Thiên đến cùng vì Nguyệt Quan mang đến cái gì? Trêu đến hắn kích động như thế lại cung kính. Tiểu quỷ này, trong đầu đều là chút cái gì? Bị đông cảm thấy, nàng có lẽ mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, Diệp Thiên chính như làm tặng, nhãn quan lục lộ, quỷ tuy tuy đem kia cái dương nhận được trong hồn đạo khí. Bộ dáng như thế trực tiếp làm nát kia thần bí lọc kính. Bị đông trợn trắng mắt, tức giận đem cửa sổ nện đến thật chặt. Một lần nữa về tới đầu giường ngồi xếp bằng xuống, lại là thế nào cũng không tiến vào được trạng thái. Thật lâu, thằng đến Diệp Thiên về tới trong phòng, làm bộ tu luyện bị đông liền sốc lên mí mắt, tò mò nhìn Diệp Thiên. Ngươi cùng Nguyệt Quan nói chút cái gì? Không có cái gì a, chính là đem viết xong di chuyển định luật đưa cho hắn. Diệp Thiên cười cười, nói tới nói lui, tùy ý không ít, đi đường đều có chút nhẹ nhàng. Chỉ là như vậy, hắn giống như này kích động. Bị đông có chút không tin. Đối với Cúc trưởng lão mà nói, kia di chuyển định luật giá trị không thua vạn năm một cốt. Diệp Thiên nói đối bị đông mà nói thông tục dễ hiểu, lại càng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn không được dò hỏi, kia di truyền định luật đến cùng là cái gì? Giải thích rất phiền phức, lão sư thật muốn biết, chờ ta sáng tác xong nửa phần dưới, trước đưa cho lão sư phẩm đọc một hai. Nói, Diệp Thiên đã ngồi ở bên giường, một đôi tròn lại lớn mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Tốt, ta chờ. Bị đông trong mắt đẹp quang mang lấp lóe, không hỏi tới nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn như trước không cách nào tập trung lực chú ý. Đành phải mở miệng nói, triệu hồi ra ngươi võ hồn, lên giường, bắt đầu tu luyện. Được rồi, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Diệp Thiên trực tiếp nhờ vào giường lớn có giãn, từ giường trung đoạn vị trí nhảy đến cuối giường. Bị đông nông thịt cùng khiêu động đệm chăn lẫn nhau để ép, có chút bắn lên, trên không trung run rẩy lại lần nữa rơi vào trên đệm chăn. Như vậy lên xuống, để bị đông nhịn không được nhăn nhăn đôi mì thanh tú. Còn không đợi nàng mở miệng gian dạy, Diệp Thiên thanh âm liền để miệng nàng bên cạnh nói nuốt trở vào. Đúng rồi lão sư, hôm nay chạm vạng tối ta liền đi đăng ký hồn sư, cơ tối có thể muốn hơi chậm điểm mới có thể mang về. mềm mại giường lớn còn chưa ngừng. Ngồi xếp bằng bị đông chìm nổi hai lần, liền lạnh như băng róc xương lóc thịt mắt Diệp Thiên. Ngươi liền không thể sớm một chút đi sao? Ê! Tiếp xúc đến kia ánh mắt lạnh lẽo, Diệp Thiên nhất thời khôi phục sáng suốt, cầu vương phụ thể. Liên tục gật đầu. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ta biết nhanh chóng xuất phát. Tu luyện. Bị đông khẽ quát một tiếng, liền một lần nữa nhắm mắt. Diệp Thiên thông qua ngụm trọc khí, vỗ tiểu tâm can, cảnh cáo bản thân không thể được ý vong hình. Lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ép khô chính mình. Thẳng đến hồn lực khô kiệt Diệp Thiên mới bắt đầu minh tưởng tu luyện, để đan hương bao phủ cái này giường êm. Bị đông sắc mặt cũng dần dần ăn tường, trên trời nắng gắt, mắt trần có thể thấy địa hướng phía tây chậm rãi rơi xuống. Đảo mắt liền đến trạm vạng tối thời gian. Từ đằng cư bên trong yên tĩnh, Diệp Thiên đã rời đi, bị đông như thường ngày giống như, ngồi tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Chợt, đôi mi thanh tú vẫn bắt đầu. Tại tầm mắt của nàng bên trong, từ đằng cư kia hai phiến gỗ từ đàn cửa bị chậm rãi đẩy ra. Hai cái nha đầu chết tiệt kia lúc lên lúc xuống, ló đầu vào. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta tại sao không hô thánh nữ điện hạ mở cửa? Kim Nguyệt Nhi giáo giác hỏi. Không thể hô. Biết bại lộ thân phận ta. Vậy chúng ta có thể hô cái kia Diệp Thiên cho chúng ta mở cửa a, dạng này lén lén. Thánh nữ điện hạ sẽ tức giận a. Nghe được Kim Nguyệt Nhi lo lắng, Thiên Nhận Tuyết vẫn lắc đầu một cái. Không được, không lén lút tiến đến, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội. Tại sao? Nguyệt Nhi không hiểu. Kim Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tuyết tỷ tỷ không phải nói, thánh nữ điện hạ là yêu người sao? Ai nha? Nhưng mụ mụ không thích ta à? Thiên Nhận Tuyết như là tiểu đại nhân giống như, đuốt đuốt Kim Nguyệt Nhi đầu. Ngươi còn nhỏ, không hiểu rất bình thường. Sau này ngươi liền sẽ hiểu được, thích cùng thích nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Kim Nguyệt Nhi cảm giác lời này có chút đốt não. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng buổi tiếp tốt nhất tỉ muội, như làm tặc xông vào tử đăng cư. Được rồi, chúng ta đi vào trước lại nói. Vâng. Tuyết tỷ tỷ. Nguyệt Nhi sẽ không cho ngươi kéo sau chân. Chương 35, lại sợ lại dũng, chỉ có chán ghét. 1, 2, chương 35, lại sợ lại dũng, chỉ có chán ghét. 1, 2, kẹt kẹt. Hai cái nha đầu chết tiệt kia giao lưu hoàn tất. Thiên Nhận Tuyết liền lớn mật địa đẩy ra gỗ tử đàn cửa, lấy cung cấp Kim Nguyệt Nhi thông hành. Nguyệt Nhi, ngươi trước. Được. Kim Nguyệt Nhi túi lưng xuống, có chút thấp thỏm bước vào tử đàn cư bên trong. Cương trực lên vòng eo. Tấm kia vốn là trắng bệnh mặt liền trở nên càng trắng hơn. Đội vàng đem tay nhỏ về phía sau mặt với tới, tìm kiếm cây cỏ cứu mạng. Thiên Nhận Tuyết theo sát trên bảo, chợt quay người đem kia cửa gỗ chậm rãi khép kín lúc, và áo trùng hợp rơi vào Kim Nguyệt Nhi trong tay. Ừm. Phát giác được phía sau rất nhỏ lôi kéo. Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút quái dị, an ủi, Nguyệt Nhi đừng sợ, mụ mụ mặc dù hùng, nhưng là nàng không ăn thịt người thịt. Không, không phải, Tuyết tỷ tỷ. Kim Nguyệt Nhi khiếp đảm thanh âm vang lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy. Như lâm đại địch giống như, miễn cưỡng cười vui nói, ta cảm thấy thánh nữ điện hạ không có chút nào hùng, à. Ha ha. Ừm. Nguyệt Nhi ngươi đang nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nghĩ ra địa quay đầu. Người trước kia không phải nói nàng rất đáng sợ sao? Lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết liền trực tiếp toàn thân phân chấn, nhịn không được thét lên tiếng. A. Mụ mụ, ta vừa mới chưa hề nói ngươi rất hùng, thật không có. Thiên Nhận Tuyết đem thân thể thẳng tắp, nhìn qua đứng tại Kim Nguyệt Nhi trước mặt cái kia lạnh lùng nữ nhân, nhịn không được thất kinh. Trên trán đều nhanh muốn toát ra mồ hôi lạnh. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng biết, Kim Nguyệt Nhi tại sao lại đột nhiên trở nên kỳ quái. Kim Nguyệt Nhi cũng đội vàng thẳng tắp thân thể, làm sáng tỏ nói, Nguyệt Nhi cũng không có nói qua thánh nữ điện hạ nói xấu. Không khí trở nên trầm mặc. Bị đông dùng kia không tình cảm chút nào con ngươi nhìn xuống Thiên Nhận Tuyết các nàng. Xung quanh không khí tựa hồ cũng lạnh chút. Ai bảo các ngươi tiến đến? Là chính chúng ta vụng trộm tiến vào tới. Thiên Nhận Tuyết lấy hết dũng khí, đem Kim Nguyệt Nhi hộ đến phía sau, thẳng vào đối đầu bị đông ánh mắt. Lan. Bị đông lạnh lùng quát khẽ nói, đừng để ta tự mình động thủ, ném các ngươi ra ngoài. A. Kim Nguyệt Nhi nghe vậy, vội vàng từ Thiên Nhận Tuyết đầu vai nô ra tới nhắc nhở nói, thánh nữ điện hạ ta thể cốt rất yếu, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng đem người ta giết chết. Kim Nguyệt Nhi miệng rất sợ, nhưng thân thể lại thành thật. Nguyệt Nhi. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước mặt nàng hảo tỷ muội, trong lòng cảm động bạt phần. Bị đông lông mày gấp vặn. Đứa bé này nàng đương nhiên nhận biết, là nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La nhà ma bệnh. Đã từng, Kim Nguyệt Nhi mẫu thân cũng là bạn tốt của nàng, đáng tiếc, xưa kia người đã đi. Ngay cả đi qua những cái kia tình cảm cũng cùng nhau mang đi. Bị đông lần nữa uy hiếp nói, đã sợ hãi, liền thế tự giác một chút lăn ra ngoài, đừng để ta động thủ. Tuyết tỷ tỷ, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Kim Nguyệt Nhi sợ kề sát trên người Thiên Nhận Tuyết, muốn về phía sau tối lui. Nàng thậm chí hoài nghi Thiên Nhận Tuyết có phải hay không bị gọi Diệp Thiên giá hỏa cho lừa gạt. Thánh nữ điện hạ rõ ràng như thế hung, chỗ đó giống như là thích Tuyết tỷ tỷ bộ dáng. Nguyệt Nhi yên tâm, mụ mụ sẽ không thật đem chúng ta ném ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết đối chàng diện này đã không cảm thấy kinh ngạc, trấn an lấy Kim Nguyệt Nhi đồng thời, đã ngước mắt nhìn về phía Bị Đông, cười nói, mụ mụ. Ngậm miệng, ta không phải. Bị Đông mặt mũi tràn đầy kháng cự, nắm chặt nắm đấm. Nhưng Thiên Nhận Tuyết phảng phất không nghe thấy nàng phủ định, nét phấn môi. Quật cường địa vận chuyển hồn lực, giang hai tay ra triệu hồi ra võ hồn, cười tủm tỉm nói, mụ mụ ngươi nhìn, Tuyết Nhi đã là 25 cấp đại hồn sư. Hai cái hồn hoàn đều là màu tím a thánh quang tràn ngập lục dự thiên sứ võ hồn xuất hiện, không có mang đến ấm áp, không khí chung quanh ngược lại trở nên càng thêm băng lãnh bắt đầu. Bị đông trong mắt đẹp phản chiếu ra dẫm lên hai cái tím vòng lục dự thiên sứ. Trong mắt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là sinh ra lãnh ý, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. cái này nghiệt chủng, thật coi nàng không dám động thủ sao? Hoa ca ca, màu tím hồn hoàn, Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại. Kim Nguyệt Nhi khiếp sợ không thôi, luôn mồm khen hay. Thiên Nhận Tuyết đối hai cái kia màu tím hồn hoàn cũng rất thích ý, có chút kiêu ngạo, giống như là muốn lấy được bị đông tán thành giống như. Khi mắt giòn tan nói, mụ mụ, Tuyết Nhi so Diệp Thiên lợi hại à? Buồn nôn. Để Thiên Nhận Tuyết có chút ngoài ý liệu là nàng như vậy ưu tú thành tích, lại chỉ đổi lấy bị đông chán ghét tiếng quá mắng. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt mang theo nồng đậm không hiểu. Mụ mụ, ngậm miệng. Bị đông phát ra quát, bước liên tục đạp nhẹ liền trong nháy mắt vòng qua Kim Nguyệt Nhi, hướng phía Thiên Nhận Tuyết cổ bước đi. A, tại Thiên Nhận Tuyết trong tiếng kêu sợ hãi, Lục Dực Thiên Sứ võ hồn tán loạn ra. Tuyết tỷ tỷ, a. Kim Nguyệt Nhi hoa dung thất sắc, đội vàng xoay người, lại là phù một tiếng, đâm vào bị đông viên kia nhuận đảo trên mông, bị mông thịt bắn ra, kêu to ngã trên mặt đất. Bị đông không có thời gian để ý tới bị nàng cái mông đơn giết Kim Nguyệt Nhi, mang theo chán ghét con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị nàng cầm lên tới Thiên Nhận Tuyết. Tại muốn được tay trong nháy mắt, bị đông cuối cùng vẫn đổi cái mục tiêu, từ bỏ cổ, ngược lại bắt lấy Thiên Nhận Tuyết cổ áo, đưa nàng xách lên. Ê! Thiên Nhận Tuyết khó chịu địa nắm chặt bị đông cổ tay, hai chân trên không trung giãy rồi lấy, nồng đậm hoang mang quanh quẩn trong lòng, như muốn rơi lệ. Thánh nữ điện hạ, cầu ngươi mau buông ra Tuyết tỷ tỷ, chúng ta lập tức liền đi. Nguyệt Nhi và ngươi. Kim Nguyệt Nhi từ dưới đất bò dậy, thiếu khí vô lực nắm lấy bị đông ống quần. Bị đông lại là không quan tâm, nhìn xem bị nàng xách trên không trung Thiên Nhận Tuyết, không lưu tình chút nào nói, ta nói quá a, ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn đến muốn nói. Thiên Nhận Tuyết là người, không nói gì, trước mắt hình tượng dần dần trở nên mông lung, hàm răng gắt gao cắn muốn mân mê phấn môi, nước mắt không tự chủ từ hốc mắt tuôn ra, chạy qua bị dọa đến trắng bệnh khuôn mặt, tí tách, nhẹ nhàng rơi vào bị đông trên mu bàn tay. Bị đông hai mắt hơi thất thần, Thiên Nhận Tuyết cắn phấn môi nghẹn ngào, không cam lòng lại mê mang mà nhìn xem bị đông, rõ ràng nàng so Diệp Thiên lợi hại như vậy nhiều, mụ mụ đều nguyện ý thu Diệp Thiên vì đệ tử, tại sao liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng? Thiên Nhận Tuyết đã ủy khuất tới cực điểm, hai nữ nhìn nhau, bị đông ngoại trừ nắm chặt Thiên Nhận Tuyết cổ áo, rốt cuộc không làm được dư thừa động tác. Đang lúc không trung quang linh muốn kìm nén không được lúc, ít một tiếng, từ đằng cưa cửa bị chậm rãi đẩy ra. Diệp Thiên mang theo hộp cơm, nụ cười trên mặt đống nhiên trở nên cứng ngắc, nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì tình huống? Diệp Thiên đưa tay rủi rủi con mắt, lúc này mới xác định, bị đông đúng là mang theo Thiên Nhận Tuyết, một bộ muốn thống hạ sát thủ bộ dáng. Bên cạnh còn đứng lấy cái ghim mấy cái trùng tiên biện, tạo hình người mang bom nhưng lại có vẻ bệnh tiểu nha đầu. Chương 36, xung làm đệm thịt, đuổi ra khỏi cửa, 1 2. Chương 36, xung làm đệm thịt, đuổi ra khỏi cửa, 1 2. Diệp Thiên xuất hiện, để nguyên bản cầm cự được bị đông nhẹ nhàng thở ra. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi sáng vừa tối phai nhạt xuống dưới, bị như thế khác nhau đối đãi, không để cho nàng tránh được miễn, đối Diệp Thiên sinh ra một chút khúc mắc. Kim Nguyệt Nhi nhìn về phía cổng tiểu chính thái, rất nhanh suy đoán ra thân phận của hắn, giống như là tìm tới cứu binh, mang theo nước lơ nói, Diệp Thiên, nhanh mau cứu Tuyết tỷ tỷ. Ừm. Diệp Thiên đối Kim Nguyệt Nhi tò mò, không có chỉ hoãn hắn đối Thiên Nhận Tuyết cứu viện, nội vàng mang lên cửa gỗ. Lão sư, đây là ngài cơm tối, nhân lúc còn nóng. Diệp Thiên đưa trong tay hộp cơm đưa cho bị đông, ngay sau đó lại chê cười nói, các nàng đều là hải tử, không cần thiết. Ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Bị đông giống lên một cú họng, Diệp Thiên lập tức im lặng, toàn thân kéo căng. Kim Nguyệt Nhi cũng là như chim cút giống như run lẩy bẩy. Bị đông hung tợn trừng mắt Diệp Thiên, nếu không phải cái này cẩu đầu quân sư, đứa nhỏ này đã sớm đối nàng thất vọng cực độ, chỗ đó sẽ còn xuất hiện hôm nay loại chuyện này. Bởi vậy, Diệp Thiên nhất định phải vì cục diện hôm nay tính tiền, đem cơm tối cho ta. Bị đông mang theo Thiên Nhận Tuyết, hướng Diệp Thiên đưa tay ra. Diệp Thiên yên lặng đem hộp cơm treo ở bị đông trên lòng bàn tay, tiếp nhận hộp cơm. Bị đông trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, lại tùy ý đem Thiên Nhận Tuyết hướng phía Diệp Thiên đã đánh qua, đem các nàng đều cho ta hoành ra ngoài, ta dựa vào. Diệp Thiên hú lên quái dị, vội vàng giang hai cánh tay, đem Thiên Nhận Tuyết tiếp được. A! Thiên Nhận Tuyết phát ra kêu rên, Diệp Thiên bị nện đến bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ôm thật chặt trong ngực cô nương, nhịn không được hít sâu một hơi. T! Tuyết tỷ tỷ. Kim Nguyệt Nhi trơ mắt nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nện trên người Diệp Thiên, hét lên rồi ngã gục. Vội vàng vượt qua bị đông, cố hết sức nắm kéo Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào lôi kéo, cũng không chiếm được Thiên Nhận Tuyết phối hợp. Thiên Nhận Tuyết giống như là hành thi tẩu nhục giống như, yên lặng chảy nước mắt, lặng lặng nằm trên người Diệp Thiên. Tuyết tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Thiên, mau đưa Tuyết tỷ tỷ nâng đỡ. Biết. Diệp Thiên giơ cao thân trên, đẩy Thiên Nhận Tuyết hai vai để nàng ngồi dậy. Nhìn không được nhà dánh đi lên góp đủ số Kim Nguyệt Nhi. Ngươi là chưa ăn no cơm sao? Ngươi nói bậy. Ta mỗi ngày đều có ăn no. Kim Nguyệt Nhi cái chán, sau lưng ngứa ra đổ mồ hôi, nói tới nói lui đều thở hổn hển. Được rồi, ngươi trước đứng bên cạnh đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã ngồi xổm ở Thiên Nhận Tuyết phía sau, hai tay xuyên qua cánh tay của nàng, liền tìm nàng ra sức đứng dậy. Tiểu Tuyết, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức a. Diệp Thiên có chút im lặng, chỉ có thể đơn đả độc đấu, thật vất vả mới khiến cho Thiên Nhận Tuyết dựa vào hắn đứng vững. Hô hấp trở nên có chút gấp rút. Lúc này mới phát hiện, Thiên Nhận Tuyết thế mà đã cao hơn hắn ra không ít. Diệp Thiên có chút may mắn, còn tốt hắn hiện tại là cái hồn sư. Bị đông nhìn vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ, nhìn qua nàng Thiên Nhận Tuyết, tâm như sắt đá, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Diệp Thiên, thúc giục nói, vẫn chờ làm cái gì? Đem các nàng đều cho ta hoành ra ngoài.
Biết, biết. Diệp Thiên tức giận đáp lại, tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên thai nhỏ nhẹ nói, Tiểu Tuyết, không có biện pháp, thứ lỗi.
Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên liền đem Thiên Nhận Tuyết kia nhỏ nhắn xinh xắn non mềm thân thể ôm ngang, hai chân chợt bay lên không. Thiên Nhận Tuyết ngăn không được địa có chút hoảng hốt, nhịn không được nắm chặt Diệp Thiên quần áo, cuối cùng lá trở về điểm thần, nằm trong ngực Diệp Thiên, có chút không biết làm thế nào.
Vậy, vậy cái ai, đuổi theo.
Diệp Thiên hướng Kim Nguyệt Nhi chào hỏi một tiếng, liền ôm Thiên Nhận Tuyết mở ra bước chân.
A, ta sao?
Kim Nguyệt Nhi ngây ngốc chỉ vào bản thân, tiếp xúc đến bị Đông Tử Vong nhìn chăm chú, đội vàng bung ra chân tới.
Chờ một chút ta lúc này đi.
Kim Nguyệt Nhi nhanh chóng đi tới Diệp Thiên bên người, cùng một chỗ đứng ở trước cửa, giống như là diện bích hối lôi giống như, một mực không có nhúc đích. Diệp Thiên chờ đợi mấy hơi thở, lập tức liền có chút khóc không ra nước mắt nhìn về phía bên cạnh đỉnh đầu trùng thiên biện tiểu nữ hải.
Ừm.
Kim Nguyệt Nhi cùng Diệp Thiên đối mặt, khó hiểu nói, ngươi nhìn ta làm cái gì?
Ta ôm Tiểu Tuyết đây. Diệp Thiên vẻ mặt ôn hòa, tận khả năng bảo trì hữu hảo.
Dù sao có thể trở thành Thiên Nhận Tuyết bạn chơi, hắn thân phận tất nhiên không đơn giản.
Kim Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu.
Ta biết ta hiện tại không ra tay đến sau đó đâu.
Kim Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy tò mò, nhịn không được dò hỏi, ngươi thế nào không tiếp tục đi rồi?
Thiên Nhận Tuyết mặt người, đông nhiên cảm giác nàng tựa hồ cũng không có như vậy khó qua, vừa muốn mở miệng.
Diệp Thiên liền có chút phá phòng nói, ta cũng nghĩ đi à, ngươi ngược lại là đến phụ một tay kéo cửa xuống à.
A. Kim Nguyệt Nhi kêu to, sau đó phát hiện, đội vàng tiến lên mở cửa.
Ta cái này mở.
Bị đông nhịn không được nắm nuốt mi tâm, lập tức cảm giác đầu đau muốn nức.
Hy vọng có thể thoát khỏi bọn gia hỏa này dây dưa đi.
Không phải. Nàng không phải bị ép điên không thể. Tại Diệp Thiên quái dị nhìn chăm chú, Kim Nguyệt Nhi mở cửa đều rất giống hoa sức chín châu hai hổ, mệt lung la lung lay.
Đủ, đuổi theo.
Diệp Thiên kịp thời gọi lại Kim Nguyệt Nhi, ôm Thiên Nhận Tuyết liền đi ra ngoài.
Kim Nguyệt Nhi thở hồng hộc theo sát hắn sau.
Vừa ra cửa, Kim Nguyệt Nhi liền muốn đến gặp cả lưng thở một bụng, nhưng Diệp Thiên lại là đem không có chút nào chuẩn bị Thiên Nhận Tuyết để xuống, hướng nàng lấp đi qua.
Các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lát.
A. Kim Nguyệt Nhi vốn là toàn thân kiểu nhuyễn bất lực. Thiên Nhận Tuyết vừa dựa đi tới, nàng liền bị như nước trong veo địa đặt ở dưới thân.
Nguyệt Nhi, ngươi ra sao?
Thật xin lỗi.
Thiên Nhận Tuyết cuối cùng là phản ứng lại, luống cuống tay chân muốn đem Kim Nguyệt Nhi đỡ dậy,
mà Diệp Thiên thì là đã đi trở về tử đằng cư bên trong, đang cùng bị đông phục mệnh.
Lão sư, ngươi đừng nóng giận, ta đã đưa các nàng đều đánh ra ngoài,
ngươi cũng cho ta cút.
A.
Lão sư, ngươi đụng nhẹ a.
Trong khe cửa truyền đến bị đông tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó là Diệp Thiên kêu thảm.
Bình một tiếng, Diệp Thiên liền từ trong khe cửa bay ra, ghé vào Kim Nguyệt Nhi bên cạnh.
Nữ nhân này,
thời mãn kinh đến đi.
Diệp Thiên xoa cái mông, ngẩng đầu lên, trợn trắng mắt.
Thật là, bắt hắn làm thịt người cái đệm coi như xong.
Mình hai tử không bỏ được đạp, hiện tại còn bắt hắn tới làm nơi chút giận.
Cũng may còn có phân tức, không thế nào đau.
Không phải hắn cái này trai trai hải tử cũng không phải không thể khóc cho nàng nhìn.
Ầm.
Không đợi Diệp Thiên đứng dậy, từ đằng cơ cửa lớn liền đóng chặt lại.
Bị đông đứng ở bên trong cửa.
Đột nhiên còn xuống dưới nhịp tim nhanh không được, sắc mặt khó coi.
Nàng thế nào liền mềm lòng, cố ý để tiểu quỷ kia có cơ hội an ủi đứa bé kia đâu.
Hừ,
đều do kia hôn trướng.
Bị đông cắn môi đỏ, phất tay áo bước nhanh rời đi.
Từ đằng cư trước cửa,
Thiên Nhận Tuyết nhìn xem nhào vào trên đất Diệp Thiên, đưa thay sờ sờ Diệp Thiên đầu.
Mới khúc mắc đã tan thành mây khói.
Nét phấn môi, trên mặt ý xấu hổ.
Diệp Thiên thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi.
Không có việc gì, chớ có sờ đầu ta là được.
Diệp Thiên ngẩng đầu, tức giận nói.
Chương 37, không còn sống lâu nữa.
Tiểu Tuyết chân kinh, 1, 2, chương 37, không còn sống lâu nữa.
Tiểu Tuyết chân kinh, 1, 2, tại sao?
Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ ướt át trong mắt mang theo không hiểu, nhưng kia tay nhỏ càng là làm càn địa vớt vớt Diệp Thiên sợi tóc màu đen.
Nghe nói bị sờ đầu hội trưởng không cao a, Diệp Thiên lung lay đầu, hất ra kia nhuyễn ngọc, nhanh chóng xoay người ngồi dậy.
Thiên Nhận Tuyết mặt người,
còn tưởng rằng Diệp Thiên là đang cố ý đùa nàng vui vẻ.
Nước mắt như mưa khuôn mặt lộ ra mừng rỡ, đưa tay lau sạch lấy nước mắt.
Ngạo kiều âm thanh bên trong ngậm lấy khóc gầm.
Hừ, ngươi cái này chuyện cười không tốt đẹp gì cười.
Cái gì?
Diệp Thiên kinh ngạc nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, hắn thời điểm nào nói chê cười.
Cảm ơn ngươi.
Diệp Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng địa đạo tiếng cảm ơn.
Diệp Thiên có chút tiến lặng, rất nhanh liền hiểu được là Thiên Nhận Tuyết hiểu lầm cái gì.
Chợt cảm thấy buồn cười khoát tay áo.
Không có việc gì, không có chuyện.
A, Diệp Thiên lời còn chưa dứt,
một tiếng suy yếu lại u oán kêu rên liền từ Thiên Nhận Tuyết bên cạnh vang lên.
Tuyết tỷ tỷ, ta còn nằm trên mặt đất đây Nguyệt Nhi.
Thiên Nhận Tuyết nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu đi nâng Kim Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ?
Ta không sao, chỉ là có chút buồn ngủ.
Kim Nguyệt Nhi nằm dạp trên mặt đất,
trên thân toát ra đổ mồ hôi đã đem nàng búi tóc ướt nhẹp, gương mặt xinh đẹp dán tại lạnh buốt trên mặt đất, hơi hơi hí mắt.
Nếu không phải nơi này là tử đằng cư cổng, nàng lập tức liền phải ngủ đi qua.
Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đẩy và đẩy Kim Nguyệt Nhi sau lưng.
Nguyệt Nhi, ngươi đừng ngủ, ta còn không có đem Diệp Thiên giới thiệu cho ngươi biết đâu.
Thật thoải mái, Kim Nguyệt Nhi toét ra miệng nhỏ, trắng bệ khuôn mặt lộ ra vẻ hưởng thụ.
Hiển nhiên là Thiên Nhận Tuyết đem nàng cho đẩy xuống rồi.
Diệp Thiên có chút im lặng.
Thiên Nhận Tuyết đây là từ chỗ nào tìm heo đồng đội?
Cái này đều có thể bị dỗ ngủ.
Thể cốt yếu hơn nữa cũng không thể yếu thành như vậy đi.
Diệp Thiên bất đắc dĩ đứng dậy, hướng Kim Nguyệt Nhi đi đến đồng thời.
Trong tay phải hào quang màu tím lấp loé mà qua.
Một viên tẩy tủy đan rơi vào trong tay. Diệp Thiên bước nhanh đi vào Kim Nguyệt Nhi trước mặt, ngồi xổm người xuống đồng thời, nhẹ giọng ra lệnh, há miệng ra. A Kim Nguyệt Nhi mơ mơ màng màng mở ra miệng nhỏ. Diệp Thiên tay mắt lanh lẹ, liền đem trong tay tẩy tủy đan ném đi vào. Lộc cộc một tiếng, Kim Nguyệt Nhi liền đem tẩy tủy đan nuốt xuống. Diệp Thiên, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là không hiểu, lập tức liền bối rối, vội vàng hỏi, "Diệp Thiên, ngươi cho Nguyệt Nhi ăn cái gì rồi?" "Tẩy tủy đan a, ta đệ nhất hồn kỹ." Lập tức nàng liền không mệt. Diệp Thiên đắc ý giải thích nói, "Hồn kỹ?" Thiên Nhận Tuyết kinh thành kêu lên, "Nguy rồi Diệp Thiên, Nguyệt Nhi nàng không thể ăn loại vật này." "Tại sao?" Diệp Thiên trong mắt lộ ra ngạc nhiên sắc thái. Thân thể của nàng quá yếu, một điểm hồn lực liền đầy đủ muốn Nguyệt Nhi mạng nhỏ. Thiên Nhận Tuyết lo lắng không thôi, nhưng nàng nói còn chưa nói xong, một đường tiếng rên rỉ liền bỗng nhiên vang lên. Ừ a a, Diệp Thiên trên mặt lộ ra cười quái dị. "Nguyệt Nhi." Thiên Nhận Tuyết lập tức khẩn trương lên, bắt lấy nàng cánh tay, gấp hô, "Diệp Thiên, nhanh. Nguyệt Nhi muốn không được, chúng ta phải lập tức mang nàng trở về." Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết liền muốn hành động, nhưng Diệp Thiên lại là vô tư. "Diệp Thiên, ngươi có nghe hay không? Nếu là Nguyệt Nhi ra cái gì chuyện, ngươi nhất định sẽ chết." Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thiên, kích động nói. Đối với cái này, Diệp Thiên lại chỉ là hướng nàng cười cười. "Yên tâm đi Tiểu Tuyết, tẩy tủy đan là sẽ không đối nàng tạo thành bất kỳ thương tổn gì." "Diệp Thiên, ta không có ở nói đùa với ngươi." Thiên Nhận Tuyết gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên, lại là chợt nghe một trận tiếng cười. "A ha ha," thật ngứa Thiên Nhận Tuyết mà người, có chút mê mang nhìn về phía Kim Nguyệt Nhi. Chỉ gặp Diệp Thiên tay nhỏ mới từ Kim Nguyệt Nhi nách bên trong lấy ra, mà lúc này cuộn tròn lấy thân thể Kim Nguyệt Nhi, lại nơi nào có sắc mệnh tang hoàng tuyển dáng vẻ đâu. Trên mặt rõ ràng chất đầy dễ chịu hài lòng. Đây là thế nào chuyện? Thiên Nhận Tuyết đầu não choáng váng. Chẳng lẽ lại Kim Nguyệt Nhi thân thể thay đổi tốt hơn chút? Nhưng vừa vặn, nàng rõ ràng thiếu chút nữa bị đồng cái mông cho đơn giết. Thế nào nhìn cũng không giống là người bình thường. Không đợi Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng, Diệp Thiên liền nhẹ nhàng gãi gãi Kim Nguyệt Nhi cái cằm. "Há mồm a." Đã thường đến ngon ngọt, Kim Nguyệt Nhi vô cùng phối hợp địa ngẩng đầu lên, mở ra miệng nhỏ. Giống như là gào khóc đòi ăn sồ điểu giống như. Tại Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú, Diệp Thiên trong lòng bàn tay phải xuất hiện một viên tinh xảo đặc sắc đan dược. Một vòng ánh sáng tím hiện lên. Kia rõ ràng là một viên màu tím hoàn hoàn. Màu tím đen đan dược trên không trung xẹt qua đầu ngắn ngủi đường vòng cung, rơi xuống Kim Nguyệt Nhi trong miệng. "Cô." Kim Nguyệt Nhi không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Ôn hòa dòng nước gấm tại trong bụng lưu chuyển, để nàng phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, hạnh phúc đem con mắt híp lại thành bánh trăng huyết. Thiên Nhận Tuyết ngạc nhiên nhìn xem nét mặt của nàng, nhịn không được dò hỏi, "Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác ra sao?" Bụng ấm áp căng căng thật thoải mái, Kim Nguyệt Nhi cười si ngốc nói. Thiên Nhận Tuyết hung hăng bị giải ra. "Đây là thế nào chuyện? Nguyệt Nhi kinh mạch không phải là không thể nhận bất kỳ lực lượng nào quấy nhiêu sao? Diệp Thiên hồn kỹ thế nào liền sẽ không có chuyện đâu?" "Tốt, không có chuyện liền mau dậy đi, mặt trời đều muốn xuống núi." Diệp Thiên nói chuyện, liền không nhịn được giật giật Kim Nguyệt Nhi trùng thiên biện. "A." Kim Nguyệt Nhi bị đau điệu kêu một tiếng, lập tức liền mở mắt, ngẩng đầu lên, trừng mắt Diệp Thiên. "Không cho phép dắt ta tóc, đây chính là da da của ta tự tay đâm." "Da da ngươi bị kia?" Diệp Thiên tò mò thử dò xét nói. "Hừ, không nói cho ngươi." Kim Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt nhỏ gối lên cánh tay bên trên. "Được thôi, vậy cái này hai lần liền làm tiền thuốc." Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, lần nữa giật giật Kim Nguyệt Nhi trùng thiên biện. "Ngươi?" Kim Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, trừng mắt Diệp Thiên. "Nếu là đem ta kiểu tóc làm loạn, ta để ra ra đập nát ngươi cái mông." "Ha ha." Diệp Thiên buồn cười. "Cương giả như vậy, cũng không còn như bắt nạt ta tiểu hải tử này." Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng Kim Nguyệt Nhi cụ thể thân phận, nhưng nàng có thể cùng Thiên Nhận Tuyết chơi đến cùng một chỗ, lại có thể để bị đồng có chỗ cố kỵ, đã có thể nói rõ núi rửa của nàng không đơn giản, có khả năng nhất chính là cung phụng điện bên trong mấy cái kia láo quái vật. "Tốt." Diệp Thiên thoải mái địa đứng dậy, nhắc nhở, "Ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi, vốn là có vẻ bệnh, nếu là cảm lạnh sẽ không tốt." "Ngươi mới có vẻ bệnh đây này." Kim Nguyệt Nhi ngẩng đầu phản bác, có chút tức giận trừng mắt Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng là lấy lại tinh thần, vội vàng vươn tay muốn đem Kim Nguyệt Nhi dịu dắt đứng lên. "Nguyệt Nhi, Diệp Thiên nói rất đúng, ngươi vẫn là mau dậy đi, đừng ngã bệnh." "Tuyết tỷ tỷ, ta không có vẻ bệnh." Kim Nguyệt Nhi tốt tốt thì thầm, Thiên Nhận Tuyết có chút bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta không phải ý tứ này." "Mau dậy đi." Chương 38, xem thường ta. Cậu thả hán kim ngạc, 1, 2, chương 38, xem thường ta. Cậu thả hán kim ngạc, 1, 2, tốt ta. Kim Nguyệt Nhi giơ tay lên, dùng không thế nào hữu hảo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Cuối cùng là tại Thiên Nhận Tuyết nâng đỡ một lần nữa đứng lên. Sắc mặt mặc dù vẫn còn có chút tái nhợt, có thể tạm thời lại sẽ không lại cho người loại kia hữu khí vô lực cảm giác. Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ có chút gánh thầm nghĩ, "Nguyệt Nhi, ngươi cảm giác ra sao? Thật không có chuyện gì sao?" "Tuyết tỷ tỷ, ta thật không sao." Kim Nguyệt Nhi cười mỉm, thậm chí còn tức giận ngồi xuống trung bình tấn, hướng về Diệp Thiên trước mặt không khí đánh hai quyền. Thấy Diệp Thiên không nhịn được cười, "Không có chuyện liền tốt." Thiên Nhận Tuyết cuối cùng là yên tâm lại, thật sâu mắt nhìn Diệp Thiên. Nàng thở nhỏ liền cực kỳ thông minh. Diệp Thiên hồn kỹ năng làm được loại chuyện này, đơn giản hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là kia hồn kỹ phi thường nhỏ yếu. Loại thứ hai thì là Diệp Thiên hồn kỹ có một loại nào đó khác với cái khác thực vật hệ hồn sư, không muốn người biết hiệu quả thần kỳ. Nhưng ngàn năm vòng thứ nhất, uy lực lại thế nào, cũng phải muốn siêu việt bình thường hồn sư thứ hai hồn kỹ a. Bởi vậy, loại thứ nhất kết luận hiển nhiên là sai. Như vậy liền chỉ còn lại mặt khác cái kia suy đoán. Thiên Nhận Tuyết đã sớm bị Diệp Thiên khiếp sợ quên đi thương tâm, chỉ còn lại tò mò. Diệp Thiên, ngươi đến cùng là thế nào làm được?
Cái gì thế nào làm được?
Diệp Thiên nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, chỉ Kim Nguyệt Nhi hỏi ngược lại, lại nói cô nàng này đến cùng là ai?
Tuyết tỷ tỷ đừng nói cho hắn.
Kim Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cả nói. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là oán trách trừng mắt nhìn mắt Diệp Thiên. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế xấu, cái này rõ ràng chính là muốn cùng nàng trao đổi đáp án.
Nguyệt Nhi, không có chuyện.
Thiên Nhận Tuyết nắm chặt Kim Nguyệt Nhi tay, giải thích nói, hôm nay vốn chính là mang ngươi tới, giới thiệu Diệp Thiên cho ngươi nhận biết, sau này chính là hảo bằng hữu, nói cho hắn biết cũng không sao. Nói đến mục đích hôm nay, Thiên Nhận Tuyết trong mắt liền không khỏi toát ra một chút sầu não, hiển nhiên là muốn đến phía sau Tử Đẳng Cư bên trong bị đông. Xinh đẹp Tử Nhãn lặng lẽ liếc mắt phía sau cửa lớn. Vậy được rồi, Kim Nguyệt Nhi nghĩ liền gật đầu. Cũng không để cho Thiên Nhận Tuyết làm thay, nhìn xem Diệp Thiên liền kêu gào nói cho ngươi cũng không sao. Bản cô nương chính là Vũ Hồn Điện nhị cung phụng, 98 cấp phong hào, Kim Ngạc Đấu La cháu gái Kim Nguyệt Nhi.
Hừ hừ,
sợ hại a.
Nghe vậy,
Diệp Thiên liền có chút hoảng hốt, không thể tin được đây là Kim Ngạc Đấu La cháu gái. Nhưng dứt bỏ Kim Nguyệt Nhi kia thân thể yếu đuối, nàng cái này thân phi thường có cá tính xuyên dựng, lại là để Diệp Thiên không thể không tin.
Màu vàng đường vân màu trắng bên trong áo, tơ bạc phát hỏa áo khoác ngoài áo khoác, rộng rãi màu đen quần, trên cổ treo màu bạc trường mệnh tỏa, trước mắt những này cũng là còn tính là có thể nhìn. Chỉ là quê một chút, nhưng đỉnh đầu kia ngũ lại căn, dùng tơ hồng mang trói lại, run run rẩy rẩy trùng thiên biện, lại là để Diệp Thiên không cách nào thưởng thức. Tựa như là năm đầu ngón tay giống như, xếp thành một hàng, tràn ngập vui cảm giác. Loại này trang tạo nhìn tựa như là cái nào đó cậu thả hán đắc chí vừa lòng kiệt tác. Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, đang thắt cái này tiểu tóc thời điểm, Kim Nguyệt Nhi ra đầu đều kém chút bị Kim Ngạc Đấu La giật xuống tới.
Ngươi nhìn cái gì?
Nhìn thấy Diệp Thiên kia không thể tin được ánh mắt, Kim Nguyệt Nhi chợt cảm thấy có bị mạo phạm đến. Nàng sợ nhất chuyện, không ở ngoài chính là nàng cái này thân thể yếu đuối biết liên lụy nhà mình ra một thế anh danh. Đồng thời, thân thể yếu đuối cũng cho nàng mang đến một chút tự ti. Kim Nguyệt Nhi nhịn không được quát nói, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngươi có phải hay không xem thường ta?
Dĩ nhiên không phải.
Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng lắc đầu.
Tốt nhất không phải, ngươi nếu là xem thường ta, ta liền cắn ngươi.
Kim Nguyệt Nhi hai tay chống lạnh, hướng Diệp Thiên thử lấy răng.
Cắn chết ngươi.
Ha ha. Liền xem như cho ngươi cắn ngươi hơn phân nửa cũng không cắn nổi a.
Diệp Thiên một cười.
A.
Tức chết ta rồi, khu khu.
Kim Nguyệt Nhi la to.
Một hơi không có đi lên, nhịn không được ho khan.
Nguyệt Nhi, ngươi nhỏ giọng dù một chút, Diệp Thiên không phải loại người như vậy.
Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian cho Kim Nguyệt Nhi đập lưng.
Đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, ngươi cũng đừng đùa Nguyệt Nhi, nên trở về đáp vấn đề của ta a.
Ngươi đệ nhất hồn kỹ đến cùng có cái gì hiệu quả?
Thiên Nhận Tuyết mặt mũi tràn đầy tò mò.
Cho dù tại hồn sư giới bên trong, hỏi thăm người khác hồn kỹ là tối kỵ, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn hỏi ra.
Nàng tin tưởng, Diệp Thiên khẳng định cũng là đánh trong đáy lòng coi nàng là làm bạn tốt.
Tiểu Tuyết, ngươi đến tự mình thể nghiệm một cái đi.
Diệp Thiên cười cười, lời còn chưa dứt, tay phải liền sáng lên ánh sáng tím.
Đợi Diệp Thiên đem tay phải chậm rãi nâng lên, đưa đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt lúc, trong lòng bàn tay đã nằm hạt tẩy tùy đan.
Ngàn năm vòng thứ nhất,
Kim Nguyệt Nhi che lấy ít hầu, ngây ngốc mà nhìn xem Diệp Thiên.
Làm phong hào đấu la cháu gái, đối hồn sư chi thức tự nhiên sớm có giải, cho dù đã gặp được Thiên Nhận Tuyết hai cái tử sắc hồn hoàn, nhưng Diệp Thiên hồn hoàn cũng vẫn như cũ có thể làm cho nàng cái này yếu gà đánh trong đáy lòng sinh ra cực kỳ hâm mộ.
Mà lại, Tuyết tỷ tỷ có thể kèm theo ngàn năm tím vòng, giống như cũng vẫn là gia hỏa này nghiên cứu ra được.
Không hề nghi ngờ, Diệp Thiên là cái tuyệt thế thiên tài.
Kim Nguyệt Nhi nét môi đỏ, nàng mặc dù lỗ mãng nhưng cũng không phải không có tinh tế tỉ mỉ tâm tư.
Có bạn mới, Tuyết tỷ tỷ hẳn là sẽ không lạnh nhạt nàng a.
Nàng thế nhưng là cái liền giác tỉnh võ hồn cũng thành vấn đề ma bệnh.
Kim Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên từng tia cô đơn.
Tốt, vậy ta liền thử một chút.
Thiên Nhận Tuyết nâng lên ống tay áo, đem nước mắt trên mặt lung tung trà sát cái sạch sẽ.
Liền đưa tay cầm lấy Diệp Thiên tẩy tùy đan.
Kim Nguyệt Nhi trông mong,
khóa chặt trên người Diệp Thiên ánh mắt, theo kia màu tím tan biến dịch chuyển khỏi,
rơi xuống viên kia màu tím đan dược bên trên.
Vừa mới chính là viên kia màu tím đen nhỏ dược hoàn, để nàng toàn thân ấm áp, quả thực là vô cùng thoải mái.
So ngâm tại da hồn lực bên trong, càng thêm thoải mái dễ chịu hài lòng.
Để nàng còn muốn lại ăn nhiều.
A,
Nguyệt Nhi, có thể dạng này bảo ngươi sao?
Ngươi có muốn hay không lại đến một hạt?
Diệp Thiên đương nhiên sẽ không lạnh nhạt Kim Nguyệt Nhi,
giống vậy đưa tay đưa tới.
Trước mắt,
hắn còn nhỏ yếu thời điểm, giống Kim Nguyệt Nhi bằng hữu như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Kim Nguyệt Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng thân thể cũng rất thành thật đem kia tẩy tủy đan nhận lấy.
Đành phải khó chịu địa nhẹ nhàng nói thầm một tiếng.
Tốt, tốt a, tạ ơn.
Không khách khí.
Diệp Thiên cười cười, nhìn xem Kim Nguyệt Nhi đem tẩy tủy đan ăn vào.
Anh bên cạnh Thiên Nhận Tuyết chợt phát ra kêu rên, mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Thiên.
Thật thoải mái.
Đây rốt cuộc là thế nào chuyện?
Diệp Thiên cười mịn, đem ánh mắt quét về Kim Nguyệt Nhi.
Rất đơn giản, ta đan dược này có thể loại trừ thân thể tạp chất, tăng cường thể chất, thiên phú.
Cô.
Kim Nguyệt Nhi vừa nuốt xuống đan dược, liền bị Diệp Thiên nói chấn động đến ngẩn người tại chỗ.
A ô.
Một cú cảm giác vô cùng thoải mái bắt tới, Kim Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian bịt miệng lại.
Cặp mắt kia lại là gắt gao trừng mắt Diệp Thiên,
mang theo một chút kích động.
Chương 39, ta thật mong muốn.
Không ai không yêu, 1, 2,
chương 39, ta thật mong muốn.
Không ai không yêu, 1, 2,
tăng cường thể chất, thiên phú.
Thiên Nhận Tuyết thanh âm đột nhiên cất cao, không thể tin nâng lên tay nhỏ.
đầu ngón tay hơi bao trùm tấm kia mở phấn môi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Thiên. Phối hợp bên trên kia che kín nước mắt tinh xảo khuôn mặt, thực sự đáng yêu cực kỳ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Để Diệp Thiên muốn bóp bên trên hai thanh. A, Diệp Thiên. Rít lên một tiếng, để Diệp Thiên lỗ tai ông tác hưởng, kém chút trước mắt biến thành màu đen. Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi la to. Nàng chưa bao giờ giống hôm nay kích động như vậy qua, động tác trước nay chưa từng có mau lẹ. Ba bước cũng làm hai bước. Hai tay rũ ra, Kim Nguyệt Nhi liền nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, bước tiết dò hỏi, "Diệp Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi hồn kỹ có thể tăng cường thể chất, còn có thể tăng cường thiên phú." Nghe được Kim Nguyệt Nhi tiếng hỏi, Thiên Nhận Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Diệp Thiên trở lấy câu trả lời của hắn. Tăng lên hồn sư thiên phú hồn kỹ, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Diệp Thiên che lấy có chút ù tai lốt hai, tức giận nhẹ gật đầu. "Đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì?" Thật. Kim Nguyệt Nhi trừng lớn màu vàng kim nhạt mắt to, đáy mắt dần dần sinh ra khao khát. Thiên Nhận Tuyết thì là nhìn xem Diệp Thiên, hai mắt có chút sợ hãi thán phục, hoảng hốt. "Ta còn muốn." Đương nhiên, Kim Nguyệt Nhi trong mắt tràn đầy tha thiết điệu kêu to lên. Chân nhỏ nhảy đát, giang hai cánh tay liền đem Diệp Thiên ôm cái đầy cõi lòng. "Ai ta dựa vào ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân á, ngươi không biết sao?" Diệp Thiên phát ra tiếng quát khiếu, nghĩ trước đem tay từ Kim Nguyệt Nhi trong vòng vây rút ra. Nhưng Kim Nguyệt Nhi giống như là phạm vào cái gì nghiện giống như, khí lực thế mà còn không nhỏ, ngẩng đầu nhìn xem hắn, phát ra run giọng. "Diệp Thiên ngươi, ngươi lợi hại nhất ta muốn, ta còn muốn, lại cho ta nhiều chút, được hay không? Ta thật mong muốn, ta thật quá muốn." "A." Nói chuyện, Kim Nguyệt Nhi bỗng nhiên phát ra âm thanh kêu đau đớn, bụng mặt về phía sau tối lui. "Nguyệt Nhi." Thiên Nhận Tuyết vội vàng tiến lên nâng. Diệp Thiên xoay người thở phì phò, hướng Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo biểu thị ấy nấy. Hắn vừa mới thực sự không có biện pháp, đành phải xuề bàn tay ra, hướng Kim Nguyệt Nhi khuôn mặt vỗ một cái. Lúc này mới từ đối phương trong ngực chạy trốn ra ngoài. "Tuyết tỷ tỷ, ta không sao." Còn không đợi Diệp Thiên thở một ngụm, Kim Nguyệt Nhi cắn chặt trắng bệ môi, nhịn xuống trên mặt nóng bỏng đau, đẩy ra Thiên Nhận Tuyết, lần nữa nhào về phía Diệp Thiên. "Nguyệt Nhi, ngươi chờ một chút trước, ta dựa vào. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội á huy." Diệp Thiên vội vàng đưa tay đè lại Kim Nguyệt Nhi hai vai, cảnh cáo nói, "Còn như vậy, ta muốn phải độc thủ." Kim Nguyệt Nhi dương nhanh múa vuốt muốn ôm chặt Diệp Thiên. Cho dù hô hấp đã trở nên gấp rút, trên trán buốc lên mồ hôi nóng, cũng không thể để nàng dừng lại. Ngược lại là đầu não trở nên càng phát ra sáng suốt, một lòng chỉ nghĩ đập thuốc. "Diệp Thiên, ngươi đừng đánh chết ta, không bằng dùng ngươi hồn kỹ đem ta cho ăn bể bụng a, ta cầu thả." Diệp Thiên nghe nói như thế, thật sự là nhịn không được địa văn tụ. "Nơi nào có như thế đẹp chuyện cho ngươi? Kim Nguyệt Nhi, ngươi trước buông ra cho ta lại nói, ta lại không nói không cho ngươi ăn." "Tiểu Tuyết, mau tới đem nàng kéo ra." Diệp Thiên hướng bên cạnh xem trò vui Thiên Nhận Tuyết nhìn sang. "A tốt." Thiên Nhận Tuyết nhất thời kịp phản ứng, liên tục gật đầu, mang trên mặt xem kịch bị phát hiện lúc xấu hổ cùng ấy nấy. "Thật xin lỗi, ta lập tức đem Nguyệt Nhi kéo ra." "Ừm." Diệp Thiên chợt nhíu mày, mặt mũi tràn đầy quái dị. Thiên Nhận Tuyết cũng giống vậy không hiểu dừng bước, tò mò nhìn Kim Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi thế nào đột nhiên liền yên tĩnh xuống đây? Thân thể đã tiêu hao sao?" Diệp Thiên âm thầm suy đoán nói. Nhưng tiếp xuống, Kim Nguyệt Nhi trong mắt lóe ra quang mang lại là kém chút sáng mù ánh mắt của hắn. "Thật sao?" Kim Nguyệt Nhi nắm chặt Diệp Thiên đặt ở nàng trên vai cổ tay, mừng rỡ không thôi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lần ngược xác nhận nói, "Diệp Thiên, ngươi thật nguyện ý cho ta ăn sao?" Diệp Thiên trên trán toát ra mấy đầu hạt tuyến, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. "Phúc ha ha." Thiên Nhận Tuyết một người. Lần này, Diệp Thiên hẳn là sẽ đối Nguyệt Nhi tính cách rất quen thuộc a. "Quá tốt rồi." Kim Nguyệt Nhi nhịn không được hoan hô lên. Đạt được muốn đáp án, thân thể của nàng liền như là tiết khí khí cầu giống như, trong nháy mắt liền trở nên tiểu nhuyễn bất lực bắt đầu. Đổ mồ hôi không ngừng tuôn ra, từ đầu ra chạy xuống cái trán treo ở lông mi bên trên. Có ánh sáng long lanh, cả người giống như là mới từ trong nước vớt ra như vậy. Thân thể hướng phía trước, hướng Diệp Thiên phương hướng nghiêng đổ, tựa như nhờ vào Diệp Thiên trèo chống nàng mới có thể đứng ổn giống như. Kim Nguyệt Nhi nhíu lại khuôn mặt, lúc này mới phát giác, bả vai bị Diệp Thiên tóm đến rất đau. Nhưng nàng lại cũng không để ý từ đây sau này, chỉ cần Diệp Thiên cho nàng uống thuốc, nàng chính là Diệp Thiên trung thành nhất mã tử. A, Kim Nguyệt Nhi có chút mệt mỏi hướng Diệp Thiên há hốc miệng ra, trong mắt mang theo chờ mong. Diệp Thiên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tay phải bung ra Kim Nguyệt Nhi bả vai, ánh sáng tím hiện lên liền xuất hiện mai tẩy tùy đan, chậm rãi hướng Kim Nguyệt Nhi bên miệng đưa đi. "Alo." Kim Nguyệt Nhi đem đầu hướng phía trước tìm đòi, ngay cả Diệp Thiên ngón tay đều cho ngầm lấy. Diệp Thiên con mắt hơi trừng, khoe miệng kéo ra có chút ghét bỏ bộ dáng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một đầu chân mượt tầm ướt ngượng ngùng tinh tế tỉ mỉ, đem hắn giữa ngón tay đan dược nhẹ nhõm cuốn đi. Cô Kim Nguyệt Nhi hết hầu run run, trong mắt mang theo thỏa mãn. Đợi cho dược hiệu phát huy thời điểm, tấm kia tái nhợt gương mặt xinh đẹp đã chất đầy cười. Theo một trận phiêu phiêu dục tiên cảm giác đánh tới, Kim Nguyệt Nhi không khỏi cắn Diệp Thiên ngón tay, chống cự lại kia thoải mái sảng khoái đến để cho người ta muốn gọi ra xúc động. "Nguyệt Nhi, ngươi..." Thiên Nhận Tuyết bị trước mắt hình tượng sợ ngây người. "Nguyệt Nhi ra hỏa này, uống thuốc liền uống thuốc, thế nào còn ăn được tay của người ta đầu ngón tay đây?" Thật thoải mái, Kim Nguyệt Nhi buông ra miệng, nhìn xem Diệp Thiên, con mắt híp thành vành trăng huyết. Trên người đổ mồ hôi trong khoảnh khắc liền ngừng lại. "Cảm ơn ngươi, Diệp Thiên. Ngươi hài lòng liền tốt." Diệp Thiên qua loa đạo, thu tay lại trước người trên quần áo lau lau rồi hai lần. "Hài lòng, phi thường hài lòng." Kim Nguyệt Nhi đứng thẳng người, liên tục gật đầu, trong mắt mang theo chờ mong. Nếu là lại đến một hạt thì càng hài lòng. "Ngươi bất đi Nguyệt Nhi." Thiên Nhận Tuyết bắt lấy Kim Nguyệt Nhi cánh tay, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng. "Ngươi đừng nói trước." "Được rồi." Tuyết tỷ tỷ Kim Nguyệt Nhi khéo léo nhẹ gật đầu, trông mong nhìn qua Diệp Thiên. Cuối cùng yên tĩnh xuống. Diệp Thiên vô lực ngồi ở tử đằng cư cổng trên bậc thang, nhìn phía xa mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong màu vàng đường chân trời. Tùy ý chế tạo ra một viên tẩy tùy đan, nhét vào mình miệng bên trong. Diệp Thiên liếc mắt ngồi tại hắn hai bên Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Nguyệt Nhi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ sự tình khác. Hôm nay bị đông cho chạy ra, vừa vặn có rảnh đi dưới núi đi một chuyến, đặt mua chút nội thất, còn có quần áo. Thiên Nhận Tuyết cẩn thận đem đầu tìm được Diệp Thiên trước mặt, phấn môi nhúc nhích. "Diệp Thiên, ngươi có thể hay không lại cho ta một hạt?" "Đương nhiên có thể." Diệp Thiên cũng không thèm để ý cái này một hạt hai hạt, rất sắc bén tác địa liền cho. "Tạ ơn." Thiên Nhận Tuyết cười cười, đem tia tẩy tủy đan tiếp nhận, lại là không có phục dụng. Kim Nguyệt Nhi tận dụng mọi thứ, giống vậy bu lại, cùng Thiên Nhận Tuyết đầu gần sát cùng một chỗ. "Diệp Thiên, ta cũng muốn nghe vậy." Thiên Nhận Tuyết lập tức nhíu mày, còn không đợi Diệp Thiên đáp lại Kim Nguyệt Nhi, liền tức giận đưa nàng đẩy ra. "Nguyệt Nhi, có chừng có mực đi, chính Diệp Thiên khẳng định cũng muốn ăn nhiều chút." Thiên Nhận Tuyết đương nhiên biết, Diệp Thiên hồn kỹ đối Kim Nguyệt Nhi mang ý nghĩa cái gì? Thứ này đủ để thay đổi Nguyệt Nhi không cách nào thức tỉnh võ hồn bản mệnh, nhưng đây là có thể tăng lên hồn sư thiên phú đồ vật, không có người biết không thích ăn. Nàng đương nhiên cũng nghĩ ăn, nhưng đây là Diệp Thiên. Chương 40, hai nữ lưu manh, miễn phí quý nhất. 1, 2, chương 40, hai nữ lưu manh, miễn phí quý nhất. 1, 2, biết Tuyết tỷ tỷ. Kim Nguyệt Nhi đối mặt Thiên Nhận Tuyết cặp kia chăm chú tử nhãn, đành phải hậm hực ngồi thẳng thân thể, hai tay bao trùm tại trên đầu gối, có chút tham luyến mà nhìn xem Diệp Thiên. Nàng tin tưởng vững chắc, Tuyết tỷ tỷ sẽ vì nàng an bài tốt. Diệp Thiên vừa muốn nâng lên tay phải cứng ở không trung, ngoài ý muốn mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, không nghĩ tới nàng lại như vậy thông tình đạt lý. Thiên Nhận Tuyết thu hồi nhìn về phía Kim Nguyệt Nhi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, nắm chặt viên kia màu tím đen đan dược. Do hỏi, "Diệp Thiên, ngươi cái này tẩy tủy đan có thể chứa đựng bao nhiêu ngày?" "Biệt kín tốt tối thiểu nhất 6 tháng." Diệp Thiên cũng không đem lời nói đến quá vẹn toàn, có lưu chỗ trống mới là tốt nhất. 6 tháng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Nguyệt Nhi đều giống như tựa như nhìn quái vật nhìn về phía Diệp Thiên. Hiệu quả nghịch thiên thì thôi, còn có thể thả như thế lâu. Đây chẳng phải là hoàn toàn có thể dùng để bán lấy tiền, thậm chí tại hồn sư giới lưu thông. Thiên Nhận Tuyết đè xuống kia bởi vì liên tiếp chấn kinh mà run lên tiểu tâm can, thăm dò tính dò hỏi, "Như vậy Diệp Thiên, ngươi một ngày có thể chế tác bao nhiêu hạt tẩy tùy đan? Có thể hay không? Bán ta một chút." Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Kim Nguyệt Nhi mừng rỡ không thôi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, chờ lấy hắn hồi đáp. "Đương nhiên, ta sẽ không cần rất nhiều." Thiên Nhận Tuyết sợ Diệp Thiên từ chối, lập tức nói bổ sung, "Giá tiền ngươi tùy tiện mở." "A." Diệp Thiên cười nhẹ lắc đầu. Đối với chuyện này, Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. "Ta không nghĩ bán." "Không bán? Tại sao?" Kim Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Bởi vì chúng ta là bằng hữu a." Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, cười đến có chút ý vị thâm trường. "Bằng hữu?" Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, có chút thất vọng đôi mắt bên trong nhất thời tươi đẹp bắt đầu. "Cho nên, ta không bán, miễn phí cho các ngươi." Diệp Thiên cười, chậm rãi ngồi dậy. "A, quá tốt rồi." Kim Nguyệt Nhi rít gào lên, nhịn không được trực tiếp giang hai tay ra ôm lấy Diệp Thiên. "Ha ha, Diệp Thiên, cảm ơn ngươi, sau này chúng ta chính là hảo bằng hữu." Kim Nguyệt Nhi ôm Diệp Thiên cổ, cười hì hì. Tia tiểu xào cái mũi, còn tại Diệp Thiên trên mặt nhẹ nhàng cọ sát. Thiên Nhận Tuyết cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Tiểu ỷ hiệp như hoa nói, Nguyệt Nhi nói rất đúng, sau này ba người chúng ta chính là bằng hữu tốt nhất." Diệp Thiên rắc khỏe miệng cười khô hai lần, bị Kim Nguyệt Nhi cọ có chút im lặng. Hắn đương nhiên muốn cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng kết giao bằng hữu, nhưng cho dù nói bọn hắn là bạn tốt, ân tình luôn luôn còn tại á hữu tình giá cao hơn. Miễn phí mới là quý nhất. Kim Nguyệt Nhi loại tình huống này, Diệp Thiên đối nàng không khác thế là ân cứu mạng. Không nói cô nàng này chính mình, Kim Ngạc loại này cường giả cũng biết sách đến nhẹ. "Diệp Thiên, Tuyết tỷ tỷ nói rất đúng, người thật thơm quá a." "Đương nhiên." Kim Nguyệt Nhi ngửa nẻo thân thể, chỉ là ghé vào Diệp Thiên cổ áo, nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ nhíu. Người người kia cô mùi thuốc thân thể tựa hồ cũng dễ chịu nhẹ nhàng không ít. Diệp Thiên nhíu mày, bị kia yếu ớt hô hấp cào có chút nữa, đang muốn đưa tay đem Kim Nguyệt Nhi đẩy ra. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết lại cũng bu lại, tò mò hít hà, ngạc nhiên nói, giống như so trước đó càng tâm chút. Diệp Thiên mà người, ngược lại là không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiểu tử này, nữ nhân duyên không tệ lắm, không trùng quang linh đấu la vây quanh hai tay, nhiều hứng thú nhìn phía dưới. Lấy hắn ngoan đồng giống như tâm tính là vạn bạn sẽ không quản nhiều loại này chuyện không quan hệ. Mặt trời lặn hoàn toàn lặn về tây, một chút dáng vẻ giàn mua từ phía chân trời tuyến phun ra ngoài, dần dần nhuộm dần cả mảnh trời không. Yếu ớt dư quang chiếu rọi tại tử đằng cư trước, hai cái nữ lưu manh, một trái một phải, ghé vào Diệp Thiên gương mặt hai bên, nhẹ nhàng mảnh người người mùi thuốc, làm cho Diệp Thiên toàn thân cũng không được tự nhiên, đành phải giơ lên hai tay. "Ba ba." Hai đạo thanh âm thanh thúy trước sau vang lên, mang đến hai tiếng duyên dáng gọi to. "A, cái u." Thiên Nhận Tuyết hai nữ bộ mặt hướng nghiêng ngả đi. Diệp Thiên thừa cơ trực tiếp đứng dậy. "Diệp Thiên, ngươi lại dám đánh mặt ta?" Thiên Nhận Tuyết ổn định thân thể, có chút xấu hổ trừng mắt Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi cũng là tức giận khiển trách nói, còn như vậy dùng sức, ai bảo các ngươi trước đùa nghịch lưu manh. Diệp Thiên cũng không nung chiều, cho dù Thiên Nhận Tuyết sau này sẽ là cái mỹ nhân nhi, nhưng cũng không cải biến được, nàng hiện tại chính là đứa bé sự thật. Diệp Thiên cũng không tốt cái này miệng, không hợp pháp, nếu là hợp pháp La Lệ liền thế khác nói. Ai đuổi nghịch lưu manh?
Ngươi, ngươi chớ nói nhảm. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến mới, lập tức xấu hổ không dằn nổi phản bác. Mà Kim Nguyệt Nhi lại là so với nàng hung hăng nhiều, che lấy khuôn mặt nhỏ, chống lạnh. Coi như chúng ta đang đùa lưu manh, ngươi cũng không thể đánh chúng ta a. Chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, lần sau không cho phép đánh. Còn có lần sau. Diệp Thiên nhíu mày nhìn xem Kim Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi tại nói bậy chút cái gì đâu? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Nguyệt Nhi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không thể không thừa nhận, các nàng khẳng định sẽ còn tái phạm, ai kêu Diệp Thiên như vậy dễ người đâu. Tuyết tỷ tỷ, ta không nói ngươi là lưu manh. Kim Nguyệt Nhi ôm đầu, chủ yếu vẫn là bảo vệ kia năm cái trùng tiên biện. Đây chính là gia gia hoa rất lâu mới học được. Tốt, thời gian đã không còn sớm, các ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Diệp Thiên nhìn lên trời sắc, không nghĩ lại trì hoãn. Từ trong hồn đạo khí lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, cùng lớn lọ thủy tinh, ngay trước Thiên Nhận Tuyết các nàng trước mặt, liền bắt đầu chơi đùa bắt đầu. Thật nhiều. Kim Nguyệt Nhi nhìn xem kia lọ thủy tinh bên trong màu tím đen, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Thiên lượng thật lớn. Thiên Nhận Tuyết cũng là có chút sợ ngây người. Thực vật hệ hồn sư, còn giống như không còn như ăn mặc không lo a. Diệp Thiên thật sự là quá mức với đặc thủ chút. Hai bình này các ngươi lấy trước đi thôi, mỗi người 20 hạt, cũng đừng một hơi đã ăn xong. Tốt nhất mỗi ngày tới trước cái 5 hạt. Diệp Thiên đem kia hai cái bình sứ nhỏ đưa tới. Cảm ơn ngươi Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi hưng phấn địa vươn tay, đem kia hai cái bình nhận lấy. Đây chính là nàng có thể hay không thức tỉnh võ hồn bảo hộ. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút, vẫn là từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái túi kim hồn tệ, đưa tới Diệp Thiên, cái này cho ngươi, mặc dù không nhiều. Diệp Thiên không khỏi mỉm cười. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ sau này ngươi mỗi ngày đều muốn bắt tiền đến mua ta đan dược sao? Lại hoặc là nói, thời điểm chiến đấu, đồng sinh cộng tử đồng đội còn phải trả cho ta tiền. Thiên Nhận Tuyết mặt người, lập tức liền ngầm hiểu, lộ ra mang theo ấy náy mỉm cười. Thật có lỗi, ta không nên cầm số tiền này. Không sao. Diệp Thiên lắc đầu. Mà Kim Nguyệt Nhi lại là bừng tỉnh đại ngộ nói, Diệp Thiên, ta làm ngươi đồng đội, có phải hay không liền có thể miễn phí ăn cả đời? Đây là chờ ngươi thức tỉnh võ hồn rồi nói sau. Diệp Thiên khoát tay áo. Thử. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta thật không có. Liền có. Nhìn bên người đấu võ mồm hai người. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt mỉm cười, đem tiêu kim hồn tệ thu về. Giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Nguyệt Nhi đầu, ra hiệu nàng im lặng. Mắt nhìn đóng chặt Tử Đằng Cư. Nét môi đỏ mới nói, Diệp Thiên, chúng ta phải đi về, ngươi có muốn hay không đến chúng ta nơi đó đi ở một đêm bên trên? Không cần, ta còn có chút sự tình muốn làm. Diệp Thiên lắc đầu. Hắn đến nhân lúc rảnh rồi đi định chế mấy bộ đạo bảo, cùng một cái to lớn đan lô. Còn như chỗ ở, tùy tiện tìm một chỗ ứng phó một đêm là được rồi. Tốt, cứ như vậy đi, gặp lại. Ừm, gặp lại. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một chút thơm ngọt đủ cười. Diệp Thiên vì nàng hòa tan bị đông lạnh lùng. Vừa quay đầu muốn dẫn lấy Kim Nguyệt Nhi về nhà, Thiên Nhận Tuyết liền mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Nhi, không phải đã nói một ngày năm hạt sao? Chương 41, thứ nhất phụ trợ. Kim Ngạc hứa hẹn. 1, 2, chương 41, thứ nhất phụ trợ. Kim Ngạc hứa hẹn. 1, 2, a. Tại Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú, Kim Nguyệt Nhi trong tay bình sứ rơi xuống đất, phát ra vui sướng gáy dài. Bụp một tiếng, Từ Đằng Cư nội cắt trên lầu cửa sổ mở cái lỗ. Bị Đông nhìn chăm chú phía dưới Thiên Nhận Tuyết hai nữ, không khỏi vặn chặt lông mày. Kia ma bệnh đây là thế nào rồi? A, Kim Nguyệt Nhi ngóc đầu lên tới. Đan dược hóa thành nhiệt lưu tựa như đưa nàng lấp đầy, thân thể nhịn không được run rẩy, dài đến mười mấy hơi thở phiêu nhiên như tiên. Càng làm cho nàng nhịn không được lật lên ánh mắt khinh bỉ, khoe miệng tràn bị một chút nước bọt. Tại thân thể nàng xung quanh, lại còn có từng tia lanh ý tán loạn mà ra. Để Thiên Nhận Tuyết cũng nhịn không được dùng mình một cái. Theo thiêng liêng hồn lực lưu chuyển, những cái kia âm độc lạnh lưu mới bị đuổi tản ra. Đây là hàn khí. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết trong mắt liền lộ ra chấn kinh. Cái này từ trong bụng mẹ liền quấn lên Nguyệt Nhi. Ngay cả toàn bộ cung phụng điện phong hào các cường giả đều không có cách nào giải quyết vấn đề. Diệp Tiên tại hồn sư lúc liền có thể giải quyết hết. Chỉ là một hồi, Kim Nguyệt Nhi liền khôi phục bình thường. Không, phải nói, nàng khí sắc so lúc trước còn tốt hơn. Hỗ trợ. Kim Nguyệt Nhi đem khỏe miệng nước bọt lắm điều trở về, cười hì hì sờ lấy thân thể nói, Tuyết tỷ tỷ, ta cảm giác thật thoải mái a. Ngươi còn nói. Thiên Nhận Tuyết chọc lấy xuống dưới Kim Nguyệt Nhi đầu, có chút căm tức nói, ngươi thế nào có thể ăn hết đâu? Ăn ít có thể là không có chuyện, thế nhưng là ăn nhiều ăn sẽ ra chuyện đến nên tính ai. Kia Diệp Thiên chẳng phải là muốn lòng tốt làm chuyện xấu. Kim Nguyệt Nhi ôm đầu, lắc đầu. Sẽ không, lại đến 100 hạt ta cũng có thể ăn được. Nói. Kim Nguyệt Nhi liền dựng lên ngón trỏ. Người ít tại chỗ này làm nằm mơ ban ngày. Thiên Nhận Tuyết quát khẽ nói. Xoay người nhặt lên kia bình sứ, liền kéo Kim Nguyệt Nhi tay nhỏ. Đi thôi, về trước đi. Mặc kệ làm sao, chúng ta vẫn là đi tìm ra ra bọn hắn nhìn kỹ hắn nói. Tốt ta. Kim Nguyệt Nhi gật đầu đồng ý. Tiểu tử kia đan dược sao? Dùng tại kia ma bệnh trên thân cũng là hoàn toàn chính xác sẽ có kỳ hiệu. Bị Đông đứng ở phía trước cửa sổ, vượt qua khe hở kia nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hai nữ đi xa, trong mắt lại sinh ra quái sắc, đem đầu hướng phía trước tìm kiếm, điều chỉnh phương hướng, thậm chí là trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Ừm, đều muốn trời tối, tiểu tử thúi kia đi nơi nào? Tại Bị Đông không thấy được địa phương, Diệp Thiên chính hướng dưới núi tiến đến. Nhưng Diệp Thiên nhưng không biết, hắn chân trước vừa đi, Kim Nguyệt Nhi đem hắn cho đan dược toàn bộ nhét vào trong mồm, còn làm cùng bị kinh phong giống như nhánh hoa run rẩy.
chỉ là coi như biết, Diệp Thiên cũng sẽ không nhiều nói chút cái gì. Người ta dù sao vẫn là đứa bé mà thôi, lại không cái gì ý đồ xấu. Bá, bù bù. Diệp Thiên một tay đút túi đi tại trên đường, trong tay tinh tế cảnh, mỗi lần lên xuống đều có thể nhiễm phải tươi mới thảo dịch. Dọn dẹp đường núi hai bên cỏ dại. Lúc này, Diệp Thiên thần sắc bên trong đã không có mảy may ngây thơ bộ dáng, mặt không biểu tình, cực kỳ bình tĩnh. Trong miệng nói lẩm bẩm: "Đạo bảo, Đan Lô, Bồ Đoàn, Dược Sử, Lưu Hình, Diêm Tiêu, Than Tuổi." Lại đến điểm đường trắng. Trước mắt hẳn là chỉ những thứ này đổ vật đi, nếu không lại làm cái phát trận. Ông thép cái gì chờ thuốc nổ tốt lại nói. Diệp Thiên khỏe miệng tràn bị một chút chờ mong. Có lẽ chờ sau đó lần săn hồn, hắn có thể hoàn toàn tự mình động thủ. Đảo mắt, nửa giờ đi qua. Diệp Thiên cuối cùng dẫm tại dưới núi trên đất bằng. Bóng đêm bao phủ, bên trong Vũ Hồn Thành những cái kia cửa hàng ít có còn tại kinh doanh. Tại trong thành này, liền ngay cả điếm tiểu nhị đều là đại hồn sư cất bước. Ban đêm loại này tĩnh mịch thời điểm, đại đa số người tự nhiên đều biết lấy ra tu luyện. Đương nhiên, tiệm thợ rèn tử là một ngoại lệ, bởi vậy Diệp Thiên dự định đi trước tiệm may, miễn cho người ta tại minh tưởng hoặc là đã ngủ. Thật sự là quá tốt. Cung phụng điện bên trong, một đường thu kịch, mừng như điên thanh âm chấn động đại điện. "Ra ra, ngươi nhỏ giọng dù một chút." Kim Nguyệt Nhi bịt lấy lỗ tai, nhíu lại đôi mi thanh tú, thở phì phò nói: "Ha ha, Nguyệt Nhi, kia ra ra liền nói nhỏ chút." Kim Ngạc Đấu Lang ngồi xổm ở Kim Nguyệt Nhi trước mặt, trên mặt là sủng lịch nụ cười, lại vội vàng ngóc đầu lên, mừng rỡ như điên hướng bên cạnh Thiên Đạo Lưu nhìn sang, kinh hỉ nói: "Đại ca, Nguyệt Nhi trong cơ thể khí âm hàn hoàn toàn chính xác thiếu chút." Ưng Thiên Đạo Lưu khẽ bước cằm, tay trái cầm cái bình sứ nhỏ, tay phải thì là nắm nuốt hạt màu tím đen đang dược, mí môi giống như tại dư vị, lập tức liền mở mắt, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên, đáp lại nói: "Ta cũng đã hưởng qua. Đứa nhỏ này đệ nhất hồn kỹ công hiệu, đúng như là hắn lời nói như vậy." Kim Ngạc Đấu Lang nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Như thế tới nói, Nguyệt Nhi sau này liền không cần lại bị cái này yếu đuối thân thể chỗ liên lụy. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu. "Không tệ, còn có thời gian nửa năm, cho dù cái này nghịch thiên dược hiệu yếu ớt, mỗi ngày năm hạt, cũng đầy đủ để nhà ngươi Nguyệt Nhi thuận lợi thức tỉnh võ hồn." "Ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Kim Ngạc Đấu La cười như điên không thôi. Kim Nguyệt Nhi bịt lấy lỗ tai, nhìn xem nhà mình ra ra chưa bao giờ có nụ cười, cũng không nhịn được meo lại vành trăng khuyết giống như con mắt. "A." Thiên Đạo Lưu mặt lộ vẻ cười khẽ, cầm trong tay viên kia đan dược chứa về bình sứ bên trong, xoay người đưa trả cho Thiên Nhật Tuyết. Có chút ý vị thâm trường nói: "Tiểu Tuyết, các ngươi giao cái 10 phần không tệ bằng hữu, tương lai có hắn tại, ta Vũ Hồn Điện có lẽ có thể lại đến cái bậc thang." Nếu là Diệp Thiên biết ra ra đối với hắn đánh giá như thế cao, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Thiên Nhận Tuyết hưng phấn điệu tiếp nhận kia cái bình. Nàng hướng Diệp Thiên muốn thêm kia một hạt, kỳ thật chính là đánh lấy mang về, để Thiên Đạo Lưu bọn hắn giám định một phen chủ ý, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiên biết như vậy hào phóng, trực tiếp đưa nàng không ít. Thiên Đạo Lưu chỉ là cười cười, hắn cái này đánh giá có thể nói là rất đúng trọng tâm. Diệp Thiên hồn kỹ nếu là có thể tiếp tục bảo trì tiêu chuẩn, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn, còn không chừng sẽ là cái gì đâu. Ha ha. Kim Ngạc Đấu Lang ngừng cười to, đứng dậy. Hắn thật vất vả nhìn thấy chị hết hy vọng, đương nhiên sẽ không để cho nó chạy đi. Chỉ là hắn lo lắng, mỗi ngày năm hạt, có lẽ sẽ không quá đủ. Mổ gà lấy trứng chuyện, hắn không nghĩ tới, coi như muốn làm, Thiên Đạo Lưu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn tuy dài đến thu kịch, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ. Diệp Thiên loại này tồn tại, cho dù là dựa vào đệ nhất hồn kỹ, chỉ cần có thể trưởng thành, ở đâu cũng sẽ là thượng khách. Lý do an toàn, hắn vẫn là ưng thuận lợi lớn ổn thỏa chút, để tiểu tử kia tận lực chiếu cố, tận lực để Nguyệt Nhi có thể trình độ lớn nhất bên trên được lợi. Kim Ngạc Đấu La rất nhanh liền quyết định chú ý nhìn về phía Thiên Nhật Tuyết, trầm giọng nói: "Tiểu thư, lần sau gặp lại đến tiểu tử kia thời điểm, làm phiền ngài thay lão phu chuyển cáo hắn. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể thuận lợi thức tỉnh võ hồn, tại sinh thời, lão phu có thể vô điều kiện vì hắn xử lý một kiện không tổn hại vũ hồn điện lợi ích việc." Nghe vậy, Thiên Nhật Tuyết trong lòng giật mình. Đây chính là Kim Ngạc gia gia, tuyệt thế phía dưới đệ nhất nhân hứa hẹn. Hắn giá trị đơn giản không thể đánh giá. Chương 42, Trường Sinh Đan Khách. Ta cho thanh lý, 1, 2, chương 42, Trường Sinh Đan Khách. Ta cho thanh lý, 1, 2, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, đây là Diệp Thiên nên đến. Lập tức cười đồng ý. Kim Ngạc ra ra yên tâm, ta biết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Nàng biết Diệp Thiên xem như ân nhân cứu mạng của nàng, không thể báo đáp loại kia. Lại là quyệt miệng oán trách bắt đầu. Ra ra, ngươi tại sao không gọi Nguyệt Nhi chuyển cáo? Nguyệt Nhi cùng Diệp Thiên cũng là hảo bằng hữu a. Ha ha, đều được, đều được. Kim Ngạc Đấu La buồn cười, sơ soạn mặt Kim Nguyệt Nhi đầu. Hi hi. Kim Nguyệt Nhi cười hì hì, mặc sức tưởng tượng nói, sau này ta còn muốn làm Diệp Thiên đồng đội. Miễn phí ăn hắn thuốc ha ha, một đêm rất nhanh liền đi qua. Bên trong Vũ Hồn Thành các loại chức nghiệp, liền ngay cả rửa chén đĩa đều là hồn sư đang làm, hiệu suất kia tự nhiên không thể chê. Ngoại trừ Diệp Thiên cần Lưu Hình Diêm Tiêu cái gì, cần cái khác mua sắm bên ngoài. Vật gì khác một buổi tối cũng đủ để xong. Dù sao Diệp Thiên hiện tại không thiếu tiền, khẩn cấp hắn cũng thêm lên. Chỉ là Diệp Thiên đương nhiên sẽ không như vậy lãng phí, kéo ra thánh nữ điện hạ đại kỳ. Toàn diện đều là ưu tiên chế tác. Trời mới tờ mờ sáng, Diệp Thiên mặc quần áo mới, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Cáo biệt tiệm may, hướng từ đằng cư phương hướng đi bộ leo núi. Trong miệng có sáng sủa trôi chảy thơ ca niệm tụng mà ra. Luyện được thân hình giống như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại trời xanh, nước tại bình, từ đằng cư. Làm bị đông mở cửa sổ lúc, phía ngoài mặt trời mới mọc vừa bận bao phủ đông đảo lục thực, rơi xuống kia trong hướng quê, mang đến sáng sớm luồng thứ nhất gió, tươi mát lại mát mẻ. Tiểu tử thúi kia cả đêm qua đến cùng chạy đi đâu rồi? Đêm không về ngủ thì thôi, hôm nay thuốc cũng còn không có lấy tới cho ta. Bị đông nhíu lại đại mi, đánh giá chung quanh, giữa lông mày lộ ra mọi mệt, hiển nhiên tối hôm qua ngủ cũng không hương. Tìm kiếm hồi lâu, thằng đến trong bụng có tiếng kháng nghị, bị đông đều không có gặp bóng người, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đi trước rửa mặt, ra ngoài kiếm ăn. Ngay tại bị đông chuẩn bị hoàn tất, đi vào đủ loại tử hoa trong viện chuẩn bị lúc ra cửa, ngoài cửa lại là bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến. Một đường nghe ngây thơ, nhưng lại ra vẻ ông cụ non thanh âm, tựa như tại ngâm sướng cái gì, trầm bồng du dương, có cổ pháp chi khí đập vào mặt. Là ai tại giả thần giả quỷ? Bị đông cau mày, đi vào cửa sau, tùy ý phất phất tay, kia gỗ tử đàn cửa liền chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, âm thanh kia cũng biến thành rõ ràng bắt đầu. Nhưng bị đông nhưng không có nhìn thấy bóng người, thẳng đến đem ánh mắt buông xuống xuống dưới, mới nhìn thấy khe cửa bên ngoài kia có chút thân ảnh xa lạ. Theo cửa gỗ dần dần mở ra, thân ảnh kia càng phát rõ ràng, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung đẩy, gác ở chỗ khuỵu tay đồng thời, thanh âm cũng chậm rãi thu liễm. Ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại thanh thiên thủy tại bình. Làm thanh âm kia ngừng, trước cửa thân ảnh cũng coi như là ngẩng đầu lên, cùng bị đông đối mặt ở cùng nhau. Đợi cho thấy rõ, bị đông nhất thời ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Người bị kia, lão sư, là ta à, đệ tử của ngươi? Đệ tử của ta? Bị đông ngẩn người, lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Chỉ gặp trước mắt tiểu chính thái đứng tại nắng sớm bên trong, giống quả bọc tầng ánh sáng nhu hòa mặt ngọc, màu đen tóc ngắn chỉnh tề, giữa trán đầy đặn, màu đen như mực đôi mắt sáng giống ngâm sương sớm hắc diệu thạch, nhưng lại lộ ra mấy phần trầm tĩnh. Bắt mắt nhất chính là hắn trên người quần áo màu trắng, tài năng là mảnh bông vải, cũng không phải là chói mắt tuyết trắng, mà là loại kia ấm áp mê trắng. Cổ áo là dao linh vạt phải biên giới lăn lộn một vòng cực nhỏ ngân lam sợi đông, giống như là thủy mặc đường cong, thêm phân lịch sự tao nhã. Rộng lượng tay áo xuôi ở bên người, ống tay áo thu được sơ lực gấp, cũng lăn lộn cùng màu ngân lam một bên, lúc đi lại tay áo nhẹ nhàng lắc lư, giống hai con muốn phát triển trắng cánh bướm. Có mấy phần đạo pháp tự nhiên trong giật, vì trước mắt cái này tiểu chính thái sấn ra một chút không dính phàm trần linh khí. Không sai, cái này đích xác là đệ tử của nàng. Diệp Tiên bị đông nhíu mày lại, nhìn xem y phục trên người hắn, cổ quái nói, hảo, ngươi thế nào mặc thành dạng này? Còn cầm cái kỳ kỳ quái quái cái chổi. Lão sư, cái này gọi phất trần không phải cái chổi. Diệp Tiên bung lấy trong tay phất trần giải thích nói, trên người của ta mặc thì là được xưng đạo bảo. Nói, Diệp Tiên liền giang hai cánh tay, ngươi xem một chút, ra sao? Đẹp mắt không dễ nhìn. Tạm được, dạng chó hình người. Bị đông thu hồi ánh mắt, vây quanh hai tay, che giấu lương tâm nói láo. Nói thực ra, Diệp Thiên bề ngoài quả thật tăng không ít, để nàng đều có nghĩ nuôi một con xúc động. Lão sư, ngươi tôn trọng một chút. Diệp Thiên trợn trắng mắt, tiếp tục khoe con nói, nhìn đến đây không có, trưởng sinh đang khách. Đây chính là đạo hiệu của ta. Đạo hiệu? A. Bị đông khinh thường cười lắc đầu. Ngay sau đó liền vươn tay, hướng Diệp Thiên trên đầu tới cái đầu sụp đổ. A. T. Diệp Thiên che lấy cái trán, lảo đảo thối lui. Trên thân cố này siêu nhiên vật ngoại đạo vận lập tức tan thành mây khói. Hô, bị đông thổi ngón tay, chế nhạo nhìn xem Diệp Thiên. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, hiện tại mới là cái một vòng hồn sư, liền dám nói bừa trường sinh. Cho ngươi chút giáo huấn không tiêu không nạo. Lão sư, ngươi không cho điểm cổ vũ coi như xong, còn đả kích ta, đây cũng không phải là làm lao sư việc. Diệp Thiên lau chán, cải chính. Hừ, nói ít những này nói nhảm, ta còn không cần ngươi đến dạy ta thế nào làm. Bị đông hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lại là mang theo một chút ý cười. Diệp Thiên loại kia siêu thoát thế ngoại khí chất, lại để cho nàng đều có mấy phần hướng tới. Thật sự là không biết, đứa nhỏ này đầu góc đến tuột cùng lớn lên cái dạng gì, sẽ có như thế tâm tính. Thu hồi điểm này tò mò, bị đông khoanh tay tựa ở trên cửa, nhiều hứng thu dò hỏi, ngược lại là ngươi, ở bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm, chính là làm quần áo đi. Tốn không ít tiền đi, cũng không hoàn toàn là, còn đi tiệm thợ rèn đánh vài thứ. Đan lô loại hình, dùng để bố trí gian phòng. Diệp Thiên như nói thật đạo, lập tức vươn tay, phất trần vung lên. Còn ấm áp lấy hộp cơm liền xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay. Sớm làm còn cho lão sư chuẩn bị tốt điểm tâm. Ồ, bị đông nhìn xem kia một cơm, ánh mắt lóe lên dị sắc, lại là không có đưa tay đón, tiếp tục hỏi, vậy ta thuốc đâu? Đương nhiên cũng ở nơi đây. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, được thôi, tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Bị đông đưa tay tiếp nhận kia một cơm, thuận miệng nói, làm quần áo hoa bao nhiêu, lão sư chi trả cho ngươi. Tốt xấu là đệ tử của ta, đi qua xuyên hoàn toàn chính xác kém chút. Nghe nói như thế, Diệp Thiên con mắt nhanh chóng sáng lên. Lão sư, vừa vặn 1000 kim hồn tệ. 1000? Bị đông kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên, ngươi xác định ngươi không phải đang cố ý làm thì ta? Dĩ nhiên không phải, kia hồn vương làm không tệ, ta liền đồng ý hắn tương lai mấy năm đều tại cái kia làm, đây là gãy sau giá đâu. Bị đông hít sâu một hơi, hôn tiểu tử này, làm quần áo đều dùng đi lượng tới chém giá. Được thôi, đều tính cho ta. Đà tạ lão sư. Diệp Thiên cười, theo sát tại bị đông phía sau, một lần nữa đã dẫm vào tử đăng cư bên trong. Chương 43, lập trường sinh tiên, canh cổng đồng tử, 1, 2. Chương 43, lập trường sinh tiên, canh cổng đồng tử, 1, 2. Vừa theo bị đông đi vào tử đằng cư bên trong, Diệp Thiên liền thẳng đến của chính mình gian phòng, bắt đầu quyết đoán địa trang trí bắt đầu. Chủ yếu vẫn là thay thế chút nội thất, sửa chữa bố cục, Trên người có thiên tầm tật cho chiếc nhẫn, bị đông cho hộ hoàn, vận chuyển bắt đầu rất là thuận tiện. Phòng ngủ chính bên trong, bị đông nhìn xem trong bình tăng thêm đến 30 hạt tẩy tùy đan, không khỏi mỉm cười. Tiểu bị kia nghĩ vẫn rất chú đáo. Những này chi tiết nhỏ, để cho người ta nghĩ chân chính chán ghét hắn cũng khó khăn. Xem ra kia hơn ngàn kim tệ không bỏ phí. Bị đông cười cười, đem kia 30 hạt tẩy tùy đan toàn bộ đổ vào trong miệng. Lao nhanh không ngừng dòng nước ấm tại toàn thân kinh lạc phun trào. Bị đông nhắm mắt lại, hít sâu, khống chế lại kia không nhịn được cái này khoái cảm trêu chọc thần kinh. Giữa lông mày giã rời trong khoảnh khắc tán đi. Tự phụ ngọc nhan bên trên, cũng tăng thêm 2 phần đỏ hồng, chói lọi. Nín hơi ngưng thần một lát, bị đông lại đem trong cơ thể chứa đầy đan hương chậm rãi phun ra, hóa thành bạch hồng. Lông mày cũng dần dần giãn ra. Nhìn xem Diệp Thiên mang tới điểm tâm, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, tham ăn đại chấn. Bị đông không kịp chờ đợi nhấc lên đũa, kẹp lên thịt, vừa mới chuẩn bị tốt phải lớn nhanh cắn ăn. Một trận khủng long kháng sói chết động tĩnh, lại là từ sát vách chuyển tới. Oeng, châm muộn trọng kích, tựa như để cả tòa lầu các đều run rẩy. Bị đông tới tay thịt đều rất xuống. Nước canh ở tại ống tay áo bên trên. Bị đông tấm kia ôn hòa xinh đẹp mặt nhất thời hiện đầy mây đen. Hô tiểu tử này lại tại làm cái gì quỷ? Ngược lại người khẩu vị. Oeng, lời còn chưa dứt, lầu các lại là phấn chấn hai lần. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh, kéo dài thật lâu. Như thế, bị đông mới kiềm chế xuống dưới muốn phát tác nộ khí, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu. Cũng không có qua bao lâu, sát vách lại vang lên loại kia chói tai đến để cho người ta ghê răng, để cho người ta nổi da gà thanh âm. Giống như là không hợp quy tắc miếng sắt tại cắt sỏi bên trên ma sát, để cho người ta khó chịu. Bị đông trên trán nổi gân xanh, hung tợn cắn môi răng ở giữa thịt nát, giống như là đang nhấm nuốt Diệp Thiên huyết đục giống như. Thanh âm đứt quãng để cho người ta không sợ người khác làm phiền. Nhưng bị đông lại là cứ thế mà dùng hồn lực ngăn chặn lỗ tai, chịu được. Để ép nộ khí, thẳng đến sử dụng hết điểm tâm. 3. Bị đông dùng sức đem đũa đập vào trên mặt bàn, giận dữ đứng dậy, nhanh chân ra bên ngoài vượt đi. Tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết. Phình một tiếng, bị đông đem cửa phòng nện gấp, xoay người, nộ khí vội vàng đi hai bước liền đứng ở Diệp Thiên trước cửa. Nhìn xem trên cửa phòng biến hóa, bị đông hết lửa giận bỗng nhiên ngưng trệ, nhìn xem trên ván cửa treo, dùng ngàn năm gỗ đào chế thành bảng số phòng. Nhìn không được nhẹ giọng nói ra. Trường sinh thiên. Lĩnh hội ý tứ trong đó. Bị đông ngẩn người, tiếp lấy liền cuồng mắt trợn trắng. Như thế phách lối phòng tên, Diệp Thiên tên kia là thế nào có ý tốt treo lên. Vừa đem ánh mắt khinh bị lật đến bầu trời. Bị đông lúc này mới nhìn thấy, tại môn kia mi phía trên, còn mang theo cái chính hình tám cạnh đối tượng, trong đó khắc họa lấy một chút nàng không quen biết phù văn. Bị đông im lặng. Nàng thật sự là càng ngày càng xem không hiểu Diệp Thiên, là mơ hồ không thôi. Lửa giận trong lòng tại lòng hiếu kỳ ép buộc bên trong, đã tiêu tan hơn phân nửa. Bị đông nhịn xuống dưới tính tình, đưa tay đẩy ra cái này cái gọi là trường sinh thiên cửa. Vừa đẩy ra, đập vào mặt chính là trận trận dễ ngửi mùi thuốc. Để bị đông cũng không khỏi hít mắt lại. Trong không khí màu trắng sương mù, có thực thể, càng có hồn lực huyễn hóa mà tới, làm cho cả gian phòng nhìn tựa như ảo mộng, tựa như có thể đem trên trời mây trắng thu nạp. Nhìn chung nhìn lại, trong phòng cách cục đã đại biến, lại là rõ ràng rõ ràng. Từ bên ngoài cùng bên trong, từ đó đến bên cạnh, khắp nơi đều lộ ra trầm tĩnh cổ pháp đạo vận. Đối diện cổng trên mặt tường, treo một bức màu trắng đen thái cực đồ, đen cùng bạch giới hạn rõ ràng, âm dương ngư nhãn chỗ dùng màu sáng mảnh tô lại, lớn như thế độ dài, trực tiếp định ra cả phòng chủ cơ điều. Tại kia thái cực đồ phía dưới, thì là bảy biển tấm thấp chân màu đậm bàn trà, phối thêm mấy tấm cùng màu hệ đế gỗ. Trên bàn một chiếc sứ men xanh ngọn đèn chính đốt mảnh diễm, từng kia khói trắng bốc lên, lộ ra bị đông xem không hiểu thiền ý ngay giữa phòng ương, đứng thẳng một ngụm chiếm diện tích chừng mấy bình đan lô, cũng là để bị đông tử đẳng cư, run lên nhiều lần kẻ cầm đầu. Thân lò hiện lên sâu màu đồng, mặt ngoài đúc có vân vân, chỉnh thể đường cong trôi chảy, sung mãn, thu hẹp đến lô nơi cửa lại có chút bên ngoài phiết. Dưới đáy là ba con tráng kiện đầu thú đủ. Thân lò hướng cửa phòng phía cạnh, sắp đặt nho nhỏ ra hỏa khẩu. Thoạt nhìn là một loại nào đó kim loại hiếm, phí tổn không ít. Đan lô ngay phía trước trên mặt đất, còn đặt vào trọn vẹn đầy màu tím bộ đoàn. Hai bên gỗ đào chế bình phong, đem toàn bộ gian phòng chia cắt thành ba phần. Bên trái đứng thẳng màn hình trên mặt vẽ lấy cao sơn lưu thủy đồ, màu mực đậm nhạt tích hợp. Bình phong bên trên treo một mặt cổ pháp gương đồng, chiếu vật không lắm rõ ràng. Bình phong về sau thì là tắm rửa, thay quần áo cùng như xí tư mật khu vực. Phía bên phải một cái khác đỡ bình phong bên trên, khắc họa nước cờ chỉ bạch hạc, hoặc dương cánh, hoặc đứng lặng, tư thái khác nhau, đường cong linh động. Bình phong bên trên giống vậy treo đồ vật, hoành treo lấy một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm hiện lên màu nâu đậm, kiếm tuệ là bừa vàng. Bị đông vẫn như cũ xem không hiểu, chỉ biết là tại cái này bình phong phía sau là Diệp Thiên giường chiếu, bàn đọc sách chỗ. Bị đông đứng ở cổng, trong mắt mang theo một chút kinh diễm. Như vậy cẩn thận cổ điện bố cục, chỉ sợ xem như nhất phù hợp Diệp Thiên tu luyện bắt chước ngụy trang chàng sở đi. Lão sư, người đã đến. Một đường không nhanh không chậm thanh âm vang lên, bình thản như gió mát, nhưng lại cho người ta vững như Thái Sơn cảm giác. Diệp Thiên kia non nớt thân hình, liền xếp bằng ở đan lô cùng cửa phòng ở giữa tử vân bộ đoàn bên trên, đưa lưng về phía bị đông. Tuyết trắng phất trần cắm vào sau lĩnh, sương mù màu trắng vòng quanh hắn phiêu bạt, tràn ngập cả phòng đan hương. Chính là Diệp Thiên tu luyện bố trí. Bị đông có chút nhíu mày, có loại bị Diệp Thiên khí chàng bao phủ, hóa thành người giữ cửa cảm giác. Bành, không tự chủ được. Bị đông thả nhỏ đóng cửa lực đạo, thậm chí dựa theo cổng nhắc nhở, đem giày cởi, chậm rãi đi đến Diệp Thiên bên người. trong lò đan không có tân hỏa thiêu đốt, chỉ là mấy khối nóng hổi kỳ dị khoáng thạch làm nguồn nhiệt. Lò có thể rất tốt đem nhiệt lượng kiềm chế trong đó, cũng không còn như làm cho cả gian phòng nhiệt lượng quá cao. Tối thiểu nhất, Bỉ Đông đã đứng ở đan lô trước mặt, cũng không có cảm nhận được nhiệt độ có trên phạm vi lớn biến hóa. Đây đều là ngươi định chế lại bố trí. Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi thăm, Diệp Thiên cũng là nhẹ giọng cho đáp lại. Rõ ràng, Trường Sinh Thiên cũng là ngươi lấy tên. Đương nhiên, ngươi có phải hay không quá phách lối chút? Bỉ Đông ngọc quyền hơi gấp, sắc mặt đã trầm xuống. Cùng ta có liên can gì? Diệp Thiên vẫn như cũng nhắm mắt, nhàn nhạt đáp lại. Cái tên này hắn có mình suy tính, nó không phải chỉ là để gian phòng này tên. Nói không chừng, tại tương lai cũng sẽ là hắn sáng tạo thế lực tên. Đương nhiên phải cùng túm bá khí huyễn cốc điệu. Tiểu tử ngươi. Bỉ Đông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trợn mắt nhìn. Hôn tiểu tử này ngay cả đứng đều không đứng lên, còn ở lại chỗ này khẩu xuất cùng luôn. Sĩ diện cho ai nhìn đâu? Liên Lam Bỉ Đông vươn tay, muốn đem Diệp Thiên cái này bức vương cho cầm lên lúc đến. Diệp Thiên đưa lưng về phía nàng, chậm rãi đưa tay ra. Một quyển sách nhỏ trống rông xuất hiện, hướng Bỉ Đông đưa tới. Đây là cái gì? Bỉ Đông có chút túi xuống eo cứng đờ. Mở ra nhìn xem. Diệp Thiên kia nhẹ nhàng thanh âm, để Bỉ Đông trên trán nổi gân xanh. Ngươi tốt nhất thật sự có đồ vật cho ta nhìn. Không phải, ta sống róc xương lóc thì ngươi. Bỉ Đông hung ác đạo, giống như là tiếp nhận sư tôn ban thưởng bảo vật đệ tử giống như, không người xuống. Chương 44, tiến tới tâm, thấp hèn chuyện, 1, 2, chương 44, tiến tới tâm, thấp hèn chuyện, 1, 2, nghe được Bỉ Đông uy hiếp, Diệp Thiên đóng chặt mí mắt rõ ràng run rẩy. Sau lưng có một chút mồ hôi lạnh toát ra. Hắn cho Bỉ Đông kỳ thật chính là di truyền định luật nửa phần dưới, cũng không biết có thể hay không trấn trụ Bỉ Đông. Không phải, hắn chỉ sợ tránh không được ngoài ra nỗi khổ. Không khí trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên đang đợi thẩm phán lúc, Bỉ Đông lại là bưng lấy quyển vở kia, mở to hai mắt nhìn. Hoa, 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 dồn dập lật giấy âm thanh, để Diệp Thiên trong lòng sinh ra may mắn, không khỏi bố vũ của chính mình tiểu tâm can. Bỉ Đông ngây ngốc mà nhìn xem trong tay sách nhỏ, đôi mắt rung động. Nàng cuối cùng biết nguyệt quan tại sao như vậy của Nhật. Loại này trực chỉ sinh mệnh bản chất đồ vật, liền ngay cả nàng cái này ngoài nghề cũng vì đó kinh như gặp tiên nhân. Diệp Thiên tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Mới vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ, Bỉ Đông nhìn xem chung quanh bố trí, luôn cảm thấy khắp nơi đều lộ ra thiên địa chí lý. Đây thật là đứa bé có thể làm được chuyện sao? Hô, Bỉ Đông điều chỉnh xuống dưới hô hấp, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng, lại có loại quỷ bái cảm giác. Lý luận đại sư cái chức vị này, Diệp Thiên danh chính ngôn thuận, hồn sư rồi lý luận mạnh nhất bảo tọa, càng là hoàn toàn xứng đáng. Bỉ Đông trầm mặc lâu như thế, ngược lại là để Diệp Thiên an ổn xuống tâm, không khỏi lại sốc lên. Nhìn không được sốc lên mắt phải mí mắt, lật lên ánh mắt khinh bỉ. Hướng Bỉ Đông nhìn lại, còn rút tay ra ngoài gãi gãi hằn cái mông nhỏ. Diệp Thiên như thế buồn cười động tác, ngược lại là để hắn vừa mới đứng lên hạo nhiên khí trận không còn sót lại chút gì. Ánh mắt chạm vào liền phân ra. Diệp Thiên vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng đắc ý, nhẹ nhàng nói một tiếng. Lao sư cảm thấy nơi này luận như thế nào? Bỉ Đông nhìn xem ông cụ non Diệp Thiên, khóe miệng không khỏi kéo ra cười lạnh. Nàng vừa rồi biểu lộ thật sự là có vẻ hơi dư thừa. Bị Diệp Thiên nhìn đi, nàng càng là có loại làm gương sáng cho người khác, không kịp đệ tử xấu hổ cảm giác. Diệp Thiên, Bỉ Đông khẽ quát một tiếng, chậm rãi giơ lên chân. Đến cùng ngươi là lão sư, hay ta là lão sư? Phái đoàn đủ lớn a. Diệp Thiên thân thể lung lay, đột nhiên tựa như khiêng gánh nặng ngàn cân, tâm can đều muốn ngưng đập. Hiển nhiên, hắn mới tiểu động tác, đều bị Bỉ Đông cho nhìn vừa vặn. Thật là muốn chết ta. Diệp Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lại là biến ra cái tiêu chuẩn nhẹ răng cười. Hắc hắc. Diệp Thiên cười, quay đầu nhìn về phía giẫm tại hắn trên vai phải chân ngọc, mang theo một chút khiêm tốn nói, "Lão sư, có thể hơi dịu dàng chút sao?" Á Bỉ Đông mang trên mặt dịu dàng mỉm cười. "Đương nhiên không có vấn đề, thế nào nói ngươi cũng là ta đổ nhi ngoan á." Lời còn chưa nói hết, giẫm tại Diệp Thiên trên vai có cảm giác tận xương chân đẹp, ngay tại kia ấm giọng thì thầm bên trong ngang nhiên bắt đầu phát lực. Diệp Thiên toát miệng, cười nên đón hắn tiếp xuống vận mệnh. Thân thể không cầm được bắt đầu xoay chuyển bắt đầu. "A, ai nha." Diệp Thiên thân thể liền như vậy nhanh như chớp địa trực tiếp lăn đến bình phong bên cạnh. Phía sau phất trần đều phát nổ ra, rơi vào Bỉ Đông dưới chân. Bỉ Đông có chút u ngơ, nàng chân ngọc cũng còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Nàng rõ ràng không dùng bao nhiêu khí lực, chỉ là muốn đem cái này bất hiếu đệ tử gạt ngã mà thôi, thế nào liền lăn đi ra đâu. Thế, đau quá a. Diệp Thiên che eo lưng, co quắp tại trên mặt đất, không ngừng cào. Cái này cần mua bao nhiêu thuốc mới có thể trị tốt? Nghe vậy, Bỉ Đông chỗ đó vẫn không rõ. Đồ hôn trướng này là tại gõ nàng chúc bạc, ít tại kia cho ta chứa. Bỉ Đông nhất thời quát lạnh một tiếng, nàng căn bản cũng không ăn bộ này. Một cước liền đem Diệp Thiên phất trần đá tới. Phối hợp ra lệnh, hôm nay cho ngươi thả nghỉ một ngày, ngươi đem nơi này luận thượng bộ phân lại viết một phần, còn như lần này nửa bộ. Ta biết mình trích lục chờ ta chép xong sẽ trả lại cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Bỉ Đông cũng mặc kệ Diệp Thiên có đáp ứng hay không, xoay người rời đi. Thằng đến mở ra cửa phòng mới đột nhiên nhớ tới. Tú nhẹ tay nhẹ dương lên. Phúc! Bỉ Đông tiện tay hướng phía Diệp Thiên ném ra túi tiền rơi ở trên mặt đất. Nơi này là 2000 kim hồn tệ. Ngoại trừ những ngày đổ sắt, lão sư cho ngươi toàn bao. Bá một tiếng. Nghe được túi tiền bên trong kim tệ tiếng đánh, Diệp Thiên trực tiếp lộn đi qua, đem tiền kia cái túi vứt trong tay. Vui hình với sắc. Hắn đặt mua những vật này, thế nhưng là để tài sản rút lại chín thành còn nhiều hơn. Đây quả thực là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. tạ ơn lão sư. Hừ. Bị bị đông hừ lạnh một tiếng, bụp một tiếng đóng cửa phòng liền không có bóng người. Ha ha. Sẽ đến chuyện ăn đủ no. Diệp Thiên Dương Dương đắc ý mà nhìn xem túi tiền bên trong hào quang màu vàng nóng, yêu thích không buông tay. Lạch cạch một tiếng. Diệp Thiên nhịn không được hướng cổng nhìn lại. Ừm. Tại Diệp Thiên nhìn chăm chú, cửa phòng đông nhiên lại mở cái lỗ. Một con tay mềm dò tới, đem mới cởi dây giày đi. Ngay sau đó chính là đạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát lớn âm thanh truyền vào trong phòng. Hừ. Thấp hèn. Ba. Thanh âm tán đi, cửa phòng cũng theo đó đóng chặt. A. Thấp hèn thế nào rồi? Cái này bất chính nói rõ ta có khỏa tiến tới tâm sao? Diệp Thiên lơ đến cười cười. Năm đó, hắn mặc dù còn không có đi vào chỗ làm việc, nhưng đạo lý lại là hiểu. Phàm là có lòng cầu tiến người, liền thế nhất định sẽ làm ra thấp hèn chuyện. Dù sao Diệp Thiên cảm thấy lời này thật có đạo lý, 89/10. Hô, Diệp Thiên nhặt lên phất trần gác ở trên tay, chậm rãi nổ ngụm trọc khí. Nhìn xem trong tay vàng bạc chi vật, không khỏi bật cười. Vật này cùng bần đạo hữu duyên ha ha. Có tiền, hắn mới có thể tốt hơn đầu tư nha, thừa dịp người ta còn không có thấy qua việc đời, một trận nhỏ nháo kịch kết thúc, mặt trời mới mọc cũng biến thành nóng bỏng bắt đầu. Khó được có thời gian. Diệp Thiên cũng không có đi ra ngoài, mà lại nào vào trước bàn sách. Một bên chế tác tẩy tùy đan, đem lên nửa bộ quy trình luận sao chép một phần sau, lại bắt đầu hội họa ra có thể được vũ khí bản vẽ, vì tự chế hỏa lực làm chuẩn bị. Đồ vật mặc dù không thế nào phức tạp, nhưng Diệp Thiên lại không thế nào tiếp xúc qua, ngẫu nhiên nhìn thấy chút quá trình đồ mà thôi. Đại khái ấn tượng là có. Trước tiên có thể giản lược đơn làm lên, lôi so thương đơn giản. Có hồn lực gia trị. Cái gì trăm mét, mấy trăm mét đều cho ném mạnh ra. Nhưng dù sao cũng là tự nhiên. Uy lực cái gì Diệp Thiên cũng không cần cầu cao bao nhiêu. Hồn thánh cái gì không trông cậy vào, kia thế nào lấy cũng phải thảo lật kia tờ mở ra cắt thần nộ a. Bằng không, thật là có bao nhiêu mất mặt. Diệp Thiên vẽ lấy bản vẽ, dự định lại cho Bị Đông bọn hắn mang đến chút ít dùng động thời điểm. Bị Đông thì là tại sao chép kia di truyền lý luận, mà Trung ương Thần Sơn bên trên, cung phụng điện bên trong một vị nào đó tiểu cô nương, ngược lại là bắt đầu không nhẫn lại được. Kim Nguyệt Nhi thuốc đã sớm đã ăn xong, Thiên Nhận Tuyết thuốc cũng tại nàng kia đủ kiểu dây dưa xuống dưới không có hơn phân nửa. Một hồi không ăn, Kim Nguyệt Nhi đã cảm thấy toàn thân khó. Tuyết tỷ tỷ, người tu luyện xong chưa? Chúng ta đợi xuống dưới tìm Diệp Thiên chơi ra sao? Chương 45, Thiên sứ người đầu tư, căn bản trả không hết, 1-2. Chương 45, Thiên sứ người đầu tư, căn bản trả không hết, 1-2. Ánh nắng lại nhiệt liệt, cũng lưu không được dần dần từng bước đi đến ban ngày. Diệp Thiên cho lý luận mặc dù tinh diệu lại độ dài không nhiều, Bị Đông rất nhanh liền đạt được Diệp Thiên một lần nữa sao chép nửa bộ phần trên. Vì có thể nhìn, đẹp mắt, thích xem. Bị Đông quả quyết đem lên bộ cũng viết tay một phần. Thật sự là Diệp Thiên lời chữ dấu vết để cho người ta không dám lấy lòng, rõ ràng là tại trong lúc cấp bách qua loa nàng. Sao chép hoàn tất. Bị Đông ngồi tại phía trước cửa sổ, chậm rãi buông xuống bút. Ngọc thủ khẽ vuốt án trên đài sách cổ, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nơi này luận mặc dù nhìn như không có quan hệ gì với hồn sư, nhưng kia loe que mấy bút liền có thể đạo tận sinh mệnh bản nguyên rung động nhưng không khỏi để nàng say mê. Trong đó để lộ ra tới là một loại khác với hồn sư lực lượng cường đại. Vũ lực chưa hề đều không phải là cân nhắc người nào đó phải chăng cường đại duy nhất tiêu chuẩn. Tri thức, lễ nghi các loại đều đặc biệt lực lượng. Tại Diệp Thiên thức tỉnh võ hồn trước đó, Bị Đông dùng để áp chế sát khí biện pháp, đó chính là đọc sách. Ngưng thần dấn thân vào biển sách lúc liền có thể quên mất tất cả. Ngay cả tỷ lệ cực thấp biến dị đều cân nhắc trong đó, thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Bị Đông lẩm bẩm, không khỏi suy tư nói, võ hồn truyền thừa, phải chăng cũng tồn tại tương tự cơ chế đâu? Bị Đông chống đỡ cái cằm, trong tay bút tích khắc ở trên mặt, trầm tư hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Cặp kia đôi mắt đẹp nhịn không được tò mò nhìn về phía dưới, hành lang đỉnh bên cạnh hoa cỏ. Tiểu tử này đến cùng là thế nào phát hiện? Gió mát từ đến, gợi lên rượu kia sợi tóc màu đỏ, gợi lên giấy dán cửa sổ. Ao ào trang sách âm thanh cọ ra thư hương. Lãng quên tại bàn nơi hẻo lánh bên trên thập đại lý luận tại trong gió nhẹ rơi xuống. Nhàn nhạt tiếng vang không xứng kinh động bất luận kẻ nào. 3. Gió mát đột nhiên liệt. Cửa sổ hung hăng giáng xuống, để Bị Đông cũng không khỏi run lên cái giật mình. Thân thể mềm mại có chút run rẩy, trước phong chập chờn. Bị Đông nâng lên ngọc thủ bao trùm trước người, nhẹ nhàng nuốt nuốt, nổ ngụm cho khí. Hô, thôi, vẫn là trước tu luyện đi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bị Đông nhu hòa khuôn mặt trở nên lãnh gốc. Tại sát lục chi đô sinh hoạt, để nàng học xong thời thời khắc khắc đều dùng cừu hận đến thuốc dục mình. Động lực ngược lại là có, nhưng cũng để nàng tại cừu hận trong vòng xoáy càng lún càng sâu. Dạng này nàng, kết quả là cũng chú định sẽ chỉ là cái người cô đơn. Ha. Ngòi bút tại đồng hồ cắt bên trên vạch ra vết tích. Ánh sáng tím lấp lánh, mấy cái màu tím đen đan dược rơi vào bệ cửa sổ bình bên trong. Tu giống, sảng khoái tinh thần. Nuốt xuống tẩy tùy đan, Diệp Thiên mọi bệnh thân thể phảng phất khôi phục xuất xưởng thiết lập, đặc biệt nhẹ nhàng. Vung xuống cây thước, hoạt động mấy lần bả bay. Diệp Thiên trên mặt nụ cười, nhìn xem trên bệ cửa sổ ba cái kia có chút đặc biệt, viết lên tên mình. Trong lòng tràn đầy chờ mong, đến mau chóng đưa chúng nó lấp đầy mới được, sớm một chút đưa qua. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiên liền dương dương đắc ý đem ba cái kia bình đắp lên cái nắp. Mặc kệ hiệu quả như thế nào, ta cái này thiên sứ người đầu tư đều sẽ là bọn hắn đời này lớn nhất ân nhân. Trả không hết, căn bản trả không hết bá một tiếng. Diệp Thiên tiện tay liền đem ba cái bình đều thu vào. Trên mặt lộ ra mấy phần giảo hoạt. Tẩy tùy đan có thể hay không tăng lên tiên thiên hồn lực thí nghiệm, Diệp Thiên vẫn luôn tại chủ bị bên trong. Thí nghiệm đối tượng cũng đã sớm cho tốt. Đồng thời, Diệp Thiên có thể khẳng định, trận này thí nghiệm tuyệt đối sẽ không thất bại. Cũng không phải nói hắn hiện tại liền có thể khẳng định, tẩy thủy đan tuyệt đối có tăng lên tiên tiên hồn lực công hiệu, mà là thí nghiệm đối tượng vốn là tương lai thiên tài. Đem thuốc cho bọn hắn ăn, đồng thời nói cho bọn hắn thuốc này có thể tăng lên tiên tiên hồn lực. Chờ bọn hắn thức tỉnh sau, nhìn xem bản thân ưu việt tiên tiên hồn lực, bọn hắn sẽ hay không đem công lao quy cùng với Diệp Thiên đâu. Có lẽ có người sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn, là trùng hợp. Nhưng khi ba cái đồng thời uống thuốc bị thử, đều thức tỉnh ra cực cao tiên tiên hồn lực lúc, còn có người sẽ cảm thấy là trùng hợp sao? Cho dù đây thật là trùng hợp, nhưng cũng không có cách nào bỏ qua đan dược tác dụng. Diệp Thiên thích nhất làm sẽ không thâm hụt tiền mua bán, mà lại hắn đối tẩy tủy đan có không ít lòng tin. Phanh phanh, trường sinh tiên cửa lớn bỗng nhiên bị gõ vang, bị đông thanh âm vang lên. Cơm chưa thả cửa. Còn tại đắc ý Diệp Thiên nhất thời ngẩn người, trên mặt có chút quái dị. Hắn thật phải ngã phản thiên cương thành lao sư rồi. Thằng đến nghe thấy sắt vách tiếng đóng cửa, Diệp Thiên mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đa tạ lão sư. Bị đông không có trả lời. Diệp Thiên mắt nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này mới phát giác đã buổi trưa. Ngược lại là không nghĩ tới, bị đông biết chạy cái này chân. Hai cái trong phòng đều im mắng. Có thể nói, sư đồ hai người đều tại cẩu, ẩn nút. Bị đông tại mù quáng truy tìm lực lượng, tùy thời dùng máu tươi đến rửa sạch cửu hận. Diệp Thiên thì là quy hoạch lấy tương lai phía đầu tư hướng. Làm tốt có thể không có cách nào chiến đấu, cũng không cần lo lắng thân người an toàn nhu đồ. Thân hám vũ hồn điện. Tương lai có lẽ sẽ có phiền phức rất lớn tìm tới hắn. Lại là một ngày mặt trời lặn. Cung phụng điện bên trong, Thiên Nhận Tuyết vẫn là đồng ý Kim Nguyệt Nhi lại đến đi một chuyến. Nàng cũng không phải đến đòi muốn đan dược, chỉ là cần một vị cầu đầu quân sư giúp nàng bảy mưu tính kế thôi. Có ai không tử đằng cư trước cửa, yếu ớt rồi mỗi thanh âm lơ lửng không cố định. Kim Nguyệt Nhi đem mặt dán tại cửa gỗ bên trên, lại dịu dàng lại sợ nhỏ giọng la lên bắt đầu. Diệp Thiên ngươi ở bên trong à? Thánh nữ điện hạ, Nguyệt Nhi có thể vào sao? Thiên Nhận Tuyết đứng ở ngoài cửa dưới bậc thang, mặt mũi tràn đầy quái dị. Cho dù nàng thế nào cậu nghiêng về phía trước, cũng không nghe thấy trước mắt Kim Nguyệt Nhi đang kêu chút cái gì, thậm chí đều nghe không được thanh âm của nàng. Chỉ gặp Kim Nguyệt Nhi đem khuôn mặt dán tại trên cửa, cọ sát kia cửa gỗ. Nàng liền quay đầu lại tới. Tuyết tỷ tỷ, Diệp Thiên cùng Thánh Nữ Điện Hạ giống như đều không ở bên trong. Kim Nguyệt Nhi sát có kỳ sự nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết giật giật khóe miệng, vùng mặt, nhịn không được vung tay khiển trách, Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không đừng như thế quá loa, to hơn một tí không được sao? Không phải ngươi nói muốn tới tìm Diệp Thiên chơi phải không? Kim Nguyệt Nhi giống như chim cút giống như liên tục gật đầu. Đúng vậy a, ta là muốn tới tìm Diệp Thiên, nhưng Thánh Nữ Điện Hạ thật là đáng sợ chút. Kim Nguyệt Nhi đầu óc rất linh quang, nàng tới là lấy thuốc cứu mạng, cũng không phải tới chỗ này chịu chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng tự hiểu rõ. Thiên Nhận Tuyết cắn răng ngà, quyết định chắc chắn, lấy ra cái bình sứ, mau gọi lớn tiếng chút. Nếu ta hài lòng, ta liền đem còn lại toàn bộ tặng cho ngươi. A, ta gọi. Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi nhìn thấy vậy còn dư lại 8 cái tẩy tùy đan, con mắt nhất thời phát sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền giật ra cuống họng. Diệp Thiên. Thanh âm thanh thúy tại tử đẳng cư bên trong quanh quẩn. Diệp Thiên chính xếp bằng ở trước lò luyện đan, nhờ vào trong ngoài song trọng bắt trước ngụy trang hoàn cảnh đắm chìm với trong tu luyện. Nghe thấy thanh âm kia, bả vai liền rất nhỏ địa run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nha đầu kia nơi nào đến như thế đại khí lực? Diệp Thiên thì thầm. Chậm rãi đứng dậy, mặc kia mới tinh đạo bảo, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Phòng ngủ chính bên trong, trên giường em bị đông tâm thần lắc lư, trên mặt nhất thời lộ ra một vòng khó coi. Còn không đợi nàng phát tác, bên ngoài liền vang lên Diệp Thiên thanh âm. Lão sư, ta đi ra xem một chút, thiện thể chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Tiếng nói vừa ra, bị đông liền một lần nữa kiềm chế xuống dưới. Diệp Thiên thì là chạy vội chạy đến bên ngoài, đem kia gỗ tử đạn cửa kéo ra. Chạm mắt tới, lại là một tiếng thanh thúy mang một ít khàn giọng tiếng gào thét. Diệp Thiên, cô nãi nãi đừng theo, muốn đem biết hầu gọi ra đều. Diệp Thiên bịt lấy lỗ tai, đáp lại nói. Diệp Thiên. Kim Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn xem trước mặt tiểu chính thái, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là Diệp Thiên? Không phải đâu, không thể giả được tốt ta. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Nhi, lắc lắc rộng lượng ống tay áo. Vương điểm này tiên phong đạo xương giá đỡ. Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết cũng là giật mình thần, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thiên cái này áo liền quần, tựa hồ có chút để mắt. Ha ha, là thật liền tốt. Kim Nguyệt Nhi đột nhiên phát ra để Diệp Thiên không nghĩ ra tiếng cười, lanh lợi địa liền đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, vươn tay nhỏ, Tuyết tỷ tỷ, Diệp Thiên ra, bị ta gọi ra, cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết vuốt ve bình sứ, không bỏ được bỏ vào Kim Nguyệt Nhi trong tay. Ha ha, cô Kim Nguyệt Nhi không chút nghĩ ngợi, bắt đầu ăn tươi nuốt sống, phát ra kỳ quái gọi tiếng. A gia, Diệp Thiên. Diệp Thiên nghiêng đầu, lời này nghe thế nào như vậy không thích hợp a? Thuốc này sẽ còn để cho người ta nghiện hay sao? Không nên đi. Chương 46, lấy gặp danh nghĩa của ta, dài nhất tỉnh tỏ tỉnh, 1, 2, chương 46, lấy gặp danh nghĩa của ta, dài nhất tỉnh tỏ tỉnh, 1, 2, Diệp Thiên ngươi đừng để ý tới Nguyệt Nhi, đầu óc của nàng có thể không có phát dục tốt. Thiên Nhận Tuyết vòng qua Kim Nguyệt Nhi đi vào Diệp Thiên trước mặt, có thể là trong lòng tức giận, thẳng thắn địa nói ra, nàng sớm mấy năm liền phải ra kết luận, là đi. Diệp Thiên sắc mặt cổ quái, tựa hồ cũng chỉ có như thế cái giải thích mới có thể nói đến thông Kim Nguyệt Nhi tình huống, chỉ mong tẩy tủy đan có thể trị hết đầu óc của nàng. Đúng vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, lại vội vàng thỉnh cầu nói, không cho phép ngươi nói cho Nguyệt Nhi. Ừm, ta cam đoan. Diệp Thiên cười cười, mặc kệ đây có phải hay không là nói nhảm, dù sao hắn tưởng thật. Tạ ơn Thiên Nhận Tuyết nói khẽ, mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên trang phục, hiếu kỳ nói, ngươi quần áo mới xem thật kỹ, vừa mua sao?
Ha ha đúng, tối hôm qua định chế.
Diệp Thiên cười giải thích nói, trở tay mang lên từ đẳng cư cửa lớn. Chỉ là nhận biết mấy ngày thời gian, Diệp Thiên cũng không biết nên cùng hai cái này tiểu cô nương trò chuyện chút cái gì. Đành phải luận sự, do hỏi, Tiểu Tuyết, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao?
Nói.
Diệp Thiên liền nhìn về phía phát xong bị kinh phong Kim Nguyệt Nhi, liếc mắt trong tay nàng bình. Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ Diệp Thiên thông minh, xin lỗi tiếng nói, Nguyệt Nhi tham ăn đem thuốc uống xong, muốn tìm ngươi lấy thêm điểm.
Không sai.
Kim Nguyệt Nhi bỗng nhiên từ Thiên Nhận Tuyết phía sau giết ra, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nhìn xem Diệp Thiên, cười tủm tỉm nói, Diệp Thiên, gia gia của ta nói, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ta bình yên thức tỉnh võ hồn, hắn liền có thể vô điều kiện vì ngươi làm một việc cao. Diệp Thiên trong mắt ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Kim Ngạc sẽ có loại này hứa hẹn. Giá trị của nó viễn siêu Kim Ngạc tu vi. Trình độ nào đó, cũng có thể xem là toàn bộ cung phụng điện hứa hẹn.
Không sai.
Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói bổ sung, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại chúng ta vũ hồn điện lợi ích.
Điểm ấy ta hiểu rõ.
Diệp Thiên vui vẻ ra mặt, vui vẻ tiếp nhận.
Liền thế làm phiền các ngươi giúp ta cảm ơn Kim Ngạc miệng hạ rồi, ta sẽ không để cho hắn thất vọng.
Tốt
ta.
Kim Nguyệt Nhi hoan hô lên, trực tiếp đưa ra trong tay bình sứ nhỏ.
Diệp Thiên, nhanh cho người ta nhồi vào a ngạch.
Nói nhỏ chút, lão sư tại tu luyện đâu?
Diệp Thiên trợn trắng mắt, đưa tay đem kia bình sứ nhận lấy.
Lại nói ngươi còn nhiều lâu thức tỉnh võ hồn?
Thời gian nửa năm.
Thiên Nhận Tuyết trừng mắt nhìn che miệng Kim Nguyệt Nhi, đoạt đáp,
thời gian này hẳn là đủ rồi.
Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đột nhiên chú ý tới Thiên Nhận Tuyết kia muốn nói lại thôi bộ dáng.
Tiểu Tuyết,
còn có cái gì chuyện sao?
Thiên Nhận Tuyết trầm trọng nhẹ gật đầu.
Kim Nguyệt Nhi không tiếp tục xem vào, chỉ là trơ mắt nhìn xem Diệp Thiên trong tay cái bình.
Thật lâu,
Thiên Nhận Tuyết mới mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn về phía Diệp Thiên, bất lực địa dò hỏi, Diệp Thiên, ta đến cùng nên làm sao đây?
Ngươi có thể hay không giúp ta một chút?
Lại nghĩ điểm biện pháp chữa khỏi nàng.
Diệp Thiên nhét vào đan dược động tác dừng lại, có chút trầm mặc.
Nói thực ra, nếu không phải vừa mới bắt đầu là nghĩ dựng vào Thiên Nhận Tuyết cái này phú bà phương pháp, hắn hoàn toàn là không nghĩ tiếp tay làm việc xấu.
Thiên lý về vòng, báo ứng xác đáng.
Ai đúng ai sai cũng không phải là người nào nói tính toán.
Bị đông phạm sai lầm, bị dơ bẩn trong sạch, Thiên Tầm tất phạm phải việc ác, lưu lại tai họa, kiểu gì cũng sẽ tự thực các quả.
Nói toạc tiên, trước mắt hắn cũng chỉ là cái nhỏ hồn sư mà thôi, ai cũng có thể đem hắn bóc chết.
Thân ở vũ hồn điện bên trong, đứng ở bên nào đều lấy không đến tốt.
Hiện tại hắn duy nhất muốn làm chính là trở nên mạnh mẽ,
hảo hảo tích lũy dày đặc, bao quát nhân mạch ở bên trong nội tình.
Nhưng đối mặt Thiên Nhận Tuyết vấn đề,
Diệp Thiên không có cách nào trốn tránh,
bởi vì chính như Thiên Nhận Tuyết nói, bọn hắn đã trở thành hảo bằng hữu.
Huống chi
luận nhân mạch, ai có thể so qua Thiên Nhận Tuyết?
Mặc kệ từ cái kia phương diện cân nhắc, vấn đề này Diệp Thiên đều phải trả lời.
Hơn nữa còn cần hồi đáp đến thật xinh đẹp.
Diệp Thiên Thiên Nhận Tuyết khẩn trương nhìn xem Diệp Thiên, không biết từ thời điểm nào bắt đầu, đã không ai biết trợ giúp nàng đi tiếp xúc bị đông.
Hiện tại Diệp Thiên là duy nhất cái kia.
Đối nàng ý nghĩa phi phàm.
Ta ở đây, Diệp Thiên cười cười, lấy lại tinh thần cầm trong tay miệng bình nhét gấp.
Hắn đã nghi kỹ đáp án.
Kim Nguyệt Nhi đã sớm chờ đến không thể chờ đợi.
Nhìn thấy đan dược nhét vào hoàn tất, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vận sức chờ phát động.
Tại Thiên Nhận Tuyết mang theo mong đợi nhìn chăm chú bên trong,
Diệp Thiên nắm nuốt bình sứ, cười nói, "Tiểu Tuyết, ta cảm thấy có đôi khi khoảng cách cũng có thể sinh ra đẹp."
"Cái gì?"
Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ hoang mang.
Tựa như dạng này,
Diệp Thiên cũng không có trì hoãn, trực tiếp biểu thị bắt đầu.
Bình sứ trong tay bị giơ lên cao cao, làm bộ liền muốn ném ra bên ngoài.
A,
Diệp Thiên.
Kim Nguyệt Nhi lập tức bối rối, trái nào phải bắt.
Ha ha,
ngươi nhìn, thích hợp khoảng cách ngược lại càng khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Diệp Thiên lời còn chưa dứt,
bình sứ trong tay liền từ trong tay ném ra, vạch ra cái hoàn mỹ đường cong,
mắt thấy là phải rơi vào trước cửa trên đồng cỏ.
Kim Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới.
A,
thuốc của ta.
Thiên Nhận Tuyết hung hăng ngây mẩn cả người.
Coi như Nguyệt Nhi đầu óc thật sự có vấn đề, nhưng Diệp Thiên cũng không thể làm như vậy a.
Thiên Nhận Tuyết muốn cười, nhưng lại không thể cười.
Đành phải khó chịu trừng mắt Diệp Thiên, trách cứ, Diệp Thiên, ngươi quá phận, thế mà coi Nguyệt Nhi là chó lưu khủng.
Chớ nói nhảm, ta không có ý tứ này, chính là cho ngươi làm mẫu mà thôi.
Diệp Thiên ho khan hai tiếng, vội vàng phủ định.
Kia cái gì?
Chúng ta vẫn là tiếp lấy trò chuyện chính sự đi.
Phúc,
tốt a.
Thiên Nhận Tuyết có chút buồn cười, đi theo Diệp Thiên tại trên bậc thang ngồi xuống.
Kia cái gì gọi khoảng cách sinh ra được đâu?
Rất đơn giản.
Diệp Thiên cười cười, giải thích nói, làm nàng quen thuộc ngươi tồn tại, ngày nào lại không nhìn thấy ngươi lúc, tự nhiên sẽ có chỗ tưởng niệm.
Nghe vậy,
Thiên Nhận Tuyết lại là vặn lên đôi mi thanh tú, thế nhưng là, hiện tại mụ mụ nàng ngay cả gặp đều không muốn nhìn thấy ta.
Thế nhưng là ta muốn gặp đến ngươi a.
Diệp Thiên bắt lấy Thiên Nhận Tuyết bả vai, lời thề son sắt nói.
Cái gì?
Thiên Nhận Tuyết bị vậy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mê mang mà nhìn xem Diệp Thiên.
Trên mặt nổi lên từng tia màu hồng.
Ai nha, ý tứ của ta đó là,
lão sư cũng không thể ngăn cản ngươi tới gặp ta đi.
Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền dùng để gặp danh nghĩa của ta đi tới đi lui tử đăng cư.
Ngươi có thể thấy được nàng, cũng thuận tiện để nàng nhìn xem ngươi.
Đến nay gặp ngươi danh nghĩa.
Đúng, lấy gặp danh nghĩa của ta tới gặp nàng.
Cái này thật có thể thực hiện sao?
Đương nhiên.
Diệp Thiên hiện tại nhưng không quản được mọi việc, gật đầu là được rồi.
quen thuộc là loại rất khủng bố đồ vật, chờ nàng quen thuộc nhìn thấy ngươi, ngày nào không có gặp, vậy dĩ nhiên đã cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nghe Diệp Thiên giải thích, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cảm giác được nàng có chút mơ hồ, đầu nào nóng lên. Dựa theo Diệp Thiên nói như vậy, nàng mỗi ngày đều tới gặp Diệp Thiên, kia Diệp Thiên không gặp được nàng thời điểm, trong lòng là không phải cũng biết vắng vẻ, còn có chính nàng cũng thế, có phải hay không mỗi ngày đều sẽ nghĩ lên Diệp Thiên gia hỏa này. Thiên Nhận Tuyết tấm kia cao quý xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tại trời chiều làm nổi bật xuống dưới trở nên nóng bỏng, nóng hổi, không khỏi thong xuống đầu. Diệp Thiên cánh tay đã gác ở trên vai của nàng, nhìn tựa như là ôm nàng. Tóm lại, làm bạn là dài nhất tình tỏ tình, dù sao không sai biệt làm ý tứ đi. Diệp Thiên ba hoa trích choe bắt đầu, cũng không chú ý tới Thiên Nhận Tuyết kia ửng đỏ sắc mặt. Hắn cái này bày mưu tính kế người, lúc này cũng không nghĩ tới, chính hắn cũng sẽ thành ván này bên trong người. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Thiên Nhận Tuyết thì thầm, nhẹ nhàng cắn phấn môi, bất an siết chặt vào áo. Nàng giống như có chút đã hiểu, mà lại hiểu đồ vật còn có chút siêu cương. Chương 47, đầu nện hạch đảo. Chị hết cảm giác, 1, 2, chương 47, đầu nện hạch đảo. Chị hết cảm giác, 1, 2, ha ha. Căng căng, muốn thoải mái chết. Không đợi Thiên Nhận Tuyết thu liễm ngượng ngùng, Kim Nguyệt Nhi tiếng cười liền hấp dẫn chú ý của nàng. Diệp Thiên cũng nhìn sang. Bất đắc dĩ liếc mắt trong tay nàng bình, có chút đau đầu. Kim Nguyệt Nhi hiển nhiên lại đem thuốc đọc xong. Mới vừa rồi không có nói chuyện, hẳn là tại kia này một lúc lâu. Diệp Thiên trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn tới, để Thiên Nhận Tuyết các nàng mỗi ngày đều tới, vẫn rất có cần thiết. Không phải hắn một lần cho mấy ngày lượng, mà Kim Nguyệt Nhi nhưng mỗi lần đều như vậy chiếu đơn thu hết, hướng trong bụng bịt lại xong việc. Không chừng ngày thứ hai lại muốn tới nghiền ép hắn. Không thể làm như vậy được. Hi hi L Kim Nguyệt Nhi trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Nhảy lấy đi vào Diệp Thiên bên người, dán chặt lấy hắn ngồi xuống. Nắm lấy cánh tay của hắn, lớn thêm tán thưởng nói, Diệp Thiên, đầu óc ngươi thật tốt dùng. Tạ ơn, nhưng rất xin lỗi, đầu óc của ta không thể cho ngươi ăn. Diệp Thiên vươn tay, đem Kim Nguyệt Nhi khuôn mặt đẩy ra đồng thời, cũng bung ra Thiên Nhận Tuyết bả vai. Thiếp quá gần chút. Vẫn là hai mặt giác công, hắn chán ghét xuất mồ hôi. Cắt Kim Nguyệt Nhi bụng mặt, nhếch miệng. Đầu óc của ta so ngươi dùng tốt nhiều, lấy gian nghệ hạch đảo cũng không có vấn đề gì. Kim Nguyệt Nhi, để Diệp Thiên im lặng, cũng làm cho Thiên Nhận Tuyết bỏ đi điểm này ngượng ngùng, nhịn không được bật cười. Ngắn ngủi nghẹn lời qua sau, Diệp Thiên cũng liền cười nhẹ, gật đầu công nhận Kim Nguyệt Nhi thực lực. Tốt. Ngày nào có cơ hội, ta mua hai cân mới mẻ hạch đảo cho ngươi thử một chút. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nhi lập tức lại tiết khẩu khí, thất bại nói, ta hiện tại còn nện không được tươi mới bất quá. Nói, Kim Nguyệt Nhi lời nói xoay chuyển, lại trở nên tiêu ngạo bắt đầu. Bất quá ta ra ra có thể. Ha ha. Ngươi muốn ăn mới mẻ, ta dùng ra ra đầu giúp ngươi nện. Diệp Thiên sửng sốt, đã có thể não bổ Kim Ngạc mang em bé phương thức. Đây cũng quá cứng rắn hạch. Nhà ai người tốt hội hợp cháu gái chơi đầu nện hạch đảo trò chơi a? Mà lại Kim Nguyệt Nhi không phải thân thể không tốt sao? Thật sự là làm càn rỡ. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng là triệt để không có tính tình. Lắc đầu từ chối nói, vậy vẫn là quên đi thôi, ta tự mình tới đi. Tại sao không muốn? Lại không phiền phức, một đập tê dần đuối. Chủ yếu là ta không thích ăn hạch đảo. Phúc ha ha. Nhìn xem Diệp Thiên có chút đâm lao phải theo lao bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng là cười ra tiếng. Diệp Thiên, Nguyệt Nhi đùa với ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết liền nhẹ nhàng gần sát Diệp Thiên, tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng thì thầm. Vì Diệp Thiên để lộ nện hạch đào tấm màn đen. Từ đằng cư bên trong, bị đông dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, dựa vào hồn đấu la cấp bậc giác quan, cũng chỉ có thể nghe kia thanh thúy tiếng cười. Tiểu tử này, bị đông nhịn không được nhíu mày. Cái kia cầu đầu quân sư sẽ không phải lại cho đứa bé kia ra cái gì chủ ý ngu ngốc à? Bị đông cũng không muốn lại bị tình kế, nhưng không thể tránh khỏi là nàng hiện tại đã không dám ra mặt, đem Thiên Nhận Tuyết các nàng đuổi đi. Nếu là Diệp Thiên đã cho chủ ý ngu ngốc, kia nàng vừa thò đầu ra, đứa bé kia chẳng phải là liền muốn hung hãn không sợ chết địa đụng tới. Cái này ghê tởm tiểu quỷ. Bị đông tức giận lẩm bẩm, chỉ có thể trước kiềm chế xuống tới. Thiên Nhận Tuyết phấn môi ở bên thai khép mở, nhiệt khí làn gió thơm phun trào, Diệp Thiên cuối cùng là hiểu rõ ra. Thì ra, Kim Nguyệt Nhi đập hạch đảo là bị động tay chân. Cũng khó trách Kim Ngạc dám như thế chơi. Nhưng trong nhà hạch đảo có thể động thủ chân, phía ngoài hạch đảo thế nhưng là hàng thật giá thật. Kim Ngạc là thật không sợ chơi xảy ra chuyện đến a. Chỉ là cũng thế. Liên này trông như bệnh, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết mang theo nàng chơi, có thể đến cả một đời trạch trong nhà. Cáo chi xong việc tình chân tướng, Thiên Nhận Tuyết nết phấn môi khẽ cười, chán chậm rãi kéo ra cùng Diệp Thiên khoảng cách. Lại là nhịn không được dụ hoặc, nhẹ nhàng ngửi hai cái nọ vậy dễ ngửi mùi thuốc. Trắng loáng như tuyết khuôn mặt có màu máu lộ ra, càng lộ ra mềm mại, non mịn. Tuyết tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Kim Nguyệt Nhi khó hiểu nói. Không có cái gì. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nết phấn môi, đã hạ quyết tâm. Mắt hạnh khóa kín tại Diệp Thiên trên mặt, nhẹ nhàng lại kiên định nói, ta cùng Diệp Thiên nói, liền theo hắn nói xử lý. Diệp Thiên đối đầu Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, không biết sao, đột nhiên cảm giác được ánh mắt kia hơi có chút không đồng dạng. Tốt tốt. Kim Nguyệt Nhi cũng đối Diệp Thiên chủ ý biểu thị đồng ý, thánh nữ điện hạ như vậy đáng sợ, Diệp Thiên phương pháp có hiệu quả hay không khác nói, quan trọng nhất chính là nó an toàn a. Kim Nguyệt Nhi trên mặt khốn hoặc nói, Tuyết tỷ tỷ, vậy ta có thể hay không cũng cùng đi theo? Xem chính ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết cười cười cũng không bắt buộc, nhưng Diệp Thiên lại là cái chính, không, nàng nhất định phải tới. Vừa mới nói được nửa câu, Diệp Thiên liền quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Nhi, chân thành nói, sau này ngươi mỗi ngày đều được đến lấy thuốc. A. Kim Nguyệt Nhi hơi biến sắc mặt. Tại sao? Diệp Thiên ngươi không phải chứa đựng không ít đan dược sao? cũng không phải chỉ có ngươi muốn ăn. Diệp Thiên có lý chẳng sợ, hắn đổ vật hắn làm chủ. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, mỗi ngày ta hiện làm ngươi liền hiện ăn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cách mấy ngày qua một lần, ta sẽ không thiếu ngươi. Ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Không đợi Kim Nguyệt Nhi kháng nghị, Thiên Nhận Tuyết liền đối với Diệp Thiên quyết định rất là đồng ý. Kim Nguyệt Nhi thật sự là quá tham miệng chút. Không định giờ định lượng cho, nàng nhất định sẽ quấn người vô cùng. Thiên Nhận Tuyết đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ngươi không muốn chạy như thế xa, ta cũng có thể thay người tới bắt. Nô tốt ta. Kim Nguyệt Nhi ủ rũ cúi đầu đáp ứng xuống. Diệp Thiên cùng Thiên Nhận Tuyết đều đem nói được mức này, nàng lại kiên trì cũng là vô dụng công. Bất quá, nàng cũng chỉ là thất lạc một cái chớp mắt, tâm tư liền lại bắt đầu hoạt lạc. Mở ra năm ngón tay, trông mong nói một tiếng như vậy Diệp Thiên, ngươi bây giờ có thể hay không lại cho ta năm hạt? Không có vấn đề. Diệp Thiên rất là rõ ràng địa đáp ứng xuống. Tiện tay lấy ra cái bình sứ, tại Kim Nguyệt Nhi kia từ hưng phấn đến ánh mắt khó hiểu bên trong, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, cái này 10 hạt, các ngươi điểm đi. Ừm, cảm ơn ngươi Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết cười đùa nhận lấy, còn đáp ý hướng Kim Nguyệt Nhi lung lay cái bình. A Kim Nguyệt Nhi lập tức phát ra kêu rên. Được rồi, đừng tại đây quỷ tê. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt Kim Nguyệt Nhi đầu, quay đầu túi đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, ta nên cân nhắc cơm tối, các ngươi cũng sớm đi trở về đi. Ừ, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu một cái, tay nhỏ nắm nuốt bình sứ đặt ở hai đầu gối bên trên, hướng Diệp Thiên cười ngọt ngào cười. Nhìn lạ thường nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Thiên ngày mai gặp. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn tấm kia nét mặt tươi cười, đột nhiên có loại bị trị hết đến cảm giác. Đều nói không chính xác sở đầu tóc ta. Đột nhiên, Kim Nguyệt Nhi ngang nhiên đem hắn tay nhỏ đẩy ra, để Diệp Thiên lấy lại tinh thần, nhịn không được cười ngượng ngùng hai lần. Nguyệt Nhi Thiên Nhận Tuyết oán trách trừng mắt nhìn mắt Kim Nguyệt Nhi, lập tức liền cúi đầu đỏ mặt, đưa nàng kéo lên. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thiên, lần sau phải nhớ kỹ không cho phép làm loạn ta kiểu tóc. Ga Kim Nguyệt Nhi thuận theo địa đứng ở Thiên Nhận Tuyết bên người. Ta tận lực đi. Diệp Thiên qua loa Kim Nguyệt Nhi một tiếng, do dự một chút, vẫn là có ý định trước cho Thiên Nhận Tuyết để tỉnh một câu. Chờ một chút. Ừm. Còn có cái gì chuyện sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Tiểu Tuyết, ngươi hẳn là hiểu rõ đúng bệnh hốt thuốc đạo lý a. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết bị Diệp Thiên làm mơ hồ. Chương 48, ngươi nội nhân, nửa đêm kinh lôi. 1 2, chương 48, ngươi nội nhân, nửa đêm kinh lôi. 1 2, tựa như là Nguyệt Nhi bệnh bất trị, tìm được có thể đối chứng thuốc liền lập tức giải quyết dễ dàng. Diệp Thiên cũng không để ý tới Thiên Nhận Tuyết hoang mang, vẫn như cũ phối hợp tiếp tục nói ra, mà đúng bệnh hạ dược tiền đề, chính là ngươi nhất định phải biết rõ ràng bệnh căn ở đâu, mà không phải tấp nập dùng thuốc, mù quáng dùng mấy dược, như thế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Vậy ta bệnh căn tìm được, có phải hay không liền có thể manh manh dùng thuốc? Kim Nguyệt Nhi trong mắt mang theo giảo hoạt, nhưng hứng thú bừng bừng địa nói xong, nhưng căn bản không ai phản ứng nàng. Kim Nguyệt Nhi lập tức lại trở nên rầu rĩ không vui bắt đầu. Quên miệng, yên lặng đem cái này lạnh bạo lực nuốt vào trong bụng. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc đường này, mới chậm rãi hồi đáp, ta hiểu được, Diệp Thiên, còn có một việc. Diệp Thiên lần nữa gọi lại Thiên Nhận Tuyết, nhìn chằm chằm nàng, chém đinh chặt sắt nói, ngươi bây giờ không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Thiên Nhận Tuyết con ngươi có chút rung động, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, càng nháy càng nhanh, có loại lập tức sẽ khóc lên xúc động. Diệp Thiên nói, Thiên Nhận Tuyết đương nhiên có thể hiểu được là ý gì. Mụ mụ không thích nàng, cũng không phải là nàng phạm vào cái gì sai, bệnh căn không tại nàng chỗ này. Điểm ấy Thiên Nhận Tuyết kỳ thật đã sớm biết, nàng đã từng hỏi qua, dây dưa qua, lại không thu hoạch được gì. Từng có suy đoán, lại không dám nghĩ lại, chỉ có thể hèn mọn địa thử nghiệm, hy vọng xa vời tình thương của mẹ từng tia thương hại, nhưng bị đông lại là lãnh khốc đến để nàng cũng không tiếp tục muốn tới gần. Cuối cùng, nàng muốn triệt để từ bỏ lúc gặp Diệp Thiên, cũng chính là lần kia điên cuồng thăm dò, để nàng lại lần nữa có động lực. Tuyết tỷ tỷ ngươi thế nào rồi? Kim Nguyệt Nhi phát ra ngâm khẽ, không hiểu nhìn xem hốc mắt đỏ lên Thiên Nhận Tuyết. Ta không sao. Thiên Nhận Tuyết lau mắt, lắc đầu, nhìn xem Diệp Thiên, hút lấy cái mũi lộ ra cái cảm động, mang theo lòng biết ơn khuôn mặt tươi cười. Diệp Thiên, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không lại mạo muội tới gần nàng. Diệp Thiên vui mừng nhẹ gật đầu. Liên thế ngày mai gặp, hiện tại niên kỷ nên dùng để trở nên mạnh mẽ mới đúng. Thử. Chờ ngươi vượt qua ta rồi nói sau. Thiên Nhận Tuyết giống như nín khóc mỉm cười giống như, lôi kéo Kim Nguyệt Nhi xoay người rời đi. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Rõ. Kim Nguyệt Nhi trở nên vô cùng nghe lời, hơn một cái dư lời trước đều không có. Hy vọng nàng có thể sớm một chút biết chút ít cái gì đi. Diệp Thiên đứng tại tử đằng cư cổng, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết các nàng đi xa. Sớm một chút biết, cũng có thể có điểm tâm để ý chuẩn bị không phải. Diệp Thiên cũng sẽ không cảm thấy, Thiên Nhận Tuyết đến nay đều không có cảm thấy được cái gì. Có lẽ là đang dối gạt mình khi người đi. Ngay cả ở xa Thiên Đấu Tát Lạp Tư đều biết, thánh nữ cùng đại sư gặp nhau. Thiên Tầm Tật bọn hắn trùm chăn năng lực, hiển nhiên cũng không phải quá lợi hại. Chợt, Diệp Thiên phía sau truyền đến tiếng mở cửa, không đợi hắn quay đầu, thân thể của hắn lại trống rông bay lên. A! Diệp Thiên phát ra kêu to, chỉ cảm thấy phía sau có cái gì tại giắt hắn, gỗ tử đàn cửa mở ra, đem Diệp Thiên thôn vệ, lập tức lại bột một tiếng khép kín. Ngâm miệng, quát lạnh một tiếng, để con muốn liều mạng Diệp Thiên đình chỉ dãy rủa. Ngẩn người, nhìn xem bản thân cách mặt đất hai chân, cùng phía dưới trên mặt đất quen thuộc đôi giày kia. Diệp Thiên lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi tỉnh táo lại, vô cùng quen thuộc tư thế, vẫn như cũng bị mang theo. Diệp Thiên lập tức vươn thẳng hai vai, rũ cụp lấy đầu, nhẹ giọng phàn nàn bắt đầu. lão sư, ở trước mặt người ngoài, ngươi cũng không thể làm như vậy.
Người ngoài?
Bị Đông nhìn xem bị nàng xách trong tay Diệp Tiên, thần sắc rêu rêu nói, thế nào?
Ngươi coi ta là nội nhân sao?
Đương nhiên.
Chán.
Không phải.
Diệp Tiên lời mới vừa ra miệng, liền dừng lại, vội vàng đổi giọng.
Là người một nhà.
Đúng, lão sư là người một nhà.
Diệp Tiên cầu sinh dục nhanh chóng kéo căng, bị Đông cũng phản ứng lại. Trên mặt có chút không nhịn được. Đến cùng là chính nàng dùng từ thiếu sót, cũng không có muốn giận chó đánh mèo Diệp Tiên ý tứ.
Bị Đông nhanh chóng xua tan trong lòng điểm này quá dị.
Thiện tay đem Diệp Tiên đem thả xuống dưới.
Tốt, khỏi phải cho ta nói lại ngại.
Chi tiết bàn giao, ngươi có phải hay không lại cho các nàng ra cái gì chủ ý ngu ngốc rồi?
Một lần nữa cước đạp thực địa, Diệp Tiên sửa sang lấy đạo bảo.
Lắc đầu liên tục.
Không có, đương nhiên không có.
Tuyệt đối không phải chủ ý ngu ngốc.
Bị Đông con mắt phát lạnh.
Đưa tay nắm Diệp Tiên bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác, ngươi thật cho các nàng ra cái gì chủ ý?
Ra là ra.
Diệp Tiên chê cười, muốn đem bị Đông tay đẩy ra, lại là không hề động một chút nào.
Chỉ có thể tranh thủ thời gian bàn giao nói, lão sư, ta là cho Tiểu Tuyết ra chủ ý.
Nhưng ta dám cam đoan, sau này Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy ngươi.
Hả?
Bị Đông nhăn nhăn đôi mi thanh tú, không thế nào tin tưởng.
Ngươi nói thật chứ?
Đương nhiên, vì lão sư phân ưu, là đệ tử chuyện bột phận.
Diệp Tiên lời thề son sắt nói.
Bị Đông chậm rãi nhướng mày.
Chẳng biết tại sao, muốn đúng như Diệp Tiên nói tới như thế, trong nội tâm nàng ngược lại có chút không vui.
Đứa bé kia, đến cùng vẫn là cùng nàng có ngàn vạn kia liên lạc.
Nàng lại làm sao không động tới lòng chắc ở đâu?
Lão sư, ngươi không nỡ?
Diệp Thiên hơi kinh ngạc địa dò hỏi.
Hừ.
Bị Đông hừ lạnh một tiếng, khẩu thị tâm phi nói, cầu thí không nỡ, ta chỉ là khó chịu ngươi tự tiện cho ta phân ưu thôi.
Kia nếu không ta lại cho Tiểu Tuyết ra cái chủ ý.
Ngươi dám?
Bị Đông hung tợn trừng mắt Diệp Thiên.
Đông nhiên cũng không phải như vậy hối hận, vẫn là đừng đến quấn lấy nàng cho thỏa đáng.
Miễn cho tổn hại nàng lại không lợi kỷ.
Hắc.
Chỉ đùa một chút thôi, lão sư ngươi đừng quá kích động.
Diệp Thiên cười quái dị giải thích nói.
Hắn ngược lại là không nghĩ tới, bị Đông cũng biết như vậy khó chịu.
Thậm chí là có chút thấp hèn thời điểm,
gặp được người ta thời điểm người rảnh rỗi nhà trước mắt, thật không thấy được lại phiền.
Xem ra hắn cho Thiên Nhận Tuyết ra ý kiến hay,
hoàn toàn là có thể được.
Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem Bị Đông.
Bị Đông cau mày, luôn cảm giác lưng có chút lạnh.
Nhìn không ra cái như thế về sau,
Bị Đông liền đem trong tay di truyền định luật còn đưa Diệp Thiên.
Đồ vật trả lại ngươi, đi nhanh về nhanh.
Biết lão sư.
Diệp Thiên nhận lấy quyển vở kia, vừa vặn có thể tiện đường cho cúp đấu la mang đến.
Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian trôi qua gió êm sóng lặng.
Diệp Thiên đã thức tỉnh võ hồn nửa tháng,
lại là một cái đêm mưa.
Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, giọt mưa tí tách đập trên lá cây, trên nóc nhà, phát ra sản sạt, tích tích đáp đáp thanh âm.
Bầu trời đêm ngược lại là tĩnh mịch tí mắng, không có từng kia sấm sét.
Từ đằng cư bên trong yên tĩnh, bị Đông nằm tại trên giường, che kín chăn mền, còn tại trong ngủ say.
Sát vách trường sinh tiên bên trong,
vẫn còn đèn sáng lửa.
Một đường ấu tiểu thân ảnh, hai tay tại bàn bên trên không ngừng lay hoay cái gì.
Chợt,
một đạo hỏa quang hiện lên, một tiếng quái khiếu đâm rách màn mưa.
Ta tờ mờ ải.
Diệp Thiên vội vàng vùng ra trong tay ánh lửa.
Thao, xong đời.
Đang kinh hoàng bất đắc dĩ tiếng mắng chửi bên trong.
Vang một tiếng.
Kinh khủng kinh lôi tại đêm tối nổ bể ra tới.
Bị Đông trong nháy mắt mở mắt, phòng lại lay động.
Hơi chần chờ.
Bị Đông liền nhanh chóng phản ứng lại.
Là Diệp Thiên.
Bá một tiếng, bị Đông vội vàng bén chăn lên, ngay cả giày cũng không kịp xuyên.
Nhanh chóng tông cửa xông ra.
Tên khốn này đồ chơi, hơn nửa đêm đến cùng tại làm cái gì quỷ.
Bành.
Bị Đông một cước liền đạp ra trường sinh tiên cửa phòng.
Một trận đen nhánh khói đặc lập tức phun ra ngoài,
còn mang đến cỗ mùi gây mũi.
Khu khu.
Bị Đông vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị sặc, che miệng mũi, kêu to nói, tiểu tử thúi, không chết ngươi liền kích một tiếng.
Chương 49, dám thúi kẻ điếc, nuôi con dâu nuôi từ bé.
1, 2, chương 49, dám thúi kẻ điếc, nuôi con dâu nuôi từ bé.
1, 2, bị Đông đứng ở trước cửa, dựng lên lỗ tai.
Mấy hơi thở đi qua, vẫn là không có đợi đến Diệp Tiên phát ra kích một tiếng.
Tiểu tử thúi này.
Bị Đông cau mày.
Hãy dành một chút thời gian cảm giác, liền biết rồi Diệp Tiên vị trí.
Bị Đông buông lỏng thân thể,
nhắm mắt ngưng thần, rồi sau đó trong nháy mắt mở ra mắt phượng.
Trong khoảnh khắc,
hồn lực từ Bị Đông trong cơ thể khuấy động mà ra, rộng rãi váy ngủ tựa như lâm vào trong cuộn phong, không ngừng phiêu đãng bắt đầu một đôi trắng muốt như ngọc trụ giống như thẳng tắp chân dài, hiện lộ mà ra.
Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận mông thịt bên cạnh.
Váy ngủ hướng gian phòng bên trong phiêu động lúc, một trận gió lớn cũng từ trên thân Bị Đông quét sạch mà ra, gợi lên trước mắt khói lửa,
hướng mở ra cửa sổ tràn ra đi.
Bị mưa phùn rả rích bao phủ, dung nhập vào bùn đất bên trong.
Hắc người mê mắt mùi tán đi.
Bị Đông lúc này mới mở ra trần trụi có cảm giác tận xương đủ, đã dẫm vào trong phòng.
Lòng bàn chân loại kia giống như hiếm nát cắt sỏi mang tới xúc cảm.
Để Bị Đông lông mày hơi vặn.
Không có thời gian để ý tới những này, trực tiếp hướng đan lô bên phải cô lập ra phòng ngủ khu nhìn sang.
Kia vẽ lấy tiên hạc bình phong đã ngã xuống.
Dương chiếu cùng trên bàn sách đều không có Diệp Thiên tàn chi, như vậy hiển nhiên.
Không có hoàn toàn kề sát đất bình phong chính là đáp án.
Bị Đông cũng đã sớm cảm giác được.
Kia bình phong có yếu đất chập trùng, cái này chứng minh Diệp Thiên cũng chưa chết.
Bị Đông ngọc thủ huy động.
Thế thì dưới bình phong liền bị đỡ lên, lộ ra nằm rạp trên mặt đất còn nhỏ thân ảnh.
Bị Đông nhẹ nhàng thở ra.
Vạn hạnh, không có thiếu cánh tay thiếu chân, tối thiểu nhất từ mặt sau nhìn là như vậy. Diệp Thiên, Bị Đông tiếng gọi khẽ, không gặp hưởng ứng. Chỉ nhìn thấy Diệp Thiên ngón giữa tay trái giật giật. Bị Đông không thể làm gì, đành phải ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai tay đem Diệp Thiên lật lên. Lay hai lần, ôm Diệp Thiên bả vai, để hắn gối lên cánh tay của mình, ngồi dậy. Tại Diệp Thiên trước người vô nhẹ nhẹ đánh, vuốt ve, điều trị khí tức của hắn. Khu khu. Không cần một lát, Diệp Thiên liền chợt ho khan bắt đầu, phun ra miệng đen nhánh khói lửa, mở ra kia tròng mắt đen nhánh. Trung quanh chỉ còn lại chói tai vụ vụ âm thanh. Đưa tay che lấy không ngừng ra tốc khiêu động tiểu tâm can, gấp rút miệng lớn hô hấp lấy, trong luôn ngự tràn đầy tiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Cậu thả, thật sự là kích thích chết ta. Diệp Thiên hít sâu qua sau, cuối cùng là thấy rõ ràng trước mắt má đẹp. Lão sư, Diệp Thiên mà người, chẳng lẽ lại hắn chết? Còn đem bị đồng cũng cho nổ chết rồi. Không đúng. Diệp Thiên che lấy tâm can tay nhỏ hơi động tác, dưới lòng bàn tay là chỉ tinh tế tỉ mỉ tay mềm. Tay này rõ ràng vẫn là nóng hổi. Phát giác được Diệp Thiên vuốt ve cùng cào, bị đông nhịn không được nhíu chặt mày lên. Nhưng cũng không có ở lúc này truy cứu chút cái gì, không để lại dấu vết đem ngọc trường rút về. Nhịn không được dò hỏi, tiểu tử đuối, ngươi đến cùng tại làm cái gì quỷ? A, lão sư, ngươi nói cái gì? Diệp Thiên lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn về phía bị đông. Bị đông lặp lại, ta nói, ngươi tại làm cái gì quỷ? Cái gì? Diệp Thiên ngồi thẳng người, hướng bị đông góp đi. Hắn lúc này, ù tai nghiêm trọng đến căn bản nghe không được bị đông thanh âm. Hai đứa mà không biết địa hô, lớn tiếng chút lão sư, ngươi có đang nói chuyện sao? Bị đông nhịn không được nhắm mắt lại, bị Diệp Thiên ẩm ý tê cả da đầu. Trên trán gân xanh hiện lộ. Bị đông mở to mắt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, túi đầu tiến đến Diệp Thiên bên hai, giận dữ nói, ta nói, ngươi thế nào còn không chết đi? Lão sư, ngài đừng làm loạn. Diệp Thiên lần này giống như nghe rõ ràng, rồi ra có chút đen nhánh tay nhỏ, đẩy tại bị đông trên mặt. Mặt mũi tràn đầy im lặng nói, ngươi thấy ta giống là tại địa ị dáng vẻ sao? Mạng nhỏ đều kém chút không có. Mặt bị Diệp Thiên đẩy ra. Bị đông lập tức là người, hỏa khí lớn hơn. Nhưng nghe được Diệp Thiên kia ông nói gà bà nói vịt trả lời, lại là lòng tràn đầy cổ quái. Đợi quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thiên tấm kia mặt đen. Bị đông cũng nhịn không được nữa, khoe miệng nhếch lên, không khỏi cười nhạo bắt đầu. Ha ha ha. Thối tiểu quỷ, ngươi bây giờ ngược lại là chật vật như một tên tiểu khất cái. Diệp Thiên nhìn xem kia diễm lệ lún đồng tiền. Có chút hoảng hốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị đông cười đến như thế làm cản, mà lại sán lạ. Lão sư, ngươi cười cái gì? Diệp Thiên vừa hỏi ra lời, thân thể liền cứng đờ. Nhìn xem bị đông trên mặt màu đen trừng lớn, tiết hầu run run, nuốt một ngụm nước bọt. Không có cái gì, ngươi cái dám túi nhỏ kẻ điếc. Bị đông cười lắc đầu. Tiện tay đem Diệp Thiên xách lên, hướng đan lô bên trái bình phong sau đi đến. Đem hắn ném đẩy vào phòng rửa mặt bên trong. Ngươi trước hảo hảo rửa sạch sẽ lại nói chuyện với ta. Rửa mặt trong phòng. Nhìn xem trong gương than đen mặt, Diệp Thiên giờ mới hiểu được bị đông đang cười chút cái gì. Thật đúng là có đủ chật vật. Nhìn xem trong gương mình, Diệp Thiên cũng có chút buồn cười. Lắc đầu. Giật xuống bên cạnh khăn mặt, bắt đầu thanh lý bắt đầu. Mà tại rửa mặt bên ngoài, bị đông thì là buồn bực ngán ngẩm địa bên cạnh ngồi ở Diệp Thiên trước bàn sách. Khuỷu tay đặt ở trên bàn sách, bắt chéo hai chân, lộ ra dưới váy tuyết trắng nở mày nở mặt. Chờ lấy Diệp Thiên ra, tiếp tục lên tiếng hỏi tiếng bang kia lôi xuất hiện nguyên do. Ừm. Chợt, bị đông khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn ba cái màu tím đen bình. Nhìn không được quay đầu tụ con người đi qua. Cái kia vốn nên là ba cái trong suốt bình, chỉ là bên trong gần như lấp kín tẩy tùy đan. Nhìn ra mỗi bình đều có chí ít 5-60 hạt. Gây nên bị đông chú ý, dĩ nhiên không phải kia hơn 100 hạt tẩy tùy đan, mà là tại ba cái kia bình bên trên thiết tên. Nana, Hỏa Hỏa, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Bị đông nhiều hứng thú đem mấy cái kia tên theo thứ tự đọc lên. Sắc mặt có chút cổ quái. Nàng hiểu rất rõ Diệp Thiên vòng tròn, bình thường ngoại trừ đi nguyệt quan chỗ ấy, cũng liền chỉ cùng hai đứa bé kia lui tới tấp nập. Còn có cô nhi viện, chẳng lẽ lại tiểu tử này tuổi còn trẻ, liền cho bản thân tìm ba cái con dâu nuôi từ bé. Bị đông tùy ý địa suy đoán nói, lập tức lắc đầu. Chỉ là ở chung được hơn một tháng, nhưng bị đông lại là hiểu rõ. Diệp Thiên không có khả năng loại suy nghĩ này. Tối thiểu nhất, ở vào tuổi của hắn còn sẽ không có. Dù sao, bị đông không chỉ một lần trông thấy, hai đứa bé kia góp rất gần lúc, Diệp Thiên đều biết đưa các nàng thoáng đẩy ra. Duy chỉ để cho người ta an tâm khoảng cách. Bị đông cười cười, lúc này mới chú ý tới ngoài cửa sổ mưa đã tạnh. Gió cũng nhỏ rất nhiều. Đúng lúc này, bị đông ngửi được quen thuộc gây mũi mùi. Nhìn không được nhíu mày. Ánh mắt từ ba cái kia bình bên trên dịch chuyển khỏi. Thân thể hướng bàn đọc sách nghiêng đổ, túi người nhẹ ngửi, rất nhanh liền khóa chặt nơi phát ra. Đây là đạo dược sử. Bị đông nhìn xem trên bàn kia dài 6 tấc, gần rộng 2 tấc sáng ngân sắc đạo dược sử. Tò mò cầm lấy đặt ở trong tay tường tận xem xét. Mùi nơi phát ra ngay tại kia đạo dược sử đầu. Một tầng đen nhánh màu lót bên trên, có một chút màu đen bột phấn hạt tròn. Tiến đến chóp mũi vừa nghe, cái kia màu đen vật chất tản ra mùi, cùng nàng vừa mở cửa lúc nghe được khói đặc lại không có chênh lệch bao nhiêu. Cho tới bây giờ, trong phòng cũng còn sót lại khói lửa bụi. Chương 50, Hỏa Tiêm Thương. Còn có trưởng tâm lôi. 1 2, chương 50, Hỏa Tiêm Thương. Còn có trưởng tâm lôi. 1 2, tiểu tử này đến cùng tại làm cái gì? Bị đông trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt lắc lư, muốn tìm manh mối. Rất nhanh, liền thấy góc trái trên cùng xếp lấy giấy trắng. Phía trên miêu tả lấy các loại hình dạng bộ kiện, còn tiêu chú kích thước. Là vũ khí nào đó sao? Bị đông lẩm bẩm một tiếng, trong mắt mang theo kinh nghi. Chẳng lẽ lại, Diệp Thiên tiểu tử này còn có thể là vũ khí đại sư? Bị Đông không dám tưởng tượng, lại là đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng địa phương khác. Nếu như là đang nghiên cứu vũ khí nào đó náo ra động tĩnh, như vậy trong phòng tất nhiên còn sẽ có những đầu mối khác. Thì như nói, mất tích đạo thuốc bác. Nhìn chung quanh bốn phía, Bị Đông cuối cùng chú ý tới mới nóng đội phía dưới, không có chú ý tới chi tiết, chỉ gặp vốn nên là tại ngay giữa phòng đan lô, lại ly kỳ xê dịch vị trí, nhìn xuống đất bên trên vết tích, tối thiểu nhất đi phía trái chạy hướng mấy cm, mà tại đan lô phải phía trên mặt ngoài thì là bày ra một tầng tươi mới, bị hun khói qua màu đen vết tích, kết hợp bên trên đan lô phía bên phải bình phong nghiêng đổ, cùng khảm nạm đến trong bình phong, còn có trên đất chất gỗ đảo thuốc bắt tàn phiến. Hiển nhiên, cái kia vũ khí chính là tại đan lô bên phải bị phát động, thậm chí chính là nhắm ngay đan lô. Lúc này mới dẫn đến chiếm diện tích gần như 4 bình, cao 2 mét đan lô đi phía trái chết đi mấy cm. Như thế nhìn tới, kia vũ khí uy lực tuyệt đối không coi là nhỏ. Nếu là Diệp Thiên biết bị Đông suy đoán, nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Chỉ có điều có một chút bị Đông đoán sai. Kỳ thật Diệp Thiên là tại trước bàn sách đem nó phát động, chỉ có điều bị hắn kịp thời văng ra ngoài. Hắn lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Soạt. Rửa mặt trong phòng truyền đến nhường âm thanh. Diệp Thiên hai tay chống tại bồn rửa mặt bên trên, nhìn xem trong gương hoán mới chính thái mặt, không khỏi mỉm cười. Xem ra áp suất thuốc nổ không thể chỉ dựa vào ma lực, không phải nhiều chơi đùa mấy lần liền dễ dàng nhiệt lượng vượt chỉ tiêu, gây nên tự bạo. Đồng thời còn đến phòng ngừa tĩnh điện xuất hiện. Diệp Thiên đại náo khôi phục trong sạch, bắt đầu vận chuyển bình thường. Có lẽ hắn có thể thử một chút chia nhỏ liều lượng, phân biệt áp suất. Cứ như vậy, mặc dù có ngoài ý muốn xảy ra, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Diệp Thiên đang tại đối tấm gương suy từ lúc, phía ngoài bị Đông lại là có chút đã đợi không kịp, nhịn không được thúc giục nói, tốt liền mau chạy ra đây. Tới lão sư. Diệp Thiên đứng tiếng, liền đem khăn mặt treo trở về, dạ bước rời đi. Vừa đi ra bình phòng, liền nhìn thấy bị Đông hướng hắn vẫy vây tay. Diệp Thiên nhìn xem bị Đông trên mặt màu đen trưởng ấn, lúc này mới sau đó phát hiện, bị Đông không phải là muốn đối hắn dùng cực hình a. Còn chưa đi đến trước mặt, Diệp Thiên liền thấp thỏm dò hỏi, lão sư, có chuyện gì sao? Ngươi hơn nửa đêm làm ra loại này chết độc tĩnh, không thể xem như chuyện sao? Bị Đông tức giận nói, chỉ vào trước mặt vị trí, tranh thủ thời gian tới này đứng vững. À tốt. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đứng ở bị Đông trước mặt, nhìn. Bị Đông tạm thời còn không có phát hiện, nàng đã thành cái tiểu hoa miêu, lỗ tai có thể nghe rõ ràng sao? Bị Đông vẫn như cũ bắt chéo hai chân, chân ngọc lắc lư, cho dù mu bàn chân dính bụi bặm, cũng không mất tinh xảo. Diệp Thiên chỉ là hướng kia mắt nhìn, liên mặt lộ vẻ xấu hổ sát thái. Từ hắn cái góc độ này nhìn sang, bị Đông thịt đùi trùng điệp chỗ có thể thấy rõ ràng, thậm chí đều là tiếp cận bắp đùi vị trí. Đa tạ lão sư quan tâm, đệ tử tính lực đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thiên có chút trong mắt, nhẹ giọng trả lời xong, liền nhịn không được tay giơ lên, hướng bị Đông dưới váy chỉ. Cái kia, lão sư, nếu không ngài đoan trang chút. Bị Đông nhíu mày, trong mắt nhìn hai chân, lập tức giật mình, vội vàng đem chân buông xuống khép lại ngồi xuống, cái eo cũng thẳng tắp, trên mặt lại là không che giấu được khó xử, mang lên điểm xấu hổ giận dữ màu đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nàng đều quên là mặc váy ngủ tới. Ngạch, châm mắc không khí, để Diệp Thiên có chút hoảng hốt, cười khô lấy làm sáng tỏ nói, lão sư yên tâm, đệ tử cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngậm miệng, bị Đông cắn răng, coi như Diệp Thiên thấy được lại như thế nào, nàng chẳng lẽ còn có thể đem người nhà cho róc xương lấp thịt. Bị Đông hít sâu hai lần, không có ý định lại tiếp tục bút tích xuống dưới, lạnh lùng nói, tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. Tốt, lão sư hỏi đi. Diệp Thiên lưu loát gật gật đầu. Vừa rồi hắn liền chú ý tới, bị Đông lật xem qua những cái kia bản vẽ. Ngươi đang nghiên cứu cái gì vũ khí sao? Bị Đông trực tiếp hỏi. Cái này sao xem như thế đi. Diệp Thiên do dự trong nháy mắt, gật đầu thừa nhận xuống tới. Những cái kia bản vẽ bên trong đích thật là ta dự định chế tác vũ khí, sử dụng lúc ngọn lửa phun ra nuốt vào, cho nên đặt tên là hỏa tiêm thương. Kia vũ khí đâu? Đây không phải còn không có chế tác được. Vậy ngươi trong phòng bạo tạc là thế nào chuyện? Cái kia cùng bản vẽ bên trong không giống. Diệp Thiên lắc đầu. Cái kia là trưởng tâm lôi vừa mới tại áp suất nguyên liệu chỉnh tự bên trên xảy ra chút vấn đề. Trưởng tâm lôi. Bị Đông thật sâu mắt nhìn Diệp Thiên, đáy lòng chấn kinh đều muốn tràn tương lai. Tiểu quỷ này lại thật tại chế tác vũ khí. Lão sư yên tâm, mới ta đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, sau này sẽ không còn có tình huống tương tự xảy ra. Diệp Thiên chế nhạo cười cười. Đã não bổ ra, sau này đem trưởng tâm lôi xem như tự sáng tạo hồn kỹ ném ra ngoài tràn diện. Vậy khẳng định rất âm. Bị Đông nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhìn chăm chú cặp kia chứa chờ mong, thương phấn mắt đen, có chút hoảng hốt. Tiểu tử này vẫn là người sao? Ừm. Nhìn thấy bị Đông thất thần, Diệp Thiên nhìn xem kia năm cái chỉ ấn, trong lòng đông cảm giác buồn cười đồng thời cũng không dám trì hoãn, nắm nuốt ống tay áo, liền lớn mật địa đi về phía trước. Bị Đông ngửi được trên người hắn đan hương, liền đã lấy lại tinh thần, chỉ là có chút tò mò Diệp Thiên muốn làm gì. Rất nhanh, Diệp Thiên liền cấp ra đáp án, giơ tay lên, thẳng đến bị Đông kia cao quý dung nhan mà đi, mới nhẹ nhàng lau chùi hai lần. Bị Đông liền từ ngắn ngủi mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, ngọc thủ nâng lên, rơi xuống. Bộp một tiếng, hung hăng đập vào bên cạnh trên bàn sách. Làm cản. Bị Đông gầm thét để Diệp Thiên tay không tự chủ được run lên hai lần. Ống tay áo trượt xuống, đầu ngón tay sát bên bị Đông mặt. Diệp Thiên mở to hai mắt, chỉ là hoạt động hai lần, liền như là như giật điện đưa tay thu hồi lại. gặp nguy không loạn, vội vàng về phía sau thối lui, đứng tại mới vị trí kia. Ngươi làm cái gì? Muốn ăn đòn không thành? Bị đông lạnh như băng nhìn chăm chú lên Diệp Thiên, nhìn giận không kìm được. Đây là đêm nay, Diệp Thiên lần thứ ba như vậy đụng vào nàng, nể tình hắn bị tạc động. Lần thứ nhất sờ tay thì thôi, lần thứ hai đẩy mặt của nàng cũng đi qua. Hiện tại tỉnh táo lại, thế mà còn như thế quang minh chính đại khinh bạc với nàng. Bị đông đứng dậy, gần sát Diệp Thiên, nhìn xuống hắn tiếp tục nói ra, ngươi tốt nhất có cái giải thích hợp lý, không phải? Ta biết đánh chết ngươi, rất tàn nhẫn đánh chết ngươi. Diệp Thiên ngước mắt, cười xấu hổ cười. Lão sư, ta chính là nhìn ngài trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu, muốn giúp đỡ lao đi mà thôi. Chương 51, giới 6 năm, kém chút cắm cái này, 1, 2, chương 51, giới 6 năm, kém chút cắm cái này, 1, 2, mấy thứ bẩn thỉu. Bị đông chọn lấy xuống dưới lông mày, ngay sau đó, trên mặt liền nổi lên cười lạnh. Nâng lên tú tay, lẫn nhau xoa nắn lấy phát ra giòn vang âm thanh, nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói, tiểu quỷ, đây coi như là ngươi gì ngôn sao? Diệp Thiên nhếch môi, đôi mắt nheo lại, lộ ra cái hư giả lại miễn cưỡng cười. Từ hộ hoàn bên trong lấy ra một chiếc gương, giơ lên đứng ở trên đầu. Lão sư mời xem. Nhìn cái gì? Người tử tướng sao? Bị đông có thể xác định, trên mặt của nàng không tồn tại cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cũng không chú ý ở giữa nhìn sang lúc, bị đông lại có chỗ phát hiện, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Ừm. Bị đông nhìn gương mặt bên trên kia giống như nổi cho giống như vết tích, nếu mày. Thời điểm nào? Ta đem lão sư đẩy ra thời điểm. Diệp Thiên ngượng ngùng cười cười, thu hồi tấm gương, giơ lên ống tay áo, ra hiệu bị đông để hắn xoa hai lần. Ồ, nhớ lại. Bị đông hơi hồi tưởng, liền gật đầu. Nhìn xem trên mặt đen xám, trong lòng lanh ý không chút nào giảm. Diệp Thiên vội vàng nói, lão sư, đã chuyện ra có nguyên nhân, vậy ngươi cũng không thể lại đánh ta. À nghe vậy, bị đông nhịn không được phát ra cười khẽ, không để ý đến Diệp Thiên đưa tới ống tay áo, mà là chậm rãi cúi người chi, nhìn chăm chăm Diệp Thiên tấm kia mặt non nớt, cười híp mắt chỉ vào trên mặt đen xám. Chuyện ra có nguyên nhân, liền có thể làm hoa mặt của ta. Ta không phải cố ý. Vậy ngươi vừa rồi thế nào không nói đâu? Ta mới vừa rồi bị nổ mộng, hợp tình hợp lý. A còn hợp tình hợp lý. Bị đông cười mịn, chỉ vào mặt hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy đẹp như vậy sao? Diệp Thiên nhìn xem bị đông tấm kia dịu dàng khuôn mặt tươi cười, lập tức nghẹn lời. Cuối cùng là hiểu rõ. Bị đông đây là quyết tâm muốn tìm hắn gây phiền phức. Ai? Diệp Thiên đành phải cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, mở ra hai tay. Lão sư, ngươi đến cùng nghĩ thế nào làm ngươi thì tới đi, đừng có lại tìm như vậy nhiều việc ớ, ta nhận còn không được sao? Hừ. Bị đông nhíu mày hừ lạnh. Thế nào tựa như là ta tại cưỡng từ đoạt lý, tận lực mưu hại ngươi giống như. Đối lão sư bất kính, ngươi còn lý luận. Bị đông không còn dài dòng, thu hồi khuôn mặt tươi cười, con người liền vươn hai tay. Hai con ngọc trưởng bưng lấy Diệp Thiên mặt, bắt đầu đại lực xoa nắn bắt đầu. T. Lão sư, ngươi làm như vậy là đang vũ nhục ta. Ngươi cảm thấy là chính là đi. Bị đông tiếp tục luốt, lơ đến nói, ta chờ ngươi đến báo thù ta, nếu như ngươi có thể vũ nhục ta mà chết không được bản sự, à. Diệp Thiên nắm lấy bị đông cổ tay. Ôm ông nói, hiện tại không có không có nghĩa là sau này không có. Nha. Bị đông không mặn không nhạt địa ứng tiếng. Càng là làm tầm trọng thêm. Vậy bây giờ liền hảo hảo làm ta đồ chơi, thỏa thích lấy lòng ta đi. Diệp Thiên mở to hai mắt, lời này có phải hay không có chút không đúng. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên liền phát hiện càng thêm chỗ không đúng. Ngay tại trước mắt của hắn, kia ẩn dấu to lớn tà ác chi địa, tĩnh mịch trắng ngần công rãnh, vững vàng hút vào ánh mắt của hắn. Bên hai, bị đông ngâm sướng vẫn còn tiếp tục. Không phải nếu là ta một cái không cao hứng, sớm đem ngươi giết chết, ngươi chẳng phải không có sau này rồi. Cho nên, hiện tại ngoan ngoãn mới là ngươi nên làm. Ừm. Tiếng nói vừa ra, bị đông đống nhiên ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy quái dị mà nhìn xem Diệp Thiên. Tiểu tử thối, mặt của ngươi thế nào đột nhiên trở nên như thế nóng? A, không, không có cái gì. Diệp Thiên đột nhiên hoàn hồn, liền vội vàng lắc đầu lắc não, thoát khỏi kia cống danh lực hút. Ánh mắt né tránh giải thích nói, có thể bị lao sư nhào nặn giá hỏa khí tới đi. Hỏa khí? Ha, ha ha. Bị đông sắc mặt quái dị địa cười nhạo bắt đầu. Không nghĩ tới, tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không nhỏ. Tiếng nói vừa ra, bị đông liền thu hồi cặp kia tội ác chi thủ. Đồng thời, ngón cái tay phải để lại ngón giữa, nhắm ngay Diệp Thiên trán. A tê. Diệp Thiên che lấy trán, phát ra một chút kêu đau đớn. Mới trong lòng sinh ra điểm này kiểu diễm, trong nháy mắt bị cái này đầu sụp đổ đánh cho tan thành mấy khói. Bị đông đứng thẳng lưng lên, cánh tay trái ôm ngực, tay phải xoa cằm, trong mắt ngắm nghĩa kiệt tác của nàng. Ý vị thâm trường nói, chiêu này vẫn như cũ giúp ngươi không tiêu không nạo. Cố gắng lên, tranh thủ sẽ vượt qua vi sư vào cái ngày đó, ta chờ ngươi trả thù. Bị đông cười cười, đưa tay lại bấm một cái Diệp Thiên khuôn mặt, lúc này mới quay người lên ngang rời đi. Nói thực ra, nàng không tin có thực vật hệ hoặc là hệ phụ trợ hồn sư làm được loại trình độ kia, nhưng nàng lại có chút chờ mong Diệp Thiên biểu hiện. Nhìn xem bị đông bóng lưng, Diệp Thiên trên mặt vẻ đau xót rất nhanh tan đi. Trơ mắt nhìn xem bị đông đi ra cửa phòng, Diệp Thiên không dám do dự, xài bước địa chạy tới, nhanh chóng khép cửa phòng lại. 3. Bị đông đứng ở cổng ngẩn người, trong môn có âm thanh truyền ra. Lão sư đi thong thả. Bị đông lấy lại tinh thần, không khỏi mỉm cười. Tiểu quỷ này ở đâu là hy vọng nàng đi thong thả, rõ ràng là tại để nàng đi nhanh lên. Bị đông cũng không thèm để ý, ngược lại quay đầu nói, chờ vũ khí của ngươi chế tác tốt, ta có thể rút một tay thử một chút uy lực. Đa tạ lão sư. Ta hiểu rồi. Diệp Thiên lớn tiếng hồi đáp. Hắn lúc này chính lưng tựa cửa phòng, tựa như sợ có ai biết mạnh mẽ xông tới tiến đến giống như, mang trên mặt mấy phần mất tự nhiên. 6 năm, giới xác như vậy lâu, hôm nay kèm chút liền cắm nơi này. Diệp Thiên hiện tại chỉ cần nhắm mắt, phản phất liền nhìn thấy kia Dương Xuân Bạch tuyết phấn, bị đông tùy thời đều có thể kịp phản ứng. Đây cũng là Diệp Thiên lo lắng nhất. Dựa lưng vào trên ván cửa, Diệp Thiên nhắm mắt lắng nghe, giống như là đang chờ hình phạt. Tiểu tử này, ta có như thế đáng sợ sao? Bị đông có chút nổi nóng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thiên ngay tại cửa sau chặn lấy cửa phòng. Không phải liền là chơi một chút khuôn mặt sao? Nhớ kỹ đem ngươi gian phòng thu thập sạch sẽ. Hừ, nhắc lại một tiếng. Bị đông liền hừ lạnh, chân trần dẫm về đến phòng bên trong, trực tiếp hướng phòng rửa mặt đi đến. Chân trụi chân đẹp dẫm trên sàn nhà, lưu lại màu xám dấu chân. Bị đông thả chút nước, đối tấm gương, túi người bắt đầu thanh tẩy bị Diệp Thiên làm bẩn khuôn mặt. Phốc chít chít, nước sạch vừa đập vào trên mặt. Bị đông uốn lên thân thể liền đỗng nhiên cứng đờ. Nàng vừa vặn giống thấy được chút cái gì, dáng khuôn mặt hai tay chậm rãi buông xuống, bị đông nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn thấy trong gương cảnh tượng, lập tức hung hăng sửng sốt. Nghĩ đến mới cúi người thưởng thức Diệp Thiên khuôn mặt, nghĩ đến Diệp Thiên dị thường, lại nhìn thấy bây giờ, nàng cúi người sau biến thành thấp ngực chứa lại không có bất kỳ cái gì bên trong dựng rộng lớn áo ngủ. Bị đông chỗ đó còn có thể không rõ, vừa rồi xảy ra cái gì, Diệp Thiên đều nhìn thấy cái gì, chỉ là trong nháy mắt, bị đông liền mặt đỏ tới mang thai bắt đầu, trong lòng phẫn nộ, xấu hổ đan xen. Hôn trướng, bị đông cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, lập tức liền ngồi thẳng lên, muốn giết trở lại Trường Sinh Tiên đem tiểu quỷ kia tiểu quỷ tắt đi. Chương 52, báo ứng cùng đền bù, Trộm Nguyệt Nhi tiểu tóc, 1, 2. Chương 52, báo ứng cùng đền bù, Trộm Nguyệt Nhi tiểu tóc, 1, 2. Bệnh. Vừa mới chuyển qua thân tới, bị đông liền dừng bước, má đẹp cụ xuống, thần sắc âm tình bất định, gắt gao cắn răng, cuối cùng bị đông vẫn là không thể không đem lửa giận trong lòng đè xuống. Nàng cũng không mất lý trí, loại thời điểm này giết cái hồi mã thương sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng hỏng bét lúng túng hơn. Tiểu quỷ, còn nhiều thời gian, ngươi tốt nhất đừng tắm lao nương trong tay. Bành. Bị đông dùng sức nện gấp phòng rửa mặt cửa, chút bỏ váy ngủ trên người nàng, nhìn xem trong kính ngọc thể. Diệp Thiên cho xấu hổ quần quận mà đến, lại chỉ có thể không cam lòng yên lặng nuốt xuống. Bị đông thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Thiên trả thù thế mà lại tới như thế nhanh. Hô, căn phòng cách vách bên trong, Diệp Thiên lưng tựa cửa phòng hồi lâu, đều không đợi đến bị đông hồi mã thương, cuối cùng yên lòng, nhịn không được ung dung cảm thán nói, đây cũng là nàng chơi ta báo ứng đi, còn có đối ta đền bù. Ân, cũng được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Diệp Thiên vô cục ừng, cười cười, nhìn xem có chút dơ giấy bẩn thỉu gian phòng, lưu loát địa lột lên ống tay áo, dùng bận rộn tái tạo như tảng đá đạo tâm. Dưới núi có gà gáy tiếng vang lên. Trong phòng 8, bị đông dùng nước lạnh tưới tắt lửa giận, cũng không ngủ tiếp trở về, mà là ngồi tại phía trước cửa sổ trên bàn sách, tiếp tục xem sách. Bàn đọc sách dưới chân thập đại lý luận dần dần rơi lên trên cho bụi. Cuối cùng làm xong, Diệp Thiên duỗi thẳng hai tay, ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn xem trắng bệnh bầu trời, đưa tay ở giữa, hào quang màu tím không ngừng sáng lên, mười mấy hạt tẩy tủy đan liền bị tạo ra. Ăn hết hơn phân nửa, Diệp Thiên liền đem còn lại phân biệt cất vào trước mắt ba cái bình bên trong. Cuối cùng chân đẩy, Diệp Thiên hơi ngồi thẳng người, nhìn xem trước mặt ba cái bình, phảng phất đã thấy cảm ơn đái đức ba cái tiểu gia hỏa, liền chờ hừng đông để bọn hắn ra. Diệp Thiên mang trên mặt nụ cười, đem ba cái kia bình thu vào trong hồn đạo khí, lười biếng gối lên trên bàn sách, nghỉ ngơi bắt đầu. Chân trời bắt đầu sáng lên, mặt trời mới mọc muốn diễn muôn nước. Giang giác, Diệp Thiên cửa phòng bị mở ra, một chút tiếng bước chân tới gần, lại nhanh chóng rời xa. Cả phòng lại khôi phục yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, thằng đến ngửi được bánh bao lớn mùi thơm, Diệp Thiên mới mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, giơ tay lên dùng sức vuốt mặt. Cái này làm cho ta chỗ nào tới? Alo. Nói, Diệp Thiên liền nhịn không được ngáp một cái. Ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn chung quanh một lần, đầu óc một lần nữa khởi động máy. Đều nhanh giữa chưa sao? Diệp Thiên vuốt cổ, tỉnh lại thói quen bắt đầu sử dụng một kỹ. Nhìn xem trong tay ánh sáng tím, khỏe mắt liếc qua lại là thoáng nhìn bên cạnh bàn hộp cơm. Bữa sáng sao? Không được. Diệp Thiên thì thầm, chợt mở to hai mắt nhìn. Nếu như cái này bữa sáng là bị đông đưa vào, không chừng nàng biết thừa cơ trả thù. Diệp Thiên vội vàng dừng lại chế tác tẩy tùy đan, nhanh chóng sờ về phía giữa hai chân. Hai mắt trừng lớn. Cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hắn cũng không có mất đi cái gì quan trọng linh kiện. Hô xem ra là chính ta dọa mình, có lẽ nàng căn bản không có kịp phản ứng. Diệp Thiên vô tim, lòng còn sợ hãi. Mà liên tại căn phòng cách vách bên trong, xếp bằng ở trên giường bị đông vừa kết thúc tu luyện, nghe được Diệp Thiên gian phòng động tĩnh, bị đông nhịn không được nết lên khoẻ miệng. Tiểu tử thúi, tiện nghi của lão nương cũng không phải như vậy dễ dàng chiếm, lần này chỉ là thu chút lợi tức. Thu liễm nụ cười, bị đông cũng không tiếp tục trì hoãn, đứng dậy liền dự định tiến về giáo hoàng điện. Nàng dù sao cũng là vũ hồn điện thánh nữ, trên thân cũng là có nhiệm vụ, không có khả năng luôn đợi trong nhà. Ngay tại Diệp Thiên vừa tỉnh, bị đông chuẩn bị đi ra ngoài lúc, từ đằng cơ cửa gỗ từ bên ngoài bị nhanh chóng đẩy ra, một đường thân ảnh tiểu tiểu hùng hùng hổ hổ địa chạy vào, tập mãi thành thói quen, giật ra cuống họng hò hét nói, Diệp Thiên, chúng ta lại tìm đến ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, đừng lại chọc tới kẻ không nên chọc. Ấu tiểu màu vàng bước vào từ đằng cư bên trong, nhẹ nhàng gõ gõ Kim Nguyệt Nhi đầu, nhắc nhở. Alo. Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, Kim Nguyệt Nhi liền vội vàng che miệng lại, sợ hãi mà nhìn xem phía trước. Thiên Nhận Tuyết có chút giật mình thần. Trong nháy mắt sáng bạch nguyệt thấy được ai, kéo Kim Nguyệt Nhi tay, thối lui đến đá xanh bên đường, lúc này mới ngước mắt nhìn lại. Không phải bị đông còn có thể là ai đâu. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bình tĩnh, cũng không có muốn tới gần dự định. Thời gian dần trôi qua, Thiên Nhận Tuyết trong mắt toát ra một chút không hiểu. Nàng hôm nay tâm tình, nhìn tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Bị đông liền đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, Kim Nguyệt Nhi, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Đối với các nàng đến, bị đông đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ có điều, lần này hơi có chút khác biệt, đang nhìn gặp hai nữ lúc, bị đông con mắt rõ ràng tươi đẹp không ít. Tại Kim Nguyệt Nhi các nàng nhìn chăm chú, bị đông chậm rãi từ đá xanh trên đường đi qua, cao gót dập đầu trên đất phát ra giòn vang. Chợt, bị đông bước chân một trận. Kim Nguyệt Nhi thân thể nhịn không được phấn chấn hai lần, Thiên Nhận Tuyết tâm cũng nhấc lên. Để các nàng cũng không nghĩ tới chính là, bị đông chỉ là liếc mắt các nàng, sau đó thản nhiên nói, nhanh lên đi thôi, tiểu tử kia trong phòng chờ các ngươi đâu. Tiếng nói vừa ra, tại Kim Nguyệt Nhi cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng kia hoang mang, mơ hồ nhìn chăm chú. Bị đông chậm rãi rời đi từ đằng cư, vừa dẫm ở ngoài cửa trên bậc thang. Bị đông liền không nhịn được nở nụ cười. Để tiểu quỷ kia tự cho mình là thanh cao, nơi nào có để hắn làm chúng bị trò mèo có ý tứ chứ. Kim Nguyệt Nhi nhìn xem trước cửa trở nên vắng vẻ, không hiểu do hỏi, Tuyết tỷ tỷ, thánh nữ điện hạ đây là thế nào rồi? Ta cũng không biết. Thiên Nhận Tuyết khe khẽ lắc đầu, cau mày, chẳng lẽ là Diệp Thiên cho chủ ý đã bắt đầu có hiệu quả rồi? Không thích hợp. Bị đông trong mắt rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ đến Diệp Thiên, Thiên Nhận Tuyết chợt khẩn trương lên, vung ra Kim Nguyệt Nhi tay liền xông ra ngoài. Nguyệt Nhi, chúng ta nhanh lên đi. A, Tuyết tỷ tỷ chờ ta một chút. Kim Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng, vội vàng đón đầu đi theo. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền đi tới Trường Sinh Thiên bên ngoài. Kim Nguyệt Nhi đi theo phía sau, lẻ lưỡi, không người, hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở hào hẹn. Tuyết tỷ tỷ chờ ta một chút. Thiên Nhận Tuyết không có trả lời, giơ tay lên liền muốn gõ cửa. Đúng lúc này răng rắc, trước mắt cửa phòng chậm rãi mở ra. Diệp Thiên mặt vừa lộ ra non nửa, hắn liền nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết hai nữ, mang trên mặt không hiểu. Mà Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên kia nửa gương mặt, thì là sững sờ ngay tại chỗ. Cửa phòng hoàn toàn mở ra. Diệp Thiên ngáp một cái, nhịn không được hỏi, "Tiểu Tuyết, ta đang muốn xuống dưới đâu, các ngươi thế nào đi lên?" Phúc. Đáp lại Diệp Thiên, là Thiên Nhận Tuyết buồn cười sán lạn khuôn mặt tươi cười. "Ha ha, Diệp Thiên, ngươi mặt thế nào như vậy đen? Còn đem Nguyệt Nhi tiểu tóc đều cho trộm đi, còn có nơ con bướm." Thiên Nhận Tuyết cười đến gặp cả người tới. Nàng đã hiểu, bị đông tại sao sẽ có loại kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Không nghĩ tới, nàng cũng biết làm loại chuyện này. Diệp Thiên trộm ta tiểu tóc. Kim Nguyệt Nhi thật vất vả đem khí cho thở thuận, nghe được Thiên Nhận Tuyết, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Chỉ là trong nháy mắt, Kim Nguyệt Nhi liền không nhịn được cười ha ha. Ha ha. Diệp Thiên ngươi. Ha ha, ngươi trùng thiên biện cuốn lại xấu quá. Ha ha. Mẹ khu cụ. Cười như điên hai lần, Kim Nguyệt Nhi lập tức có chút hụt hơi, nước mắt đều bật cười. Ừm. Diệp Thiên nghiêng đầu, không nghĩ ra. Nhưng nghiêng đầu trong nháy mắt, Diệp Thiên lại là nhạy cảm đã nhận ra một chút không thích hợp. Trên đầu thế nào cảm giác có cái gì vung qua vung lại. Tay giơ lên sờ lên. Nhất thời mở to hai mắt. Ta cầu thả. Diệp Thiên không kịp giải thích, lập tức ba đến một tiếng đóng cửa phòng, chạy vào phòng rửa mặt bên trong, nhìn xem trong gương đỉnh lấy bốn cái trùng thiên biện dê sồn, dở khóc dở cười. Hắn loại bỏ toàn thân, chính là quên sờ đầu một cái đỉnh. Ha ha. Nghe bên ngoài bắt đầu thở hổn hển tiếng cười, Diệp Thiên nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không phải Kim Nguyệt Nhi thân thể mạnh một chút, có thể lần này liền phải bị đông cùng Diệp Thiên cho hợp lực đưa tiến đi. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào rồi? Tuyết tỷ tỷ, ta có chút chóng đầu. Ha ha nga nga. Chóng đầu cũng đừng cười ngươi. Ha ha. Thiên Nhận Tuyết ôm ngã xuống Kim Nguyệt Nhi, cũng không biết có nên hay không cười, nhưng thật sự là nhịn không được. Chương 53, than nắm là vận hạnh, tiểu hương chư cùng giỏi, 1 2, chương 53, than nắm là vận hạnh, tiểu hương chư cùng giỏi, 1 2, từ đằng cương ngoài cửa, tại kia tường rào phía dưới. Bị đông rượi lưng vào chỗ ấy, nghe lầu cắt trong cửa sổ tràn bị hoàn thanh tiểu ngữ. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây chính là phạm thượng hạ tràng. Một trận gió nhẹ sẽ qua. Bị đông bóng hình xinh đẹp cũng giống như theo gió tiêu tán giống như, không thấy bóng dáng. Thật lâu, Trường Sinh Thiên bên ngoài tiếng cười dần dần ngừng. Diệp Thiên cũng cuối cùng đem bản thân thu thập sạch sẽ, giải khai trên đỉnh đầu bị nơ con bướm buộc lên trùng thiên biện, tẩy sạch trên mặt thủy mặc. Răng rác một tiếng, cửa phòng một lần nữa mở ra, Diệp Thiên hơi dịch chuyển khỏi hai cái thân vị. Tiểu Tuyết, Nguyệt Nhi, phải vào đến ngồi một chút sao? Diệp Thiên. Thiên Nhận Tuyết ngước mắt nhìn lại, Diệp Thiên đã khôi phục bình thường bộ dáng, tóc đen mắt đen, trắng non mặt non nớt, trên thân đạo bào tự nhiên rủ xuống, chỉnh thể rất có linh khí, rất là nén lòng mà nhìn. Thiên Nhận Tuyết không biết người khác nhìn chán không có. Dù sao nàng còn không có nhìn chán, nhưng là lúc này nhìn thấy Diệp Thiên tấm này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền có thể nhớ tới. Vừa rồi cái kia đỉnh lấy trùng thiên biện, cột nơ con bướm, còn mở to hai con mắt to nhỏ thằn nắm. Phúc. Thiên Nhận Tuyết nhếch phấn môi, nhẫn nhịn một lát khí, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ha ha. Diệp Thiên đứng ở trong môn, nhếch miệng, mắt đen hóa thành mắt cá chết, sâu kín nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Bên hai tựa như còn vang lên vài tiếng nga gọi. A nga nga. Diệp Thiên thuận nga gọi tiếng nhìn lại, Kim Nguyệt Nhi chính nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười, ẩn ẩn còn lộ ra mấy phần khó chịu. Theo Nga gọi tiếng phát ra, Kim Nguyệt Nhi thân thể cũng ngăn không được địa run rẩy. Hiển nhiên là thật muốn cười chết rồi. Nô ha ha Nga. Kim Nguyệt Nhi khỏe mắt gạt ra nước mắt, buồn bã nói, ta muốn không được, Diệp Tiên, nhanh cho ta, ta thuốc Diệp Tiên, ha ha. Ngươi nhanh cho Nguyệt Nhi ăn tiên nhận tuyết ôm bụng con người, đưa tay chỉ hướng Kim Nguyệt Nhi. Ừm, lập tức Diệp Tiên nhẹ nhàng ứng tiếng. Trong lòng có chút may mắn. Cũng may bị đông không cần cái gì ngàn năm không phai màu mực nước cho hắn cao cấp. Không phải hắn liền phải đem ra mặt cho trà sát. Một lần nữa giải thịt. Diệp Thiên yên lặng đi vào Kim Nguyệt Nhi trước mặt, ngồi xổm người xuống, trong tay ánh sáng tím lưu chuyển. Trong mấy mắt, sáu hạt màu tím đen tẩy tủy đan liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vừa muốn đưa tay tiến đến Kim Nguyệt Nhi bên môi, nguyên bản suýt chút nữa thì chết lời, hai mắt rưng rưng Kim Nguyệt Nhi lại bỗng nhiên rỗi ra tay nhỏ, bắt lấy Diệp Thiên cổ tay, mượn lực có chút giờ cao thân trên. Túi đầu ở giữa, liền đem trắng bệnh môi anh đào đưa đến Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Tựa như tiểu hương chư ủi cải trắng giống như, miệng nhỏ tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay một trận loạn cùng, liền đem năm hạt tẩy tủy đan đều đi. Kim Nguyệt Nhi giống như do dự một cái mắt, lập tức cái lưỡi nhỏ thơm tho một quyển, lại đem thứ 6 hạt tẩy tủy đan theo vì mình có. Diệp Thiên cảm thụ được trong lòng bàn tay đứt át, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhưng Kim Nguyệt Nhi mắt trợn trắng tốc độ lại nhanh hơn Diệp Thiên. Gắt gao ôm Diệp Thiên tay, thân thể mềm mại run lên một cái, tựa như uống rượu say giống như. "Nga, anh, Diệp Thiên, ta còn muốn ngươi cái đại đầu quỷ." Diệp Thiên tức giận đưa tay rút trở về, nhanh chóng đứng dậy, lắc lắc rộng lượng ống tay áo, quay đầu liền xa xa đi ra, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Diệp Thiên Nhận Tuyết đã cười bất động, nhìn xem Diệp Thiên, mang trên mặt mấy phần áy náy. "Thật có lỗi, không có chuyện, đổi ta cũng không nhịn được cười." Diệp Thiên lắc đầu, không thể làm gì. Cái này xác thực không trách được các nàng, chỉ có thể trách bị đông thủ đoạn quá đen chút. Hoàn toàn không nói võ đức, chỉ là đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Thiên hiểu rõ, bị đông sẽ làm ra loại này ngây thơ chuyện, hiển nhiên là phát giác chút cái gì. Hắn đều kém chút nhìn thấy trắng tuyết chi đỉnh phun phấn mai mỹ diệu toàn cảnh, nhưng bị đông lại chỉ cấp cái đùa ác giống như trừng phạt. Đây không phải may mắn lại có thể là cái gì đâu. "Tiểu Tuyết, đây là ngươi." Diệp Thiên may mắn cười một tiếng, hướng Thiên Nhận Tuyết đưa ra năm hạt tẩy thủy đan. "Ừm, tạ ơn." Thiên Nhận Tuyết nhếch môi, nhẹ gật đầu. "A, mỗi ngày nói tạ ơn nói không ngắn sao?" Diệp Thiên nhíu mày, trêu chọc nói, "Ai bảo ngươi không nguyện ý thu bản tiểu thư tiền?" Thiên Nhận Tuyết kiều mị khinh bỉ nhìn Diệp Thiên, khoanh tay, ngẩng đầu đỡ ngực. "Hừ, chẳng lẽ ngươi còn có thể bao ở miệng của ta, để cho ta đừng nói chuyện sao? Cái kia ngược lại là không còn được." Diệp Thiên lắc đầu, nhún vai, "Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này tựa hồ có chút quá xinh phân chút." Lộc cộc Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, trong bụng liền truyền đến tiếng thúc giục. Hà Thiên Nhận Tuyết lần nữa cười nhạo bắt đầu. Diệp Thiên ôm bụng, bất đắc dĩ cười cười, "Ta phải đi trước đem điểm tâm giải quyết, Tiểu Tuyết ngươi chiếu khán dưới Nguyệt Nhi đi." "Ừm." "Ngươi đi đi." Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng, lại đống nhiên sinh ra vô hạn tò mò. Kỳ quái mà nhìn xem Diệp Thiên, bị đông tại sao muốn làm dạng này đùa ác? Là Diệp Thiên làm cái gì sao? Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không cảm thấy, đây là sư đồ ở giữa bình thường chơi đùa, đặc biệt là đối hỉ nộ vô thường bị đông mà nói. Trong thời gian này khẳng định xảy ra cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhíu lên đại mi, mắt nhìn nằm rạp trên mặt đất Kim Nguyệt Nhi. Trung Điệp nhẹ gật đầu, trực tiếp bước chân đi theo Diệp Thiên, đi vào trong phòng. Tuyết tỷ tỷ Kim Nguyệt Nhi nằm rạp trên mặt đất, có chút u uất nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết bóng lưng của bọn hắn. Giống như giỏi giống như hướng Trường Sinh Tiên nhẹ động hai lần, phát giác được khí lực trở nên tràn đầy. Kim Nguyệt Nhi lại lập tức từ dưới đất bò dậy, muốn theo sau. Nhưng là, nên đón Kim Nguyệt Nhi lại là khối băng lãnh cánh cửa. Bình một tiếng, "A!" Kim Nguyệt Nhi kêu thảm vang lên theo. Ôm đầu, mắt buốc đang rực, chóng mặt trong phòng khách lay động. "Tốt choáng a, thật nhiều tẩy tùy đan, ha ha." Diệp Thiên mau đưa người ta nhồi vào đi. "Còn có Tuyết tỷ tỷ." "Chán." Trường Sinh Thiên bên trong, Thiên Nhận Tuyết nhưng không biết Kim Nguyệt Nhi đã bỏ lên, còn bị nàng một mồn tấm cho đập văng đầu, tại kia mơ mộng hao huyền. Vừa đi vào gian phòng, Thiên Nhận Tuyết liền bị trước mặt đan lô cùng phía sau thái cực đồ hấp dẫn ánh mắt. Một tháng này đến nay, Diệp Thiên đều là đưa các nàng đưa đến phía ngoài trong phòng khách tiếp đãi. Dù sao nàng tới chỗ này mục đích chủ yếu là tới gặp bị đông, đồng thời cũng làm cho bị đông nhìn một cái nàng. Bởi vậy, nàng chỉ biết là cái nào là Diệp Thiên gian phòng, mà không có đi vào qua. Nhìn xem hai bên bố trí bình phong, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Bình phong ở giữa nhìn có chút không, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra cô yên tĩnh. Lúc này Diệp Thiên an vị tại thái cực đồ dưới bàn thấp tử bên cạnh, mở ra hộp cơm, dự định hưởng dụng đã nguội bánh bao thịt lớn. Bị đông phân phó đi xuống bữa sáng, tự nhiên rất không giống. Cái này bánh nhân thịt áp dụng chính là dùng trăm năm con heo huyết đủ. Con heo phiêu phì thể tráng, cái khác hồn thú như vậy căng đầy phát tuổi chất thịt chiếm so vô cùng ít ỏi, là cực tốt nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Tuyết, đợi đến Thiên Nhận Tuyết vòng qua đan lô, Diệp Thiên mới nhìn đến Thiên Nhận Tuyết, nhịn không được dò hỏi, "Nguyệt Nhi nha đầu kia không có chuyện gì chứ?" "Không có chuyện gì, để nàng nằm tại kia nghỉ ngơi một lát cũng tốt." Thiên Nhận Tuyết cười cười, có chút hiếu kỳ ngồi tại Diệp Thiên đối diện, chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn. Diệp Thiên miệng bên trong ngậm cái bánh bao thịt lớn, không nghĩ ra. Trầm ngâm một lát, Diệp Thiên liền biết rồi Thiên Nhận Tuyết tâm tư, khẳng định là cùng bị đồng có quan hệ. Giơ tay lên đem miệng bên trong bánh bao thịt đưa tới. "Tiểu Tuyết, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt, kia dính điểm nước bọt bánh bao, hơi có chút luống cuống. Chương 54, đi gặp mấy cái lao bằng hữu, Tiểu Tuyết bản thân hoài nghi, 1, 2, chương 54, đi gặp mấy cái lao bằng hữu, Tiểu Tuyết bản thân hoài nghi, 1, 2, cuối cùng, xoắn suýt hai lần. Thiên Nhận Tuyết vẫn là đem kia bánh bao lớn nhận lấy. Tạ ơn. Tối hôm qua, ta chế tác vũ khí lúc xảy ra bạo tạc, đánh thức lao sư, còn không cẩn thận đem mặt của nàng làm bẩn. Diệp Thiên đầu đầy gặm bánh bao nói ngắn gọn. Chỉ là che giấu ước đâu đâu mang theo Dương Xuân Bạch Tuyết cùng chúng nữ đỏ bừng chi tiết. Bộ phận này thực sự không tốt cùng ngoại nhân nói. Dạng này sao? Thiên Nhận Tuyết có chút hoảng hốt, nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên như thế nhanh học tập đã hiểu nàng tiểu tâm tư. Không khỏi có chút mừng rỡ. Chỉ là nghe được đáp án tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống. Nhưng lại là như vậy phù hợp bị đông tính tình. Ngay sau đó Thiên Nhận Tuyết lại phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bạo tạc. Kia Diệp Thiên ngươi hẳn không có làm bị thương cái nào a? Cô Diệp Thiên hướng miệng bên trong lấp hơn phân nửa bánh bao. Cầm lấy bên cạnh trải qua xử lý ngàn năm sữa dê, nhanh chóng nuốt xuống. Lúc này mới cười lắc đầu. Vận khí tốt, phản ứng nhanh, lông tóc không thương. Hô vậy là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lại là mặt mũi tràn đầy tò mò dò hỏi, lại nói ngươi đang nghiên cứu cái gì vũ khí? Thế mà lại còn bạo tạc. Cái này sao chờ ta làm xong sẽ nói cho các ngươi biết. Chờ nhìn thấy vật thật, hiểu bắt đầu cũng đơn giản trực con chút. Diệp Thiên thừa nước đục thả câu. Cũng không phải hắn không nghĩ cẩn thận nói một chút, mà là hắn chợt nhớ tới, hôm nay còn có kế hoạch tốt chuyện không có đi xử lý. Ừm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Thiên Nhận Tuyết nặng nghề mà nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ chờ mong. Nhất định sẽ. Ba ba. Diệp Thiên đưa tay ngả vào trong hộp cơm phủ tay, không có gì ngoài trong tay mạnh vụ. Chỉ là ngắn ngủi mấy câu ở giữa, hắn liền đã làm xong cơm. Mà Thiên Nhận Tuyết trong tay thì vẫn là nắm nuốt cái kia bánh bao thịt lớn, không có cắn qua. Tốt Tiểu Tuyết, hôm nay liền cho tới cái này đi. Tại Thiên Nhận Tuyết không hiểu nhìn chăm chú bên trong, Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, cười nói, Tiểu Tuyết, xin lỗi, ta vừa nghĩ ra, xế chiều hôm nay ta còn có chút sự tình muốn làm, cho nên không thể cùng các ngươi ở chỗ này ngồi. Thiên Nhận Tuyết ngước mắt nhìn xem Diệp Thiên, giống vậy đứng dậy, khó hiểu nói, chuyện gì? Đi gặp mấy cái lao bằng hữu. Lao bằng hữu? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nàng thế nào không biết Diệp Thiên còn có mấy cái gọi là lao bằng hữu? Không sai, cho nên ta muốn xin lỗi không tiếp được. Diệp Thiên gật đầu cười, thiện tay đem kia hộp cơm cũng nhận được trong hồn đạo khí, lập tức lại đi đến bên phải trong bình phòng, lấy ra mấy hộp giáo hoàng điện đặc cung điểm tâm, khắp khuôn mặt là vui sướng cùng chờ mong. Chẳng biết tại sao, Thiên Nhận Tuyết trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không thoải mái. Trước mắt loại này thân sắc, là Diệp Thiên tại cùng nàng ở chung lúc, chưa hề cũng không từng hiện lộ qua. Tốt đa Thiên Nhận Tuyết thanh âm hơi trầm thấp chút, di chuyển bước chân, đi ra ngoài. Vậy ta trước hết mang Nguyệt Nhi trở về. Ừm, ngày mai gặp. Diệp Thiên hướng Thiên Nhận Tuyết lung lay tay nhỏ, đưa mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết đi ra ngoài. Lúc này mới lại đi vào bình phong phía sau tiếp tục chỉnh lý hắn trận này từ bị đông trong phòng thuận tới các loại điểm tâm. Đương nhiên, kim hồn tệ cũng là ắt không thể thiếu. Vương Mụ các nàng cũng là tại ăn cháo cầm hơi, tiền nhưng so sánh điểm tâm quan trọng được nhiều. Ba. Thiên Nhận Tuyết cho Diệp Thiên đóng lại cửa phòng, đứng ở trước cửa do dự một lát. Cuối cùng vẫn không quay đầu lại, cùng Diệp Thiên nói ra, muốn cùng đi xem nhìn ý nghĩ. Nguyệt Nhi. Thiên Nhận Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt trống rỗng phòng khách, ngẩn người, rất nhanh lại kiểm tra đến Kim Nguyệt Nhi thân ảnh. Nguyệt Nhi ngươi thế nào nằm đến bên kia đi? Tiếng nói vừa ra, Thiên Nhận Tuyết vội vàng đi vào bị đông trước cửa, muốn đem Kim Nguyệt Nhi dịu dắt đứng lên. Kim Nguyệt Nhi trợn trắng mắt, sinh không thể luyến mà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, cái này có thể trách nàng sao? Chỉ là Kim Nguyệt Nhi cũng không có phản nàn cái gì. Tới gần giữa trưa, nàng đã có chút đói bụng, không có cái gì khí lực so đo, cũng không muốn so đo. Mọi người dù sao đều là tỉ muội. Kim Nguyệt Nhi chóp mũi run run, nàng tựa hồ ngửi được bánh bao mùi thơm. Khiếp con mắt mở ra, lập tức khóa chặt kia trắng trắng mập mập bánh bao thịt lớn. Còn không có đứng dậy, đưa tay liền đem nó từ Thiên Nhận Tuyết trong tay bật lấy, cười đùa nói, "Kì hỉ, thật là thơm. Tuyết tỷ tỷ, ta vừa vặn có chút đói bụng." Thiên Nhận Tuyết nhìn xem trống rỗng tay nhỏ, ngẩn người, lập tức vội vàng ngăn cả nói, "Nguyệt Nhi chờ một chút." "Ừm." Nhưng Thiên Nhận Tuyết lời mới vừa ra miệng, Kim Nguyệt Nhi liền đã gặm một miếng lớn. Quái dị mà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đồng thời, tại đói khát điều khiển, vẫn không có dừng lại kia ăn bản năng, không ngừng gặm, nuốt. Đảo mắt, liền đã xử lý gần nửa cái. Thiên Nhận Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhắc nhở, "Nguyệt Nhi, cái này bánh bao là Diệp Thiên cắn qua." "Ừm." Kim Nguyệt Nhi khẽ mút cằm, nuốt xuống bánh nhân thịt, mặt lộ vẻ không hiểu. "Thế nào Tuyết tỷ tỷ? Cái này bánh bao là Diệp Thiên cắn qua, dính vào hắn nước bọn." Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc điệu lập lại, "Ta biết a." Kim Nguyệt Nhi vẫn như cũ nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng. Càng là vượt quá Thiên Nhận Tuyết dự kiến hỏi ngược lại, "Thế nào sao? Tuyết tỷ tỷ?" Thiên Nhận Tuyết triệt để trầm mặc, thậm chí là lâm vào bản thân hoài nghi. Nàng có phải thật vậy hay không cùng Diệp Thiên quá mức với xa lạ chút, cho nên Diệp Thiên mới càng thích ý với những cái được gọi là lao bằng hữu. Thiên Nhận Tuyết nhếch phấn môi, giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Tuyết tỷ tỷ." Kim Nguyệt Nhi ngồi dưới đất, tiếng gọi khẽ. Ngay sau đó liền nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết hướng nàng rỗi ra tay nhỏ. "Nguyệt Nhi, ta cũng nói bụng." Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Kim Nguyệt Nhi trong tay bánh bao, có chút khó chịu nói, "Tốt, vừa vặn lưu một nửa cho Tuyết tỷ tỷ." Kim Nguyệt Nhi cười híp mắt đem bánh bao còn đưa Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy, cúi đầu xuống chậm rãi gặm cắn, hoàn toàn không có cái gì khó mà nuốt xuống cảm giác. Có thể, Diệp Thiên cắn qua bị Nguyệt Nhi ăn. "Đúng, khẳng định là như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên Nhận Tuyết đã không muốn cùng Diệp Thiên quá mức xa lạ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy." Thiên Nhận Tuyết không quan tâm, một hơi liền đem nửa cái bánh bao toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Lập tức, lưu loát địa lấy ra một viên tẩy thủy đan, không nói hai lời liền đưa cho Kim Nguyệt Nhi. Kim Nguyệt Nhi đầu tiên là sửng sở, rồi sau đó liền tập mãi thành thói quen đem kia tẩy thủy đan nhận lấy. Loại này lợi dụng, Kim Nguyệt Nhi đã sớm vô cùng quen thuộc, cười hì hì dò hỏi, "Tuyết tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao?" Ngay lấy bánh nhân thịt, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, tựa hồ là đối Kim Nguyệt Nhi thái độ phục vụ có chút không vừa ý, lại là lấy ra hai cái tẩy thủy đan. Bạch. Kim Nguyệt Nhi tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng cất đi, lập tức đứng dậy. Ngẩng đầu đỡ ngực, rất có tùy ý phân công chi ý tôn kính Tuyết tiểu thư, ngài có cái gì phân phó sao? Cô rất tốt. Thiên Nhận Tuyết nuốt xuống bánh bao, cho Kim Nguyệt Nhi giơ ngón tay cái. Theo ta đi, chúng ta đi xem một chút Diệp Thiên buổi chiều muốn đi làm chút cái gì. A, nguyên lai là cái này a. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật Tuyết tỷ tỷ không cần cho thù lao, Nguyệt Nhi cũng là nguyện ý phối hợp. Kim Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói chuyện, động tác lại không chậm. Còn không đợi Thiên Nhận Tuyết tay hoàn toàn nâng lên, Kim Nguyệt Nhi liền đem kia ba cái tẩy tủy đan toàn diện nhét vào miệng bên trong, toàn thân đánh cái sảng khoái giật mình, phát ra loại người quá thiếu. Và ca ca, Thiên Nhận Tuyết muốn đem tẩy tủy đan thu hồi lại, động tác cứng ở không trung. Đã nói xong không cho cũng nguyện ý làm đâu. Thiên Nhận Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Nhi cái này bị thuốc mê mắt ra hỏa, nhưng cũng không có làm nhiều truy cứu. Tốt Nguyệt Nhi, chúng ta rời đi trước chỗ này che giấu, thuận tiện đợi chút nữa theo dõi. Lời con chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết liền kéo Kim Nguyệt Nhi tay, vội vã hướng Tử Đằng Cư bên ngoài chạy tới. Các nàng vừa rời đi Tử Đằng Cư, Diệp Thiên liền lảo đảo địa mở ra cửa phòng, chuẩn bị tiến về cô nhi viện. Chương 55, thò đầu ra không muốn, đoạt đồng đội vị trí. 1 2, chương 55, thò đầu ra không muốn, đoạt đồng đội vị trí. 1 2, vành. Mang lên Tử Đằng Cư cửa lớn, Diệp Thiên mang theo đồ vật liền dọc theo con đường, hướng trung ương thần sơn mặt sau mà đi. Hoàn toàn không có chú ý tới. Tại Tử Đằng Cư tường rào góc rẽ, có hai viên xếp cùng một chỗ đầu người, chính yên lặng nhìn hắn bóng lưng. Nguyệt Nhi, chúng ta đuổi theo hắn. Thiên Nhận Tuyết vỗ vỗ phía dưới đầu, Kim Nguyệt Nhi lập tức nhẹ gật đầu. Thu được. Lời con chưa dứt, nàng liên chạy chậm ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết dưới thân trong nháy mắt không có trèo trống, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, cũng may kịp thời chống được tường. Làm Thiên Nhận Tuyết lại ngước mắt nhìn lại lúc, lập tức hai mắt biến thành màu đen. Kim Nguyệt Nhi vậy mà liền như thế nên ngang hướng Diệp Thiên chạy tới, mắt thấy lập tức liền muốn đuổi kịp người ta. Nguyệt Nhi, ngươi trở về. Thiên Nhận Tuyết hạ giọng, khẽ kêu không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân, mở ra sáu cánh, hướng phía Kim Nguyệt Nhi tuột tường đi qua. A ô, bao nhiêu thời gian hô hấp, Thiên Nhận Tuyết liền đuổi kịp Kim Nguyệt Nhi, giang hai tay ra đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng. Bộ nhào, cùng một chỗ lăn tiến vào bên cạnh trong bụi cỏ. Ừm. Hướng phía trước mười mấy thước vị trí, Diệp Thiên quái dị địa ngoái nhìn nhìn lại. Gió núi trận trận, gợi lên bụi cỏ cùng đầu cảnh. Nghe lầm sao? Diệp Thiên không có suy nghĩ nhiều cái gì, tiếp tục đi đường. Tại cái này Vũ Hồn Thành bên trong, Diệp Thiên xưa nay sẽ không tận lực địa đi làm cái gì phản trinh sát. Hắn chính là cái thực vật hệ hồn sư, coi như phản trinh sát đến, chẳng lẽ còn có thể làm đến qua người ta sao? Lại nói, hắn lại không làm cái gì chuyện xấu, cũng không có làm cái gì không vụ lợi Vũ Hồn Điện chuyện, lại là thánh nữ điện hạ đệ tử. Ai ăn no rồi không có chuyện làm đến giám thị hắn? Chính là thật có. Hắn cũng là thân chính không sợ bóng nghiêng. Ghé vào trong bụi cỏ, nhìn xem Diệp Thiên quay người tiếp tục đi đường. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền trừng mắt dưới thân cặp kia vô tội màu vàng kim nhạt mắt hạnh, phàn nàn nói, "Nguyệt Nhi, ngươi thế nào chuyện? Tuyết tỷ tỷ, không phải ngươi nói muốn đuổi theo Diệp Thiên sao?" Dưới thân, Kim Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ không hiểu, "Chúng ta là đi theo dõi Diệp Thiên, theo dõi, ngươi đến cùng biết hay không a?" Thiên Nhận Tuyết gần như ngoài mạnh trong yếu, "Theo dõi?" Kim Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã hiểu, chính là chúng ta muốn lén lén, thò đầu ra không muốn." "Đúng, thò đầu ra không muốn." Thiên Nhận Tuyết như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Lập tức lại quái dị địa như mày, lời này thế nào có chút khó đọc. Mặc kệ, Thiên Nhận Tuyết không có thời gian để ý tới những này tiểu tiết, lập tức xoay người bắt đầu. Nửa quỳ tại trong bụi cỏ, chỉ là lộ ra cái đầu người, liền ra lệnh nói, "Nguyệt Nhi, chúng ta xuất phát." "Vâng, Tuyết tỷ tỷ." "Bá." Kim Nguyệt Nhi giống vậy từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, chỉ là không biết từ nơi nào lộ xuống hai cây mang theo lá cây nhánh cây, liền như thế nâng tại trong tay, đặt ở khuôn mặt hai bên. Thiên Nhận Tuyết mặt người, trơ mắt nhìn xem Kim Nguyệt Nhi giống như là cái chuyên nghiệp thắng tử. Từ bên này đuổi cỏ hướng một bên khác đuổi cỏ lăn lộn đi qua. Chỉ là lăn lộn. Phương hướng tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề. Nguyệt Nhi, cẩn thận. Thiên Nhận Tuyết đội vàng hạ giọng nhắc nhở. Nhưng đáp lại nàng, là Kim Nguyệt Nhi tiếng kêu thảm thiết. A. Thiên Nhận Tuyết không đành lòng địa che mắt, nhưng nhìn thấy Kim Nguyệt Nhi kia trồng mông lên, dùng đầu đội lên thân cây bộ dáng lúc. Nàng cũng là nhịn không được cười lên. Nguyệt Nhi ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết cười, đội vàng tiến lên nâng. Tuyết tỷ tỷ. Đầu ta choáng Kim Nguyệt Nhi thân trên dán tại trên mặt đất, chồng mông lên, nói cũng còn chưa nói xong, nàng liền dựng lên hai đầu ngón tay. Đến thêm tiền đường. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết lập tức đem vừa kéo lên điểm Kim Nguyệt Nhi một lần nữa ném vào tới đất bên trên. A, tốt ngươi cái Nguyệt Nhi, ngươi khẳng định là cố ý. Ta không có. Ta không tin. A Tuyết tỷ tỷ, người ta đầu giống như muốn bạo điệu. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt theo quyền, nhìn xem ôm chặt đầu, trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn, như muốn chết giống như Kim Nguyệt Nhi. Đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốt, ta cho. Tiếng nói vừa ra, tứ chi chạm đất Kim Nguyệt Nhi liền hướng phía Thiên Nhận Tuyết há hốc miệng ra. A, chờ làm xong việc, ta liền thanh toán số dư.
Cái gì? Kim Nguyệt Nhi trong nháy mắt ngậm miệng. Thiên Nhận Tuyết chế nhạo nhìn xem nàng, cười đáp ý liền dẫn đầu quay người, hướng phía Diệp Thiên rời đi phương hướng đuổi theo.
Kim Nguyệt Nhi trợn mắt hốt hoồm. Chiêu này giả bộ đáng thương thế nào lại không được đâu. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết bóng lưng, Kim Nguyệt Nhi lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Tuyết tỷ tỷ chờ một chút Nguyệt Nhi a.
Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Nguyệt Nhi cuối cùng đi theo Diệp Thiên. Đang đứng ở cô nhi viện phụ cận trên đống cát, xa xa nhìn xem hắn.
Diệp Thiên thật sự là đi cô nhi viện.
Thiên Nhận Tuyết phát ra nói nhỏ.
Mới nhìn thấy cái này đống cát, nàng liền đã hiểu rõ ra.
Diệp Thiên là từ trong cô nhi viện lớn lên. Hắn nói mấy người bằng hữu kia, hẳn là cũng chính là trong cô nhi viện bạn chơi đi.
Tuyết tỷ tỷ, chúng ta còn muốn tiếp tục cùng sao?
Thiên Nhận Tuyết là đứng đấy, mà Kim Nguyệt Nhi thì là đã mệt mỏi loan liêu yêu.
Mồ hôi đầm địa.
Hai tay chống lấy đầu gối, đang không ngừng thở hào hẹn.
Kim Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, không nghĩ tới kiếm Tuyết tỷ tỷ trong tay mấy cái tẩy tủy đan sẽ như thế mệt mỏi. Nhưng Kim Nguyệt Nhi vẫn như cũ thích thú, thậm chí nói ra thêm tiền.
Nàng thật rất muốn thuận lợi thức tỉnh ra võ hồn, tiếp tục cùng Thiên Nhận Tuyết làm bằng hữu.
Chúng ta chờ một chút xem đi.
Đến đều tới.
Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không nghĩ cứ như vậy không công mà lui.
Nói chuyện đồng thời, Thiên Nhận Tuyết liền hướng phía Kim Nguyệt Nhi vươn tay nhỏ.
Nguyệt Nhi ngươi trước nghỉ một lát đi.
Ừm ân.
Kim Nguyệt Nhi lập tức liền muốn ngồi liệt xuống tới. Nhưng trước mắt tay nhỏ, tại mở ra thời điểm, vậy mà lộ ra hai hạt tẩy tùy đan.
Kim Nguyệt Nhi lập tức hoan hô lên.
Ha ha, tạ ơn Tuyết tỷ tỷ.
Nguyệt Nhi biết không ngừng cố gắng.
Kim Nguyệt Nhi nói xong,
không có động thủ, kia trắng bệnh phấn môi trực tiếp hướng Thiên Nhận Tuyết trong lòng bàn tay gửi tới.
Hai hạt tẩy tùy đan nuốt xuống.
Kim Nguyệt Nhi hung hăng đánh hai cái đã nghiền lạnh run, sảng đến quả muốn đi tiểu.
Cú may liền như vậy một hồi.
Chờ từ kia chua thoải mái kình bên trong tỉnh táo lại, Kim Nguyệt Nhi càng thêm minh xác một việc, cũng là mục tiêu của nàng.
Nàng nhất định phải trở thành Diệp Thiên đồng đội.
Nhẹ nhõm khoái hoạt địa đem thuốc ăn,
mỗi ngày đều giúp Diệp Thiên ăn.
Kim Nguyệt Nhi híp mắt lộ ra một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười lúc, Thiên Nhận Tuyết chợt cảnh giác lên.
Nguyệt Nhi, mau ngồi xuống.
Diệp Thiên bọn hắn ra.
A.
Kim Nguyệt Nhi hét lên kinh ngạc.
Thiên Nhận Tuyết chỉ là tiện tay một nhấn, liền đem nàng nhấn ghé vào trên đống cát,
kém chút gặm đầy miệng hạt cát.
Nhưng là Kim Nguyệt Nhi rất nhanh liền bị Diệp Thiên xuất hiện hấp dẫn lực chú ý.
Ba tên kia là ai?
Diệp Thiên hảo bằng hữu.
Thiên Nhận Tuyết nhếch phấn môi, thần sắc hơi có vẻ phức tạp.
Cái gì?
Diệp Thiên không phải chỉ có hai chúng ta hảo bằng hữu sao?
Kim Nguyệt Nhi lập tức cảm thấy mười phần không ổn.
Giống như có người tại cùng nàng đoạt đồng đội vị trí a.
Cái này sao có thể được cho phép đâu?
Chương 56, luận phế vật kẻ vô dụng, yêu nhất Diệp Thiên.
1 2, chương 56, luận phế vật kẻ vô dụng, yêu nhất Diệp Thiên.
1 2.
Thiên Nhận Tuyết trầm mặc không nói, cũng không biết nên thế nào trả lời Kim Nguyệt Nhi, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thiên bên người ba cái tiểu gia hỏa.
Nhìn so Diệp Thiên nhỏ cái 2 3 tuổi bộ dáng,
tóc đỏ mặt ngoài đen nhánh, nhìn rắn chắc, tóc trắng bộ dáng xinh đẹp chút.
Nhất làm cho Thiên Nhận Tuyết để ý,
thì là cái kia cùng Diệp Thiên tay nắm tay tóc cam tiểu nữ Hải Nhi,
rõ ràng là vừa nói vừa cười.
Phải biết, bình thường nàng cùng Nguyệt Nhi góp quá gần lúc, Diệp Thiên đều là sẽ không chút lưu tình mà đưa các nàng cho đẩy ra.
Hiện tại ngược lại tốt,
người ta ôm hắn cánh tay một trận mấy người, đều không mang theo buông tay.
Diệp Thiên đại ca, ngươi trở nên càng thơm đây. Hồ Liệt Na cười mỉm địa ôm Diệp Thiên cánh tay, tại kia đạo bảo bên trên nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Đi Nana,
lại buông nghịch lưu manh, ta nhưng là lại muốn đem ngươi cho đẩy lên bên cạnh đi.
Diệp Thiên yếu ớt cảnh cáo nói.
Nếu không phải Vương Mụ bàn giao hắn đem người giám sát chặt chẽ điểm, đừng đem người làm ném đi,
hắn mới sẽ không để Hồ Liệt Na một mực nắm lấy hắn đâu.
Cho hắn trong lòng bàn tay đều muốn che xuất mồ hôi tới.
Ha ha, Diệp Thiên đại ca chớ nói lung tung, ta mới không phải lưu manh.
Hồ Liệt Na giòn tan địa nợ nụ cười.
Nàng sớm thành thói quen cùng Diệp Thiên như vậy giao lưu, căn bản không mang theo sinh khí.
Ngươi không phải chẳng lẽ thật là ta?
Diệp Thiên cười nói.
Đều không phải là, đều không phải là.
Hồ Liệt Na lắc đầu liên tục, nhảy lấy nhảy nói, Diệp Thiên đại ca tốt nhất rồi, thế nào có thể sẽ là lưu manh đâu.
Ha ha.
Phía sau Diễm cùng Tà Nguyệt cũng nhịn không được nở nụ cười.
Nana nói rất đúng,
nếu ai dám nói Thiên ca là lưu manh, ta liền cùng hắn gấp.
Diễm tay trái nắm chặt hữu quyền, hung hắn nói.
Cắt, Tà Nguyệt hướng Diễm niết miệng.
Diệp Thiên ca hiện tại là hồn sư, địch nhân của hắn khẳng định cũng là hồn sư.
Diễm ngươi vẫn là tỉnh lại đi, chờ ngươi thức tỉnh cái lợi hại điểm võ hồn nói lời như vậy nữa.
Không có thức tỉnh võ hồn thế nào rồi?
Diễm không nhường chút nào, ưỡn ngực lên.
Coi như không có thức tỉnh võ hồn, ta cũng có thể vì Diệp Thiên ca ném đầu lâu vậy nhiệt huyết.
Tiếng nói vừa ra,
Diễm lại liếc mắt Tà Nguyệt.
Chẳng lẽ Tà Nguyệt ngươi muốn làm cái kẻ vô dụng sao?
Diễm, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm kẻ vô dụng nói đùa.
Chúng ta thế nhưng là đã nói xong.
Tà Nguyệt khuôn mặt nhỏ trở nên lánh khóc xuống tới.
Hắn nhớ kỹ Diệp Thiên ca đã từng nói phế vật cùng kẻ vô dụng khác nhau.
Bị ở trước mặt mỹ nổ tổ ưa, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái chính là kẻ vô dụng.
Bị ở trước mặt mỹ nổ tổ ưa, hai mắt huyết hồng thở hổn hển xông đi lên bị miểu sát đánh chết là phế vật.
Bởi vậy, kẻ vô dụng nhất định là phế vật không nhất định là kẻ vô dụng.
Mắng chửi người là kẻ vô dụng, so mắng chửi người là phế vật nghiêm trọng hơn.
Ta cũng không nói ngươi đúng vậy a.
Diễm gãi gãi cái mông.
Hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ Diệp Thiên đã từng nói.
Tà Nguyệt mất hứng giải thích nói, không có thực lực liền mạo muội hành động, sẽ chỉ trở thành Diệp Thiên ca vương hữu.
Tốt, hai người các ngươi vẫn là yên tĩnh một lát đi.
Thật muốn đâu chờ các ngươi đã thức tỉnh võ hồn có rất nhiều cơ hội luận bàn.
Diệp Thiên quay đầu, cười tủm tỉm nói. Diễm cùng Tàng Nguyệt nói tới lời nói, tự nhiên để hắn rất là hưởng thụ. Không có lãng phí hắn mấy năm này đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Diệp Thiên đại ca nói rất đúng, chúng ta muốn đoàn kết hữu ái, luận bàn cũng muốn chạm đến là thôi. A Hồ Liệt Na giống vậy ngoái nhìn xem Tàng Nguyệt cùng Diễm, đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ. Nhìn xem Diệp Thiên cùng Hồ Liệt Na bọn hắn vừa nói vừa cười. Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Nguyệt Nhi đều ngửi được cảm giác nguy cơ. Hai loại không giống cảm giác nguy cơ. Kim Nguyệt Nhi ghé vào trên đống cát, quay đầu hướng bên cạnh Thiên Nhận Tuyết dò hỏi: "Tuyết tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tìm Diệp Thiên sao?" "A Lặc." Kim Nguyệt Nhi lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Thiên phương hướng chạy tới. "A, chờ chút." Kim Nguyệt Nhi lập tức phản ứng lại, vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy liền hướng trước lúc đích. Mắt Trần có thể thấy, từ tứ chi chạm đất nguyên thủy chạy trạng thái, nhanh chóng tiến hóa đến hai cái đuổi chạy trốn. "Tuyết tỷ tỷ chờ ta một chút." Kim Nguyệt Nhi thanh âm truyền ra hứa xa. Đang cùng Hồ Liệt Na bọn hắn nói chuyện phiếm, Diệp Thiên tự nhiên cũng nghe đến nàng thanh âm, không khỏi dừng bước, hướng Kim Nguyệt Nhi phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. "Diệp Thiên đại ca, thế nào rồi?" Hồ Liệt Na lôi kéo Diệp Thiên tay, không rõ ràng cho lắm. "Gặp người quen." Diệp Thiên cười cười, nhìn xem hướng bên này chạy tới Thiên Nhận Tuyết cùng Kim Nguyệt Nhi. Ta Nguyệt mấy người bọn hắn cũng nhìn thấy các nàng. "Người quen? Là Diệp Thiên ca hồn sư bằng hữu sao?" Ta Nguyệt dò hỏi. "Phía trước cái kia là hồn sư, phía sau cái kia còn không có thức tỉnh võ hồn." Nghe được Diệp Thiên trả lời, Diễm chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, khó trách phía sau tên kia chạy sò ta còn chậm hơn. Cũng so ngạ mạn. Hồ Liệt Na cử đi nâng tay nhỏ. Mấy người đang khi nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh phải chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Nhưng sắp tiếp cận, Thiên Nhận Tuyết lại có chút không biết nên nói chút cái gì, đành phải trước thả chậm tốc độ. Quay đầu các loại Kim Nguyệt Nhi. "Nguyệt Nhi, ngươi nhanh lên." "Đến, tới." Kim Nguyệt Nhi hai tay tự nhiên rủ xuống. Thất tha thất để, ngay cả bảy cánh tay khí lực cũng không có. "Diệp Thiên đại ca, nàng có phải bị bệnh hay không a?" Hồ Liệt Na gần sát Diệp Thiên, âm thầm chỉ vào Kim Nguyệt Nhi, nhỏ giọng dò hỏi. Ngạch Diệp Thiên nhịn không được cười lên, giải thích nói, cũng không tính đi, chính là thể cốt yếu chút. Khó trách Hồ Liệt Na khẽ bước cằm. Diệp Thiên mắt thấy Kim Nguyệt Nhi chạy như vậy vất vả, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Hồ Liệt Na chậm rãi hướng Thiên Nhận Tuyết đi đến. Ta Nguyệt cùng Diễm tự nhiên theo sát hắn sau. Chờ Diệp Thiên bọn hắn tiếp cận, Kim Nguyệt Nhi cũng nhào vào Thiên Nhận Tuyết trong ngực. "A, Tuyết tỷ tỷ, mệt chết ta." "Yên tâm đi Nguyệt Nhi, có Diệp Thiên ở chỗ này, mệt mỏi không chết ngươi." Thiên Nhận Tuyết ôm Kim Nguyệt Nhi, cũng không thèm để ý trên người nàng cát sỏi, khóe mắt liếc qua quan sát đến chậm rãi đến gần Diệp Thiên. "Tiểu Tuyết, các ngươi ở chỗ này ngồi nghịch đất cát sao?" Diệp Thiên tiến lên đây, nhìn xem Kim Nguyệt Nhi trên thân, trên mặt cát sỏi, mặt lộ vẻ tò mò. "Là a." Thiên Nhận Tuyết ánh mắt trốn tránh gật gật đầu. "Nguyệt Nhi nói muốn đóng một lát cát điêu chơi, ta liền bồi nàng tới, không nghĩ tới vừa vặn ở chỗ này thấy được ngươi." "Nguyên lai là dạng này." Diệp Thiên không có suy nghĩ nhiều. Tại Hồ Liệt Na bọn hắn ngạc nhiên trong ánh mắt, chống rỗng lấy ra hạt tẩy tùy đan đưa đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt. "Cho Nguyệt Nhi." "Cảm ơn ngươi Diệp Thiên, yêu người nhất." Đan dược vừa tới, Kim Nguyệt Nhi tựa như là hồi quang phản chiếu giống như thẳng tắp. Lấy thuốc, uống thuốc động tác nước chảy mây trôi. Chỗ đó giống lập tức liền muốn không thở nổi bộ dáng. Đan dược vừa vào trong bụng, Kim Nguyệt Nhi liền toàn thân run rẩy, phát ra tiếng rên sung sướng. Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, bắt đầu quen thuộc Kim Nguyệt Nhi này chủng loại người thao tác. Hồ Liệt Na bọn hắn thì là ngơ ngác nhìn Kim Nguyệt Nhi bị tiểu thư này tỉ. Bọn hắn cảm thấy, gia hỏa này có thể không chỉ là thể cốt yếu như vậy đơn giản. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Mặt khác, Kim Nguyệt Nhi thốt ra cũng làm cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, biết rất rõ ràng là trò đùa chiếm đa số.